Chương 1481, đến từ Mạc Bắc. Chương 1481, đến từ Mạc Bắc. Chân trời nổi lên ngân bạch sắt lúc, Hoàng Phổ Vân chống đứt gãy trưởng thương nửa quỳ trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn nhìn qua quân địch biến mất phương hướng, hổ khẩu chết lặng cảm giác còn chưa rút đi, nhưng mỗi một tấc gân cốt đều tại thoải mái kêu gào. Từ khi từ phía trên dưới núi đến về sau, bao nhiêu năm không có cứng như vậy liều qua. Không nghĩ tới đám người kia có thể làm cho hắn lại cháy lên năm đó huyết tính. Mới trận chiến kia, đao quang cơ hồ xé rách màn đêm. Đối phương trận hình quỷ dị khó lường, mỗi 7 người kết thành một cái sát trận, luân chuyển ở giữa có thể sinh ra huyết vụ kết giới. Nếu không phải hắn mạo hiểm lấy kéo đao kế bổ ra trận nhãn, chỉ sợ giờ phút này nằm dưới đất chính là hắn thân vệ doanh. Sau lưng truyền đến thân binh đè nén tiếng ho khan. Bó đuốc chiếu rọi, hơn 20 người binh sĩ đang dùng khăn vải bọc lấy vết thương, cách đó không xa, ba bộ che kín bạch bố thân thể tại xương sớm bên trong hiện ra lênh quang. Hắn cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, chung quy là không thể lưu lại người sống. Mùi máu tươi hỗn tạp khói lửa tại trước tờ mờ sáng sương mù bên trong tràn ngập, đứt gãy tinh kỳ nghiêng cắm ở đống sắt chết bên cạnh, vài con quạ đen bị kinh động, vịt vịt lướt qua ám tử sắc màn trời. Hoàng Phổ Vân dãy rủa lấy đứng người lên, cánh tay trái chuyển đến quen thuộc nói nhói, lại trở tay đem trường thương cắm vào bùn đất. Mặt nạ đồng xanh, huyết vụ trận. Bọn này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, tuyệt không phải Bắc Cảnh man tộc đơn giản như vậy. Đương viện quân kèn lệnh rốt cục vạch phá yên tĩnh lúc, hắn đột nhiên cảm giác được, sợ là sắp biến thiên. Mà hắn thanh này vết dỉ loang lổ lão cốt đầu, có lẽ rốt cục có thể lần nữa nhiễm lên chiến trường chân chính nhiệt huyết. Phạm Tăng tướng quân kéo lấy mọi mệnh thân thể đi đến Hoàng Phổ Vân trước mặt, nhìn đối phương toàn thân máu tươi không khỏi bèn nhìn nhỏ cười. Phạm Tăng nói, xem ra ta còn chưa già mới 70 tuổi mà. Lời còn chưa dứt, hắn liền ho kịch liệt đấu, mỗi một lần chấn động đều dính dấp xương sườn hạ vết thương cũ. Hoàng Phổ Vân nhếch miệng muốn cười, huyết thủy nhưng từ khỏe miệng dũng mãnh tiến ra, tại tràn đầy vết máu trên mặt vạch ra hai đạo vết đỏ. Hắn dựa đứt gãy cột trụ hành lang, trang phục màu đen sớm bị bọng máu đến phát chìm, nửa cái cánh tay ra thịt xoay tròn, lộ ra sâm bạch mảnh xương. Tướng quân xương cốt còn cứng rắn. Hoàng Phổ Vân thanh âm khàn giọng giống phá la. Hắn đưa tay muốn quên đi máu trên mặt, lại phát hiện toàn bộ cánh tay đều tại không bị khống chế run rẩy. Phạm Tăng nheo lại mắt, vượn hành lang bên ngoài xuyên qua ánh trăng dò xét trước ngực hắn vết thương, nơi đó có cái giữ tận lỗ thủng, máu còn tại cốt cốt ra bên ngoài bốc lên, đem hắn trong ngực tất mật tín thấm đến thấm ướt. Gió xoáy lấy mùi máu tươi rót vào cổ áo, Phạm Tăng dùng mình một cái. Hắn nhớ tới 30 năm trước cái kia tuyết dạng, cũng là dạng này mùi máu tươi, khi đó Hoàng Phổ Vân vẫn là cái trai trai hải tử, bây giờ lại thành vết thương chẳng trị thiết huyết tướng lĩnh. Hắn khô gầy tay đè tại bên hông bội kiếm bên trên. Trên vỏ kiếm khảm nạm bảo thạch đã sớm tại loạn chiến bên trong băng rơi mất, chỉ còn lại băng lánh sắt vỏ cấn lấy lòng bàn tay. Đống lửa đôn đốt rung động, phản chiếu trung quân trong trướng quang ảnh lắc lư. Phạm Tăng tướng quân cánh tay trái quân lấy dướng máu vải, đốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt thanh đồng rượu tức mà trắng bệnh. Đại tướng quân mời xem, đạo này vết thương là đối phương phổ thông sĩ tốt chế thức trưởng đao gây thương tích. Hắn thở xuống vải, lộ ra da thịt xoay tròn miệng vết thương biên giới hiện ra quỷ dị xanh đen. Bình thường binh hoàn thủ đao mặc dù lợi, đoạn không có như vậy thực cốt hàn khí. Hoàng Phổ Vân sờ lấy cánh tay của mình. Ánh mắt rơi vào trên bàn trà kia phiến bản mẹo huyền giáp tàn phiến, đêm qua từ thần bí binh sĩ trên thân cắt rơi giáp lá, lại so tinh thiết càng nhẹ, lại có thể ngạnh kháng hắn một kích toàn lực thiết kích. Bách Châu huyền giáp quân bảy trận lúc như tường thúc đẩy, dựa vào là nặng giáp trưởng mâu cùng quân trận chi uy. Lao tướng quân thanh âm khàn khàn, nhưng đêm qua những người kia, hắn dừng một chút, phản phất lại trông thấy trong bóng tối lóe lên đú lam giáp quang bọn hắn trận hình lỏng lẻo lại không có kẽ hở, đơn binh xê dịch ở giữa lại có mấy phần quỷ mị, giáp trụ không phản quang, binh khí không tôi vào nước lạnh, liền hô hấp đều nhẹ giống ly miêu. Hoàng Phổ Vân manh rót một ngụm liệt ỉu, hầu kết nhấp nô. Ta mang thân binh xung kích 3 lần, mỗi lần cũng giống như tiến đụng vào đông đống bên trong, lưới đao chém chúng đối phương giáp lá, lại sẽ bị một cỗ xảo kình dẫn lệnh. Càng đáng sợ chính là bọn hắn phối hợp, hơn 10 người một tổ, tiến thối ở giữa phảng phất dùng chung một hồn, liên xạ ra tên nỏ đều có thể trên không trung giao thoa thành lưới. Hắn nhớ tới những cái kia mặt không thay đổi địch nhân, cho dù bị chém xuống dưới ngựa, trong mắt cũng không hề sợ hãi, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch xám. Huyền giáp binh mặc dù dũng, trung quy là phàm thai nhục thể. Phạm Tăng đầu ngón tay đập bàn trà, hỏa tinh tử tại hắn đục ngầu đáy mắt sáng tắt, nhưng đám người này giống như là từ lòng đất bỏ ra tới Tu La. Ngoài trướng bỗng nhiên truyền đến binh lính tuần tra giáp lá va chạm giòn vang, hai người đồng thời quay đầu nhìn về màn cửa, đêm lạnh gió lôi cuốn lấy mùi máu tanh chui vào khe hở, đem đống lửa thổi đến bỗng nhiên tối sầm lại. Tàn nguyệt hạ tường thành còn tràn ngập mùi máu tanh, Hoàng Phổ Vân giẫm lên đứt gãy thương kích leo lên tháp canh. Đêm qua đánh lén quân địch như quỷ mị chuyển đến đi, giáp bên trên ám văn tại bó đuốc hạ chỉ hiện lên một cái trước mắt, liền lưu lại đầy đất dãy rủa thương binh. Hắn nắm chặt bên hông bội kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, nguyên bản những cái kia quân coi giữ vốn nên kết thành phòng ngự trận hình binh sĩ, lại tập kích bên trong loạn trướng pháp, ngay cả cơ sở nhất thuẫn tưởng đều không thể kịp thời khép lại. Phạm Tăng tướng quân trong quân trướng, ánh đến tại trong gió sớm có chút chập chờn. Hoàng Phổ Vân giáp trụ còn dính lấy sương sớm, hắn tựa ở cổng, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ khàn khàn, "Phạm tướng quân, đêm qua quân thủy thành hiểm huống, ngươi cũng nhìn thấy." Trước án thanh đồng đang chiếu đến Phạm Tăng khóa chặt lông mày, vị này râu tóc hơi bạc lao tướng ngón tay trùng điệp gõ có trong hồ sơ bên trên dư đồ, quân mép nước thành vị trí bị chu sa vòng đến trước mắt. Đến tột cùng là thế nào để cho địch nhân sờ đến dưới thành? Phạm Tăng nhất thời không có hiểu rõ, hắn biết đại tướng quân thói quen, không đến mức bị đánh lén thành dạng này. Chi tiêu quân đội tới quá quỷ. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, thái dương gân xanh thỉnh thịch trực nhảy, vào lúc canh ba quân coi giữ đổi cương vị khe hở, bọn hắn lại giống trong nước chui ra ngoài áp vào tường thành dễ. Nếu không phải tuần tra ban đêm Trương Hiệu Ý liều chết nhóm lửa phong hỏa, giờ phút này quân thủy thành cửa thành sợ là đã đổi cờ hiệu. Hắn thở xuống bên hông bội kiếm trùng điệp đống nhiên điệu, kiếm thuệ bên trên trung đồng xô ra dồn dập thanh âm rung động, ta mang thân binh gấp rút tiếp viện lúc, quân coi giữ lại vẫn tại từng người tự chiến. Phạm Tăng nắm lên trên bàn thẻ che hung hăng ném trên mặt đất, chúc phiến vỡ vụn giòn vàng cả kinh ngoài trướng thân binh cùng nhau rút đao. Phế vật. Hắn gầm nhẹ đứng dậy, màu đen khoác phong tảo qua đầy đất vừa bụi, xem ra chúng ta quân châu quân đội không giống chúng ta khi đó cường độ cao huấn luyện, thế mà ngay cả cơ bản nhất phối hợp cũng sẽ không. Phạm Tăng cảm thán nói. Hoàng Phổ Vân biết vấn đề rất lớn ở chỗ mình, từ khi mình đi Thiên Sơn về sau, nguyên lai những lao binh kia tại cùng phí hướng tác chiến bên trong tiêu hao hầu như không còn. Về sau tân binh thời gian huấn luyện cũng không có nhiều như vậy, cho nên càng đi về phía sau huấn luyện càng không đủ. Quân thủy thành lâu sương sớm còn chưa tan đi tận, Hoàng Phổ Vân đã đứng ở lỗ châu mai trước. Màu nâu xanh thành gạch mang theo trải qua nhiều năm mưa gió vết tích, cực kỳ giống bàn tay hắn bên trên mài ra vết chai dày. Nơi xa thủy vận bến tàu truyền đến tiếng ồn ào, hòa với trong rừng cây tiếng chim hót khắp vào thành đến, đây là hắn từ trong đống người chết leo ra về sau, tự tay bảo vệ khói lửa. Bóng đêm như mực, Hoàng Phổ Vân phái ra trinh sát như tung lưới giải tại hoang dã. Ba ngày trước chi kia vô tung vô ảnh thần bí quân đội rút lui lúc, ngay cả móng ngựa nâng lên bụi đất đều mang quỷ dị, đã không thiên hiệu cờ sĩ, hành quân đội ngũ lại nghiêm chỉnh như cát, phảng phất từ lòng đất đột nhiên toát ra u linh. Giờ phút này, hai tên trinh sát chính phục tại sườn đồi trong rừng rậm, nhìn chằm chằm phía dưới lòng chảo sông. Ba ngày qua, bọn hắn lần theo như có như không vết bánh xe cùng dấu vó ngựa truy tung, những cái kia vết tích đều ở nhất khoáng đạt khu vực đột nhiên biến mất, lại tại vài dặm bên ngoài đường hẹp tái hiện, hiển nhiên là hành quân lão thủ tận lực bày ra mê trận. Nhìn bên kia, phía tây trinh sát đột nhiên chỉ hướng lòng chảo sông bờ bên kia vết đá. Dưới ánh trăng, vài cọng cây khô trong bóng tối hiện lên một tia cực kỳ nhạt khói bếp, chợt bị gió núi quấn tán. Càng xa xôi trong khe núi, mơ hồ có kim loại va chạm nhẹ vang lên, lại bị chảy xiết tiếng nước xào rượu che giấu. Phía đông trinh sát đã ở hạ du phát hiện dị thường. Vốn nên tán lạc vứt bỏ lương thảo túi đất cắm trại bên trên, chỉ còn lại bị than lửa cẩn thận đốt qua cho tàn, ngay cả một mảnh vải cũng không từng lưu lại. Nhưng hắn tại trong khe đá mò tới nửa khối chưa đốt thấu bánh nếp, chấu cám bên trong hòa với cực nhỏ muối biển hạt tròn, loại này sinh ra từ mạc bắc thanh muối, tuyệt không phải đại vũ tất cả. Đang lúc hai người dùng ám hiệu giao lưu lúc, Thượng Du đột nhiên chuyển đến ba cái ngắn ngủi ưng gáy. Kia là tổ thứ ba trinh sát tín hiệu, phát hiện lương đạo. Hai người liếc nhau, đồng thời co lại thân ẩn vào càng sâu hắc ám. Manh mối này giống một con rắn độc, vừa lộ ra răng nanh, bọn hắn nhất định phải cắn, thẳng đến túm ra dấu ở trong bóng tối toàn bộ cự mãng. Mà giờ khắc này, Hoàng Phổ Vân trong trướng xa bàn bên trên, đại biểu quân địch màu đen quân cờ bên cạnh, đang bị trinh sát nhóm chuyển về vụ vật tình báo vẽ lên từng cái dấu chấm hỏi. Hoàng Phổ Vân trong tay bút lông sói bút đột nhiên dừng lại, một giọt mực đậm ở ngoài sáng hoàng tấu chương bên trên chói mở, giống đóa chẳng lành mây đen. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn kia phần trinh sát mật báo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà phiếm hồng. Ngoài trướng gió lớn gào thét, cuốn lên giọt mưa đánh vào da dê trên trướng, phát ra nhỏ vụn đôm đốt âm thanh, giống như là Mạc Bắc thiết kỵ đạp nát tảng bằng âm thanh báo trước. Mạc Bắc hắn thấp giọng lặp lại hai chữ này, hầu kết không lưu loát nhấp đô. Về quân châu trước đó, hắn còn chắc chắn chi này xuất quỷ nhập thần kỳ binh là trong kinh một vị nào đó quyền quý tư binh, thậm chí phát thảo ba phần nhằm vào cấm quân dị động phương án đường lối. Nhưng trinh sát mang về không chỉ là tin tức, còn có nửa mảnh nhuốm máu màu đen áo lông cừu, kia vải vóc bên trên thêu lên thương lang đồ đằng. Rõ ràng là Mạc Bắc bộ lạc biểu tượng. Ánh nến đột nhiên chập chờn, đem hắn cái bóng tại vách trướng bên trên kéo tới dài dài. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên đứng dậy, bên hông bội kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, hàn quang chiếu đến hắn bỗng nhiên thít chặt con người. Đại Vũ cùng Mạc Bắc đã 20 năm không chiến sự, những cái kia chục cây rong mà ở Bưu Hán Kỵ Bình, như thế nào lặng yên không một tiếng động vượt qua ngàn dặm sa mạc, xuất hiện tại Trung Nguyên nội địa. Truyền ta tướng lệnh, thanh âm hắn lạnh đến giống ngoài trướng hàn băng, khiến tiên phong doanh lập tức phong tỏa thông hướng Vũ Châu tất cả cửa ải, khắc phái 10 đội tinh nhuệ trinh sát, tra cho ta. Đào sâu ba thước cũng muốn biết rõ chi này Mạc Bắc quân đội nội tình, bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người, chủ tướng là ai, còn có hắn dừng một chút, mũi kiếm xẹt qua không khí lưu lại một đạo lạnh thấu xương đường vòng cung, lương thảo của bọn họ thiết tế, đến tột cùng từ đâu mà đến. Manh lều bị phong tuyết bén ra một góc, lôi cuốn lấy hàn ý gió xoáy đi một câu cuối cùng nói nhỏ, chỉ để lại ánh đến tại trống trải trong quân trướng bất an nhảy lên. Giáng chiều nhuộm đỏ hoàng cung ngói lưu ly. Trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ, cơ tử Vân cầm trong tay kia phần đến từ quân châu mật báo, lông mày cau lại. Thần bí quân đội du đãng. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay xẹt qua dư đồ bên trên quân châu biên thành vị trí. Nơi đó chỗ đại vũ trung tâm, từ trước đến nay bình tĩnh, sao là thần bí quân đội? Hắn gọi đến tâm phúc của mình, mệnh lập tức tăng thêm nhân thủ, cần phải điều tra rõ chi quân đội này nội tình. Mấy ngày về sau, bóng đêm thâm trầm, một phong si khẩn cấp mật báo lần nữa đưa vào ngự thư phòng. Cơ tử Vân bỗng nhiên đứng lên, ánh đến chiếu rọi, sắc mặt của hắn thiết thanh. Nửa đêm đánh lén quân mép nước thành. Mật báo bên trên chữ viết phảng phất mang theo mùi máu tanh, đâm vào ánh mắt hắn đau nhức. Hắn một quyền nện ở trên bàn trà, tốt nhất gỗ tử đàn phát ra tiếng vang nặng nề. Phế vật. Hắn gầm nhẹ nói, trước đó phái đi người mà ngay cả đối phương lai lịch đều không có thăm dò, liền để bọn hắn dễ dàng như vậy phát động đánh lén. Quân mép nước thành nếu như mất, quân châu liền nguy cơ sớm tối, cố này lực lượng thần bí, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, xem ra kinh thành là thời điểm muốn núp ních một chút. Cơ tử Vân trong lòng rất bất an, quân mép nước thành bị tấn công sự tình quân châu phương diện cũng không có báo cáo, những tin tình báo này đều là mình mật thám truyền về, hắn cảm thấy Hoàng Phổ Vân đã cùng mình ly tâm. Trong lòng sinh ra một tia bất an. Hoàng Phổ Vân ngón tay vô ý thức đuốt ve thành lạch, trong đầu hiện ra chậm rãi thúc đẩy thần bí quân đội trận liệt. Những cái kia hắc giáp binh sĩ đạp trên quỷ dị nhịp chống di động, mỗi một bước cũng giống như đo đạc qua tinh chuẩn, hàng phía trước trọng thuẫn tay tạo thành thuẫn tường dưới ánh mặt trời hiện ra lanh thiết quang trạch, thuẫn cùng thuẫn ở giữa kín không kẽ hở. Hoàng Phổ Vân nhìn qua ngoài thành 10 dặm sườn núi bên trên chi kia thần bí quân đội, lông mày vận thành đũ cục. Mạc Bác Thiết Kỵ xưa nay hoạt động tại Hoa Châu phía bắc, khi nào lại như quỷ mị xuất hiện tại cái này quân châu biên thủy. Hắc đạo bên trên Thương Lang Đồ đằng trong bóng chiều như ẩn như hiện, mấy ngàn kỵ sĩ bày trận như sắt, túc sát chi khí liên thành đầu bay phất phới tinh kỳ đều giống như đang run rẩy. Bọn hắn móng ngựa khỏa vải, lặng ngắt như tờ, phảng phất một đám ẩn nút mãnh thú, ngay cả khói bếp đều chưa từng dâng lên một sợi. Tướng quân, kia thần bí quân đội đã tại này trú lưu 3 ngày, cũng không công thành cũng không gọi trận, thực sự quỷ dị. Phạm Tăng tướng quân thấp giọng nói. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay gõ lô châu mai, ánh mắt đảo qua đối phương trận doanh, bình thường hành quân nào có như vậy yên lặng. Giống như là đang chờ cái gì? Hắn chợt nhớ tới 3 ngày trước trinh sát hồi báo, nói lại một chi quân đội là xuôi theo quân nước bờ tây xuôi nam, ven đường không bị thương một cái bách tính, thậm chí còn lưu lại mấy chỗ hoàn hảo dịch trạm. Hoa Châu, ý nghĩ này giống như rắn độc tiến vào não hải. Quân thủy thành cùng Mạc Bắc ở giữa cách ngàn dặm sa mạc cùng Hoa Châu trọng trấn, Hoa Châu hiện tại thuộc về phí triều, mà lại là phí hướng kinh thành, như thế nào cho quân địch thông dòng quá cảnh? Trừ phi, hắn đông nhiên quay người, ngược một trận khó chịu, nhanh, chuẩn bị ngựa. Ta muốn đích thân đi cửa Nam Bắc lâu. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến dài, dưới cổng thành quân nước sông hiện ra lăn tăn bạc quang, phản chiếu chi kia huyền giáp quân đội càng thêm âm trầm đáng sợ. Hoàng Phổ Vân tâm chìm đến đáy cốc, như Hoa Châu đã mất, chi quân đội này chính là đâm vào trung nguyên nội địa một thanh đao nhọn, mà quân thủy thành, bất quá là bọn hắn ven đường thuận tay muốn nổ đi một viên cái đinh. Chương 1482, bất đắc dĩ sử dụng thuật pháp. Chương 1482, bất đắc dĩ sử dụng thuật pháp trong quân trướng dưới ánh nến, chiếu đến xa bàn bên trên lít nha lít nhít tiêu ký. Hoàng Phổ Vân cau mày, ngón tay trùng điệp gõ tại Hoa Châu phương vị, 50 trinh sát lập tức xuất phát. Ngoài trướng bóng đen chớp động, huyền giáp giáp nhẹ trinh sát nhóm đã lặng yên không một tiếng động tập kết. Bọn hắn lưng đeo dao găm, gánh vác trường cung, trên mặt thoa thuốc màu, tại mờ tối chỉ còn từng đôi sắc bén như chim ưng con mắt. Nhớ kỹ, Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp tại trong trướng quanh quẩn, điều tra rõ 3 chuyện: Châu phủ nha thự phải chăng còn tại phí hướng quan viên trong tay, đầu tường cờ hiệu có hay không biến hóa, chi kia thần bí quân đội ra sao lai lịch, phải chăng đã phá thành, như thành phòng còn tại, điều tra lương thảo động tĩnh, vẽ bố phòng đồ. Cầm đầu trinh sát đội trưởng quỳ một chân trên đất, tiếp nhận bịt kín lệnh bài, mặt tướng minh bạch. Trong vòng 10 ngày định mang về tin tức. Lời còn chưa dứt, 50 người đã như một cơn gió đen quyển ra cửa doanh, móng ngựa bọc lấy bài bố, tại trên quan đạo chỉ để lại nhỏ vụn tiếng xào xạc. Hoàng Phổ Vân đi đến ngoài trướng, nhìn qua trinh sát nhóm biến mất ở trong màn đêm phương hướng, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh. Hoa Châu nếu như mất, toàn bộ bắc cảnh phòng tuyến đem như quân bài đồ bị nổ sụp đổ. Ngoài trướng phong thanh nghẹn ngào, phản phất lôi cuốn lấy phương xa chiến trường tiếng chém giết. Hoàng Phổ Vân lần nữa đứng ở trước án, cau mày, ánh mắt đảo qua trên tường treo dư đồ, cuối cùng rơi vào quân nước ven bờ đánh dấu bên trên. Hắn trầm giọng nói, người tới. Ngoài trướng truyền đến gấp rút tiếng bước chân, thân vệ vén rèm mà vào, ôm quyền hành lễ, tại. Truyền tin Lý Châu Mục, để hắn nhanh điều 5000 tinh binh, sau đêm giờ mao trước cần phải đến quân nước bờ tây bố phòng, không được sai sót. Hoàng Phổ Vân ngữ khí nghiêm trọng, đầu ngón tay tại dư đồ bên trên điểm mạnh một cái, ven bờ 10 dặm trạm gác ngầm mã hóa bất kỳ cái gì dị động lập tức hồi báo. Thân vệ trong lòng run lên, gặp đại tướng quân thần sắc nghiêm nghị, không dám hỏi nhiều, trầm giọng đáp, lĩnh mệnh. Quay người sải bước rời đi, ngoài trướng rất nhanh chuyển đến tập kết binh mã tiếng kèn. Đợi trong trướng khôi phục yên tĩnh, Hoàng Phổ Vân từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân trắng muốt ngọc giản, đầu ngón tay tại ngọc giản bên trên phi tốc xẹt qua, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm, hướng ngọc giản hư không một điểm, một đạo yếu ớt thanh quang từ đầu ngón tay tràn ra, không có vào trong ngọc giản. Ngọc giản bỗng nhiên sáng lên ánh sáng nhu hòa, lơ lửng giữa không trung có chút xoay tròn. Lăng Tiêu núi đại trưởng lão thân khải, Hoàng Phổ Vân thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấp bách, quân nước dị động, sợ có đại biến, khẩn cầu lập tức điều động 100 tên nội môn đệ tử gấp rút tiếp viện, cần phải tại trong vòng 3 ngày đổi tới. Hoàng Phổ Vân gõ bên trên. Vừa dứt lời, hắn con ngón đúng ra, ngọc giản hóa thành một đạo lưu quang sông phá trướng đỉnh, biến mất tại nặng nề trong màn đêm. Trong trướng ánh đến bỗng nhiên nhảy một cái, đem hắn thân ảnh tại vách trướng bên trên kéo đến cao, chiếu ra mấy phần cô tuyệt cùng ngưng trọng. Tàn nguyệt hạ cánh rừng hiện ra thanh quang, Hoàng Phổ Vân dùng vỏ kiếm đẩy ra cản đường bụi gai. Vài ngày trước ban đêm chém giết lưu lại mùi máu tươi còn không có tan hết, hòa với lá mục khí tức tiến vào xoắn mũi, để hắn cổ họng một trận căng lên. Lâm thời trẻ thành hàng rào gỗ siêu siêu mèo mèo, đống lửa trong gió run giống đoàn nến tàn, chiếu đến lính gác giáp trụ bên trên chưa lau sạch vết máu. Tướng quân, phía đông rừng có động tĩnh. Trạm gác ngầm từ bóng cây bên trong trượt ra đến, trong tay đoạn đao còn tại nhỏ máu. Hoàng Phổ Vân đè lại bên hông hoành đao, trông thấy ngoài 10 bước lùm cây gì rào rung động, 3 con bị hoảng sợ thỏ rừng xuống tới, biến mất trong nháy mắt trong bóng đêm. Hắn nhẹ nhàng thở ra, phía sau lưng cũng đã thấm ra mồ hôi lạnh. Đêm qua những cái kia mang theo mặt nạ đồng xanh kỵ binh giống như quỷ mị từ trong sương mù chui ra ngoài, loan đao vạch phá lều vải thanh âm đến nay còn tại bên tai tiếng vọng. Mấy ngàn người đội ngũ hiện tại chỉ còn gần 110 người, ngay cả dây cung đều thu thập không đủ cả. Đem còn lại bó đuốc đều đốt. Hoàng Phổ Vân giắt uống họng hạ lệnh, thanh âm tại trống trải doanh địa biên giới đẩy ra. Binh lính may mắn còn sống sót nhóm lẫn nhau đỡ lấy đứng dậy, có người trong ngực còn ôm đồng bạn thi thể lạnh băng. Đống lửa đôm đốt âm thanh bên trong, hắn nghe thấy có người đè nén khóc nức nở, tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác. Sương hiệu đuổi bên ngoài bỗng nhiên truyền đến cảnh khô đứt gãy giòn vang. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên quay người, hoành đao ra khỏi vỏ lúc mang theo một màn hàn quang. Ánh trăng vừa lúc từ mây trong khe xót xuống đến, chiếu sáng hàng rào bên ngoài kia phiến chập chờn bóng đen, nguyên là bị gió phá động các đằng, lại đem trái tim tất cả mọi người đều nắm chặt đến cổ họng. Tướng quân, viện binh. Một cái quẻ chân trinh sát từ trên đường núi lộn nhào lao xuống, trong ngực cất hé mở nhuốm máu giấy viết thư. Hoàng Phổ Vân triển khai giấy viết thư tay tại phát run, bó đuốc chiếu sáng sáng sau 3 ngày đến 5 cái lệch ra xoay chữ viết, bút tích hòa với đỏ sẫm vết máu, trong gió tốc tốc phát run. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường thành bên ngoài đen kịt sơn lâm, nắm chặt chuôi đao. 3 ngày này, mỗi một khắc cũng giống như tại mũi đao tử bên trên liếm máu. Những cái kia mặt nạ kỵ binh liền giấu ở cái nào đó nhìn không thấy địa phương, như là chó sói nhìn bọn hắn chằm chằm bọn này tàn binh. Bóng đêm giống một khối ngâm nước miếng vải đen, nặng nề đặt ở quân thủy thành đầu. Lỗ Châu Mai bên trên bó đuốc trước cắt, đem thủ thành binh sĩ cái bóng kéo đến già dài, lại chiếu không thấu tường thành căn hạ đen đặc. 3 tên người áo đen dán tường thành dễ nhúc đích, gạch xanh bên trên cỏ xỉ rêu cọ ướt bọn hắn ý phục dạ hành, giống 3 con ẩn nút thạch sùng. Người cầm đầu kia bỗng nhiên dừng lại, ngón trỏ dựng vào phân môi, trên cổng thành đội tuần tra tiếng bước chân chính từ xa mà đến gần, thiết giáp tiếng va chạm tại yên tĩnh trong đêm phá lệ chói tai. Sông hộ thành tiếng nước thành tre chở tốt nhất. 2 tên trinh sát từ thượng du bơi mà đến, trong miệng ngậm lấy cỏ lao quản, tối đen lọn tóc nhỏ xuống giọt nước, ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Bọn hắn sờ đến cầu treo cọc ngầm chỗ, đầu ngón tay nhanh chóng tại trên cột gỗ khắc xuống 3 đạo tế văn, đây là tối nay thứ 3 phát vào thành mật thám. Nam đại đường phố mì hoành thánh bảy vẫn sáng mờ nhạt ngọn đèn, quẹ chân chủ quán đang cúi đầu nhu diện, trúc trượng dựa nghiêng ở đầu băng ghế bên cạnh. Hắn ống tay áo trượt xuống lúc, lộ ra một nửa thanh xà hình xăm, cùng hôm qua tại thành Bắc tiệm thuốc bốt thuốc người bán hàng rong, sáng nay chọn đồ ăn gánh vào thành nông phụ, đúng là giống nhau như đúc hình xăm. Đương phu canh gõ qua 3 canh cái mõ, tiệm thuốc hậu viện dưới cây ngô đồng, 3 hạt cục đá tuần tự rơi xuống đất, bắn lên giòn vàng kinh bay nghỉ lại đêm lộ. Vùng ven hạ thoát nước mương bên trong, một tên sau cùng trinh sát đang dùng cốt phiến cậy mở hàng rào. Hắn nghe thấy nơi xa tiểu quán truyền đến sai quyền thanh, hòa với phu canh gào to, còn có mình nổi trống nhịp tim. Mương vành đai nước lấy mùi hôi tràn qua mắt cá chân, hắn lại không hề hay biết, trong mắt chiếu đến thành nội lấm ta lấm tấm đen đuốc, kia là hắn cần xé nát màn đêm, cũng là nhất định phải đạp nát bình chướng. Đầu tường bó đuốc đột nhiên nôn nốt bạo hưởng, hắn bỗng nhiên rút đầu về, nước bẩn bắn lên gương mặt, cùng mồ hôi lạnh xen lẫn trong cùng một chỗ. Tương đồ ở giữa, ánh tà dương đỏ quạt như máu. Hoàng Phổ Vân ánh mắt lợi hại đảo qua lâm thời gia cố hàng rào gỗ. Cứ việc thủ hạ đều là quần áo tả tơi binh sĩ, có còn quân dưỡng máu băng vải, hắn vẫn đem còn sót lại 300 người bố thành 3 đạo phòng tuyến, góc cạnh tương hỗ. Giữa trời chiều, quần áo tả tơi đám binh sĩ chính nắm chặt thời gian leo dị xét đao kiếm, hướng cự cọc buộc ngựa bên trên gói bụi gai, trên mặt không biết là vết máu vẫn là cáo bẩn, trong ánh mắt lại lộ ra không thể khinh thường dẻo dai. Màn đêm vừa rủ xuống, 3 tên tiềm phục tại trong bụi cỏ bóng đen liền bị như lang như hổ lính tuần tra ép đến trên mặt đất. Những này trinh sát thân mang màu đen y phục dạ hành, mặt nạ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, bên hông lệnh bài khắc lấy quỷ dị ngân xà đồ đằng, trong ống giày cất giấu ngâm độc dao găm. Nhưng mà chẳng kịp chờ bắt giữ lấy Hoàng Phổ Vân trước mặt, một người trong đó đông nhiên cắn nát dấu ở lợi bên trong túi độc, khoe miệng tràn ra máu đen. 2 người khác cũng đồng thời phát lực, dùng dấu ở ống tay áo châm nhỏ hung hăng đâm về cổ của mình động mạch. Hoàng Phổ Vân ngồi xổm người xuống, vê lên một điểm máu đen đặt ở chóp mũi nhẹ người, lông mày càng nhíu chặt mày. Thật ác độc thủ đoạn. Hắn thấp giọng nói, nhìn qua 3 bộ đã thi thể lạnh băng, có thể để cho trinh sát như thế hung hãn không sợ chết, xem ra lần này đụng vào tuyệt không phải bình thường giặc cỏ. Hắn quay người đối thân binh sau lưng trầm giọng nói, tăng cường cảnh giới, đêm nay sợ là ngủ không an ổn. Gió lạnh thổi qua tàn phá quân kỳ, phát ra phần phật tiếng vang, phản phất biểu thị một trận ác chiến sắp xảy ra. Quả nhiên, ngày thứ 3 Hoàng Phổ Vân không có chờ đến Lý Tuấn Sơn điều tới quân đội, còn có Lăng Tiêu núi đệ tử. Đến lại là thần bí quân đội ngóc đầu trở lại. Trong lúc nhất thời, gạch đá vẩy ra, khói bụi tràn ngập. Hoàng Phổ Vân đứng ở thành lâu, sắc mặt thiết thanh như sắt, nắm chặt bội đao đem lòng bàn tay cấn ra thật sâu vết máu. Hôm qua tu bổ tường thành tại Hoành Minh bên trong rung động, khe hở như mạng nhện lan tràn, thủ thành binh sĩ gào thét bị tiếng pháo thôn vệ. Tướng quân, góc cây Nam Lỗ Châu mai sập. Thân binh khản giọng gọi đâm rách khói lửa. Hoàng Phổ Vân túi người nhìn lại, chỉ gặp hắc giáp binh sĩ như kiến phụ tượng, thang mây bên trên hàn quang lấp lóe. Phạm Tăng Tinh hồng áo choàng tại trận địa địch bên trong tung bay, cờ lệnh trong tay vung ra tử vong đường vòng cung, một vòng mới hỏa lực liền tinh chuẩn đánh tới hướng tường thành chỗ bạc được. Sang nọ phản kích, hỏa tiễn áp chế. Hoàng Phổ Vân giống giận rút kiếm ra khỏi vỏ. Trên tường thành tiễn như lưu tinh, ngọn lửa liếm láp lấy leo lên quân địch, lại ngăn không được đối phương như nước thủy triều thế công. Thần bí quân đội hỏa pháo tầm bắn viễn siêu quân coi giữ đón trước, chỉ đạn xé mở không khí tiếng rít, thành đệ sập quân tâm đùa đòi mạng. Vào lúc giữa trưa, tường thành rốt cục cầm vang đổ sụp hơn 10 trượng. Hoàng Phổ Vân rút kiếm thân phó lỗ hồng, mũi kiếm bổ ra địch binh cổ họng trong nháy mắt, thoáng nhìn Phạm Tăng chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên chiến trường, phản phất tại thưởng thức vừa ra tỉ mỉ bố trí hí kịch. Ánh mắt kia để hắn lưng phát lạnh, chi quân đội này chiến thuật quỷ dị khó lường, hỏa lực ở giữa không gây nửa phần đình trệ. Tử thủ. Hoàng Phổ Vân mũi kiếm trụ địa, máu tươi thuận giáp trụ uốn lượn mà xuống, viện quân không đến, liền cùng thành trì cùng tồn vong. Tiếng giống chưa tuyệt, mấy viên đạn pháo đồng thời rơi xuống đất, khí lãng đem hắn hung hăng lật tung, đầy trời bụi bặm bên trong, chỉ còn lại đứt gãy chiến kỳ tại khói lửa bên trong giấy rủa. Tường thành tại cự mục va chạm phát xuống ra rên thống cổ, khe hở như mạng nhện lan tràn. Hoàng Phổ Vân mắt thấy nhanh thủ không được, chỉ có lập tức khu động linh lực của mình, đầu ngón tay ngưng kết màu xanh nhạt linh lực trong bóng chiều bạch ra tàn ảnh, 36 cái phức tạp ấn quyết tại hắn lòng bàn tay thứ tự tràn ra. Ông, trên cửa thành đột nhiên hiện ra hơi mở phủ văn màng ánh sáng, lưu chuyển thanh quang đem công thành truy đâm đến vỡ nát, vẩy ra mảnh gỗ vụn tại chạm đến màng ánh sáng lúc hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Thần bí quân đội tiên phong đột nhiên như bị vô hình vách tường ngăn trở, giơ cao loan đao dừng tại giữa không trung. Những cái kia mang theo mặt nạ đồng xanh binh sĩ bắt đầu phát ra hoang mang gào thét, đội ngũ trong nháy mắt tán loạn, có người hướng phía tường thành đâm đến đầu rơi máu chảy, có người nguyên địa đảo quanh chặt tổn thương đồng bạn, càng có người hướng phía phương hướng ngược công kích, lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh tuần hoàn huyễn trận. Hoàng Phổ Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vị thành lâu cột đá kịch liệt thở dốc. Hắn trông thấy ánh sáng màng bên trên phủ văn ngay tại nhanh chóng ảm đạm, quân địch hậu phương ẩn có hắc vụ cuộn cuộn, hiển nhiên có cao thủ đang nỗ lực phá giải kết giới. Sông hộ thành bờ bên kia, kia mặt treo lên huyết sắc tam túc ô chiến kỳ, chính theo quỷ dị gió chậm rãi triển khai. Sương sớm chưa tan hết, công thành truy tiếng oanh minh đã đánh rách tả tơi vùng bỏ hoang. Tiên phong doanh vừa bỏ tới sông hộ thành một bên, hàng phía trước binh sĩ đột nhiên kinh hô ngã quỵ, vốn nên đứng sừng sững trước mắt màu nâu xanh tường thành lại biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mảnh mặn bẹo không khí, phảng phất cả tòa hùng thành bị nhân sinh sinh quét đi. Yêu nghiệt phương nào quậy phá? Trung quân trước trướng, huyền giáp tướng lĩnh rìm ngựa mình đao, tinh hồng áo choàng tại gió bắc bên trong xoay tròn. Hắn híp mắt nhìn về phía hư không, đầu ngón tay cúc ngầm lệnh kỳ cơ hồ muốn bóp nát. Kết giới biên giới nhộn nhạo màu tím nhạt quan văn, đem máy ném đá đạn đá lặng yên không một tiếng động thôn vệ, ngay cả lợi hại nhất ứng nhãn trinh sát cũng chỉ có thể trông thấy một mảnh hỗn độn. Tướng quân, góc cây nam có gì động? Thân vệ gào thét chỉ hướng chân trời, chỉ gặp kia mảnh hư vô bên trong đột nhiên hiện ra nửa tòa tiên tháp tàn ảnh, mấy đạo tên lạc như mưa rào bắn rơi, tiên phong doanh lập tức người ngã ngựa đổ. Tướng lĩnh bỗng nhiên đem bội đao chém vào mặt đất, hỏa tinh vẽ lên cao ba tấc, thằng ngại danh an dám dùng này quỷ bị mảnh khóe. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, huyền thiết dưới mặt nạ răng cắn đến khanh khách rung động, truyền ta tướng lệnh, thuận trận kết tường, phá pháp doanh tiến lên. Ta ngược lại muốn xem cái này rùa đen rút đầu có thể giấu đến khi nào. Lệnh kỳ huy động ở giữa, 300 tên gánh vác phủ văn nỏ áo đen binh sĩ bước nhanh mà ra, tên nỏ bên trên lấp lóe chu sa chú ấn cùng kết giới quang văn xa xa tương đối, trong không khí lập tức tràn ngập ra lưu mình cùng huyết tinh hỗn hợp gây mũi mùi. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay phát ấn đột biến, cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước người tầm kiêm ngưng kết tu vi lưu ly kết giới ngay tại phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, nguyên bản trắng muốt sáng long lanh màn sáng bên trên, lại thình lình hiện ra giống mạng nhện vết rách, giống như muốn nứt mở đồng dạng. Đối diện huyền giáp quân đội trận liệt sông nghiêm, mấy trăm tên binh sĩ kết thành quỷ dị trận hình, mỗi người trong tay đều nắm luốt giống nhau huyền ảo thủ ấn. U lam linh lực như là thực chất thủy triều, thuận bọn hắn đầu ngón tay ngưng kết phù văn liên tục không ngừng tràn vào kết giới. Những cái kia linh lực cũng không phải là cuồng bạo xung kích, ngược lại giống vô số cây xảo trá chấm nhỏ, chính dọc theo kết giới linh lực mạch lạc điên cuồng tầm đấu, gặm ướt. Làm sao có thể? Hoàng Phổ Vân hầu kết nhấp đô, tâm thần kịch chấn. Hắn nguyên lai tưởng rằng bằng vào tu vi của mình, kết giới này đủ để ngăn chặn thiên quân văn mã, lại không ngờ tới đối phương lại có như thế nhiều tinh thông thuật pháp tu sĩ, càng hiểu được lấy trận thuật ngưng tụ linh lực, chuyên công kết giới chỗ bằng được. Kết giới kịch liệt rung động, tầng ngoài linh quang lúc sáng lúc tối, phản phất đến tàn trong gió. Hoàng Phổ Vân cảm thấy thể nội linh lực chính bằng tốc độ kinh người sói mòn, trong kinh mạch chuyển đến trận trận nhói nhói. Hắn thoáng nhìn quân địch trong trận, cầm đầu tướng lĩnh nết miệng lên một vòng cười lạnh, cờ lệnh trong tay vung lên, càng nhiều binh sĩ gia nhập thi pháp trận liệt. U Lam phủ văn như cùng sống vật tại kết giới mặt ngoài du tẩu, phát ra chói tai tư tư thanh, vết rách chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra. Hoàng Phổ Vân trong lòng đống nhiên trầm xuống, hắn biết cái này nhìn như vững như thành đống kết giới, chỉ sợ không chống được bao lâu. Chương 1483, binh lính bình thường đều có thể phá kết giới. Chương 1483, binh lính bình thường đều có thể phá kết giới. Trên đầu thành, Hoàng Phổ Vân sắc mặt thiết thanh, tầng kia bao phủ thành trì màu xanh nhạt kết giới, giờ phút này chính như cùng bị cự thạch va chạm lưu ly, giống mạng nhện vết rách từ góc đông nam lan tràn ra, mỗi một đạo vết rách bên trong đều lộ ra làm người sợ hãi tinh hồng. Hắn nắm chắc song quyền khớp xương trắng bệnh, bên hai đều là kết giới vù vù ai bang, cùng quân địch kia ngột ngạt như sấm rậm chân âm thanh. Nhanh, đem linh lực toàn bộ rót vào kết giới. Hắn khàn giọng gầm thét, thanh âm bởi vì khẩn trương cực độ mà run nhẹ nhẹ. Sau lưng, hơn trăm đệ tử sớm đã kết thành trận hình, tay áo tung bay ở giữa, chán đầu thanh ngân bạo khởi. Bọn hắn hai tay kết ấn, thể nội linh lực như lao nhanh giang hà tuôn hướng trong kết giới trụ cột, các loại linh quang hội tụ thành từng đạo quang lưu, ý đồ bổ khuyết kia không ngừng mở rộng vết rách. Nhưng mà kết giới vù vù càng thêm gấp rút, vết rách còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn, mỗi một lần mở rộng đều nương theo lấy chói hai tiếng tạch tạch. Hoàng Phổ Vân rõ ràng, kết giới này là lấy các đệ tử linh mạch làm căn cơ, từ hắn tự tay bày ra, bình thường quân đội chính là cường công 3 tháng cũng chưa chắc có thể dung chuyển mảy may. Nhưng chi này thần bí quân đội, không chỉ có thân pháp quỷ dị, công kích càng là mang theo một loại có thể trực tiếp ăn mòn linh lực quỷ dị hắc khí, như là giòi trong xương, để kết giới bản thân chữa trị có thể lực lớn suy giảm. Giang rắc, lại một đường vết rách to lớn ngang qua kết giới trung ương, màu xanh nhạt màn sáng kịch liệt rung động, phản phất sau một khắc liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Hoàng Phổ Vân trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn có thể cảm giác được, cửa thành sau linh mạch chính tốc độ trước đó chưa từng có tiêu hao. Đứng vững, hắn lần nữa gầm thét, mình cũng đống nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hai tay đặt tại đầu tường trận nhãn phía trên, chỉ cần kết giới không phá, bọn hắn liền công không tiến vào. Các đệ tử tiếng gào thét cùng kết giới vù vù âm thanh đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập linh lực va chạm sinh ra nóng rực khí tức. Nhưng mà, cái kia màu đen dòng lũ vẫn tại không biết mệt mỏi đánh thẳng vào, kết giới bên trên vết rách giống như mạng nhện dày đặc, mắt thấy là phải triệt để sụp đổ. Hoàng Phổ Vân tâm chìm đến đáy cốc, hắn biết, một khi kết giới vỡ vụn, đã mất đi linh lực gia trì cửa thành, tại chi này thần bí quân đội trước mặt, bất quá là giấy. Dưới thành, quân địch tiên phong đã giơ lên lóe ra u quang cự phủ, chỉ đợi kết giới vỡ vụn trong mấy mắt, liền muốn đem cửa thành bổ ra. Trên đầu thành, tất cả mọi người nín thở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đạo lớn nhất vết rách bên trong, tinh hồng quang mang càng ngày càng thịnh, phản phất một đầu nhắm người mà vệ cự thú, chính chậm rãi mở ra nó huyết buồn đại khẩu. Kết giới vù vù âm thanh đã trở nên đứt quãng, như làn nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hoàng Phổ Vân nhắm mắt lại, hắn có thể cảm giác được các đệ tử linh lực ngay tại nhanh chóng khô kiệt, thân thể của bọn hắn đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn răng kiên trì, bởi vì hắn biết, cửa thành về sau chính là ngàn vạn sinh dân. Phạm Tăng tướng quân đứng ở trên cổng thành, mắt sáng như đuốc, nhìn Hoàng Phổ Vân chấn thủ cánh trái cửa thành. Bên kia đã là bụi mù tràn ngập, tiếng la giết đinh tai nhức óc, đầy trời huyết nhục bay tứ tung, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Hắn cau mày, quyết định thật nhanh, quay người nghiêm nghị hạ lệnh, truyền ta tướng lệnh, tất cả hỏa pháo trận địa, lập tức trọng chỉnh. Mục tiêu, dưới thành công thành quân địch chủ lực, cho ta hung hăng oanh. Quân lệnh như núi, sớm đã vận sức chờ phát động các pháo binh cấp tốc hành động, điều chỉnh độ súng, nhét vào đạn dược, một hệ liệt động tác nước chảy mây trôi. Phạm Tăng nắm chặt song quyền, thầm nghĩ trong lòng, đã thuật pháp khó mà triệt để đánh tan những này không sợ chết địch nhân, vậy liền để bọn hắn nếm thử thuần túy vật lý công kích uy lực. Phóng. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy chục cổ hỏa pháo đồng thời giống giận. Họng pháo phun ra nóng bỏng ngọn lửa, từng mai đen nhánh đạn pháo mang theo chói tai rít lên, vạch phá bầu trời, giống như tử thần liêm đao, hung hăng đánh tới hướng ngay tại điên cuồng leo lên thang công thành, Bắc công thành truy quân địch dày đặc trận hình. Veng, veng, veng. Kịch liệt tiếng nổ liên tiếp, đất rung núi chuyển. Mỗi một phát pháo đạn rơi xuống, cũng sẽ ở trong bầy địch nổ tung một đóa kinh khủng tử vong chi hoa, bùn đất, đá vụn, chân cụt tay đứt sen lẫn quân địch đều thảm phóng lên tận trời, trong nháy mắt ngay tại dưới thành thanh ra chống rồng khu vực. Công thành quân địch bị bất thình lình mãnh liệt hỏa lực đánh cho đầu góc choáng váng, trận hình đại loạn, thế công vì đó trì trệ. Phạm Tăng ánh mắt băng lãnh, tiếp tục hạ lệnh, kéo dài sát kích, áp chế địch hậu phương tập kết bộ đội. Đừng có ngừng. Hỏa pháo tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng, trở thành trên chiến trường chấn động nhất giọng chính, vì tràn ngập nguy hiểm cánh trái phòng tuyến tranh thủ đến quý giá cơ hội thở dốc. Đinh Hai nhức óc oanh minh bên trong, Hoàng Phổ Vân căng cứng lưng đống như lỏng. Mới còn tại đau khổ trèo chống các đệ tử nhao nhao ngã ngồi ở trên thành lầu, linh lực thâm hụt thân thể rốt cuộc nhịn không được nắm chặt pháp khí. Dưới tường thành, đạn sắt xé rách mây mù yêu quái quý tích so bất luận cái gì phù văn đều càng có sức thuyết phục, nguyên bản cần nhờ hơn 10 người hợp lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản công thành cự thú, giờ phút này lại như giấy dán bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Sư phụ, nhỏ nhất đệ tử ôm đức gây pháp trượng, mặt tái nhợt bên trên rốt cục có huyết sắc. Bên cạnh hắn sư huynh chính tham lam hô hấp lấy khói lửa tràn ngập không khí, mới gần như khô kiệt linh lực hai kiếp sau quãng đời còn lại trong lúc thở dốc chậm chạp tăng trở lại. Hoàng Phổ Vân nhìn qua ngoài cửa thành quân lính tan rã yêu chúng, nắm chặt thành gạch ngón tay rốt cục buông ra, lòng bàn tay vết máu thật sâu bên trong thấm lấy nhỏ bé gạch mảnh. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy lực lượng, không cần kết ấn không cần tụ lực, chỉ cần nhóm lửa thúc dẫn, liền có thể đem núi lở lực phá hoại đổ xuống mà ra. Những cái kia hao hết các đệ tử tâm huyết vẽ phòng ngự kết giới, tại thanh đồng cự pháo trước mặt lại lộ ra như thế yếu ớt khả thiếu. Khói bụi tan hết lúc, Tà Dương chính đem cuối cùng một sợi kim quang vẩy vào trên cổng thành, chiếu rõ đầy đất đứt gãy pháp kích cùng hôn mê thiếu niên tu sĩ, cũng chiếu rõ Hoàng Phổ Vân trong mắt phức tạp và mang. Thu cả thương binh, kiểm kê pháp khí. Hắn bị Lỗ Châu Mai đứng người lên, thanh âm khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, quân địch mặc dù lui, tối nay vẫn cần gấp bội cảnh giới. Sau lưng truyền đến các đệ tử suy yếu lại vang dội tiếng trả lời, đứt gãy tinh kỳ tại gió đêm bên trong bay phất phới, dưới cổng thành, bị đạn sắt oanh ra hố to còn tại bốc lên khói xanh lượn lờ, kia là so bất luận cái gì kết giới đều càng kiên cố bình chứng. Khói lửa chưa tan hết, Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ. Mới trên cổng thành các đệ tử hao phí tâm huyết bày ra kết giới, vốn nên như tường đồng bách sắt không gì phá nổi, lại bị những cái kia mặc vải thô quân trang binh sĩ dùng bình thường đao kiếm bổ ra vết rách. Hắn tận mắt nhìn thấy một cái tên nhỏ con binh sĩ thả người bật lên, trong tay vết dỉ loang lổ trường đao lại kết giới mặt ngoài vạch ra hỏa tinh, đây chính là có thể chống cự thiên quân vạn mã tam trọng kết ấn a, gió xoáy thức dậy bên trên đất khô cằn, hòa với mùi máu tanh rót vào xoang mũi. Hoàng Phổ Vân đè lại thình thịch trực nhảy huyệt thái dương, bên hai lại vang lên kết giới vỡ vụn lúc giòn vang, cực kỳ giống vào đông mặt băng vỡ ra thành âm. Những binh lính kia ánh mắt trống rỗng, phảng phất không biết đau đớn, cho dù bị hỏa lực hất tung ở mặt đất, đứng lên vẫn như cũ giơ vũ khí xông về phía trước. Bọn hắn công kích không có bất kỳ cái gì chư pháp, lại mang theo một loại quỷ dị lực xuyên thấu, để các đệ tử bày ra phù văn một cái tiếp một cái ảm đạm. Tướng quân, nên kiểm kê thương vong. Thân binh thanh âm đánh gây hắn suy nghĩ. Hoàng Phổ Vân túi đầu nhìn xem lòng bàn tay mồ hôi lạnh, mới nắm chặt cán thương địa phương đã xiết ra vết đỏ. Hắn nhớ tới kết giới nổi lên gợn sóng lúc, kết ấn sư nhóm miệng phun máu tươi bộ dáng, thấy lạnh cả người thuận xương sống bò lên. Chi này thần bí quân đội, ngay cả binh lính bình thường đều có thực lực như thế, vậy bọn hắn tướng lĩnh nên kinh khủng bực nào tồn tại. Trời chiều đem hắn cái bóng kéo đến rất dài, Hoàng Phổ Vân lần thứ nhất đối trận chiến tranh này cảm nhận được sâu tận xương tủy sợ hãi. Cửa thành phía tây bị Tà Dương nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Nơi xa khói bụi cuồn cuộn, nương theo lấy trầm muộn tiếng vó ngựa, viện quân rốt cục tại ngày thứ hai buổi chiều đến. Trên cổng thành lập tức buộc phát ra kiềm chế đã lâu gieo họ, lại bị thành thủ nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, dưới thành cách đó không xa quân địch còn tại nhìn chằm chằm. Màu đen áo choàng dính đầy bụi đất Hoàng Phổ Vân, khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, toàn quân nghe lệnh, lập tức bố phòng. Hắn thậm chí không có nhìn một chút trên tường thành lo lắng chờ đợi quân coi giữ, ánh mắt đảo qua mọi mệt nhưng như cũ thẳng tắp binh sĩ, giáp trụ âm vang, không có một lát chần chờ. Các binh sĩ cấp tốc xếp hàng dựa theo Hoàng Phổ Vân chỉ lệnh, giống như thủy triều tuân hướng đông tây nam bắc bốn môn. Cùng lúc đó, theo viện quân cùng nhau đến đây các đệ tử cũng không dám trì hoãn. Bọn hắn chưa mặc giáp trụ, lại từng cái ánh mắt kiên nghị, bên hông pháp túi căng phồng. Cầm đầu đệ tử ra lệnh một tiếng, đám người liền cực nhanh phân tán đến tường thành các nơi, rất quen từ pháp trong túi lấy ra trận kỳ, linh thạch dựa theo đặc biệt phương vị cắm vào tường thành lỗ châu mai. Đầu ngón tay pháp quyết tung bay, tiếng quát khẽ liên tiếp, màu xanh nhạt linh quang từ mặt cờ bốc lên, dần dần nối thành một mảnh lưới ánh sáng, đem trọn tòa thành trì bao phủ trong đó. Phù văn cổ xưa tại lưới ánh sáng bên trong lưu chuyển, tản mát ra nặng nề mà uy nghiêm khí tức, sông hộ thành mặt nước nổi lên lăn tăn ba quang, cùng trên tường thành linh quang hòa lẫn. Hoàng Phổ Vân nhìn qua đầu tường dần dần sáng lên linh quang, khóa chặt lông mày thoáng giãn ra, màu đen áo choàng tại gió đêm bên trong bay phất phới, hắn biết, khảo nghiệm chân chính giờ phút này vừa mới bắt đầu. Trong chướng rơi ánh nến, phản chiếu Hoàng Phổ Vân cái bóng tại da dê trên bản đồ lắc không ngừng. Hắn đã ở trong xoáy chướng bước đi thong thả 37 vừa đi vừa về, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông bội kiếm đầu hổ nuốt miệng. Ngoài chướng truyền đến điêu đấu âm thanh phá lệ chói tai, mỗi một âm thanh cũng giống như đập vào thần kinh căng thẳng của hắn bên trên. Tướng quân, trinh sát trở về. Ngoài chướng thân binh thanh âm mang theo thở dốc. Hoàng Phổ Vân đông nhiên vén rèm cửa lên, hàn phong vòng quanh tuyết bọt rót vào cổ áo. Chỉ gặp ba tên trinh sát quỳ gối địa, giáp trụ bên trên ngưng kết gian nan vất vả, dẫn đầu trinh sát đội trưởng sắc mặt trắng bệch, cánh tay trái mất tự nhiên buông võng, nhuốm máu vải đã đông lạnh thành khối rắn. Hoàng Phổ Vân một tay lấy người kéo vào trong trướng. Tướng quân, chi kia quân đội, chí ít có 1.5 vạn kỵ. Trinh sát đội trưởng ho khan bọt máu, tất cả đều là thú giáp, trên lưng ngựa trở đi đồ dùng nhà bếp nhưng không thấy chôn nồi nấu cơm, một mặt cờ đen bên trên theo lên chín đầu huyền điểu. Chín đầu huyền điểu. Hoàng Phổ Vân con ngươi đột nhiên co lại. Kia là Mạc Bắc trong truyền thuyết Loan Sơn bộ đồ đằng, nghe nói 100 năm trước đã mai danh nhật tích. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc mới tới bách tính khóc lóc kể lể, nói trong đêm thường có bóng đen lướt qua trường hạ, dê bỏ bị hút khô máu thủy. Trong trướng đồng lô bên trong lửa than nổ vang, Hoàng Phổ Vân nhìn chằm chằm trên bản đồ đánh dấu hắc phong khẩu, nơi đó chính là tiến vào Hoa Châu yếu đạo. Nếu để chi này U Minh quân đội dò xét đường lui, hắn đột nhiên rút kiếm bổ về phía bàn trà, truyền lệnh để quân nhu doanh lập tức chuẩn bị, thân vệ doanh theo Phạm Tăng tướng quân gấp rút tiếp viện hắc phong khẩu. Kỳ thật Hoàng Phổ Vân không muốn để cho Phạm Tăng tướng quân đi hắc phong khẩu, nhưng là bây giờ có thể dùng còn có thể tín nhiệm cũng chỉ có Phạm Tăng tướng quân, lời còn chưa dứt, ngoài trướng đột nhiên truyền đến trầm muộn tiếng kèn, kia điệu cổ quái mà thê lương, cực kỳ giống Bắc Địa Vũ Trúc chiêu hồn lúc năm sướng. Hoàng Phổ Vân đột nhiên đẩy ra cửa sổ, chỉ gặp hướng tây bắc bầu trời đêm bị nhuộm thành quỷ dị màu đỏ sậm, phản phất có vô số lân hỏa chính hướng quân mép nước thành lan tràn mà tới. Phạm Tăng khô tọa trong trướng, hoa đèn đôm đốt nổ vang lúc, cấp báo giống như hỏa tinh tóe bên trên giấy tuyên. Hắn khô gầy ngón tay bỗng nhiên nắm chặt thẻ tre, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hát phong khẩu nguy ngập, đại tướng quân lại chọn hắn bộ xương già này nắm giữ ân soái. Trong gương đồng chiếu ra xương bạch bím tóc, trên bàn binh thư được nửa chỉ dày bụi, hắn nguyên lai tưởng rằng đời này chỉ có thể ở đống giấy lộn bên trong đốt bè cũ chiến đồ. Hát phong khẩu ba chữ bỏng đến hắn tâm khẩu phát run. Hơn 30 năm trước Tây Cương trường huyết chiến kia, hắn xuất bộ kỵ binh huyết chiến, cuối cùng liền mười mấy kỵ còn sống trở về, bây giờ vết thương cũ tại ngày mưa dầm sẽ còn ẩn ẩn làm đau. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, màu đen khoác phong tạo rơi trên bàn sứ men xanh đổ giữa bút, mảnh sứ vỡ phiến trên mặt đất phun thành chấm nhỏ. Chuẩn bị ngựa. Thanh âm giản mùa kinh bay trên xà nhà treo lấy đèn lồng, vầng sáng tại bách trướng bên trên kịch liệt lay động. Thân binh phá tan màn cửa lúc, chính gặp lao tướng quân tướng xoáy ấn hung hăng đặt tại xa bàn bên trên, lòng bàn tay vuốt ve con kia thiếu sừng thanh đồng hộ phủ. Truyền ta tướng lệnh, ba canh nấu cơm, canh năm xuất phát. Hắn giật ra buộc tóc ngọc trầm, sám trắng tóc dài như thác nước chút xuống, nói cho các minh đệ, tối nay không khỏa giáp trụ, ngày mai dễ dàng cho xuất phát. Trung quân trướng trung đồng còn chưa gõ qua bốn canh, trên giáo trường đã liệt lên đen nghị phương trận. Phạm Tăng dẫm lên hạ xương leo lên điểm tướng đài, tàn phá kiếm sắt trực chỉ phía đông bắc, hát phong cầu gió, là chúng ta lịch đại tướng sĩ cốt đục thổi phồng lên. Ai muốn theo ta lại uống chén này xa trường rượu? 3.000 giáp sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn lạc quân kỳ bên trên ngưng kết sương hoa. Hắn nhìn qua dưới đài từng trương tuổi trẻ hoặc tang thương gương mặt, chợt nhớ tới mình sơ khoát chiến bào bộ dáng, khi đó hắn cũng như vậy, trong mắt đốt bất diệt lửa. Xuất phát. Lệnh kỳ vung xuống trong nháy mắt, Phạm Tăng trở mình lên ngựa, đỏ thấp ngựa hí dài một tiếng đạp phá sương sớm. Hắn nghe thấy sau lưng truyền đến giáp lá âm vang, như là kinh lôi lăn qua đại địa. Lão tướng quân thẳng tắp còng xuống lưng, kiếm vệ trong gió bay phất phới, phản phất lại về tới cái kia kim qua thiết mã thời niên thiếu. Hát phong khẩu bầu trời mây đen dày đặc chờ đợi lấy Phạm Tăng tướng quân bọn hắn đến. Phạm Tăng tướng quân đại quân giáp trụ tươi sáng, tinh kỳ tế nhật, tiếng võ ngựa đạp vỡ hoang dã yên tĩnh, hướng phía tiền tuyến mau chóng đuổi theo. Bùi đất phi dương bên trong, mơ hồ có thể thấy được đao thương hàn quang cùng các binh sĩ kiên nghị khuôn mặt. Mà tại chi này dòng lũ sắt thép về sau bên ngoài mới dặm, 50 tên thanh sam đệ tử giống như quỷ mị lặng yên tùy hành. Bọn hắn đều lấy màu trắng đạo bảo, gánh vác kiếm gỗ đào, bên hông treo các thức pháp khí, mũi chân chia xuống đất, lặng yên không một tiếng động giữa khu rừng ghé qua. Người cầm đầu cầm trong tay la bàn, thỉnh thoảng dừng bước lại, ngưng thần quan sát đến phía trước động tĩnh, trong tay áo phụ lục cẩn thận phát sáng, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt linh khí. Bọn hắn cùng phía trước đại quân duy trì vừa đúng khoảng cách, cũng không bị phát giác, lại có thể tại thời khắc mấu chốt cấp tốc gấp rút tiếp viện. Trong đội ngũ ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng trầm thấp pháp tiếng Trung, thanh thúy mà xa xăm, phản phất tại an ủi mảnh này sắp bị chiến hỏa thôn vệ thổ địa. Các đệ tử thân sắc trang nghiêm, ánh mắt sắc bén như ưng, thời khắc đề phòng bốn phía khả năng xuất hiện thuật pháp ba động. Bọn hắn biết, chuyến này nguy hiểm, đối thủ tuyệt không phải hạng người bình thường, tôi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Chương 1484, thần bí quân đội cùng chương 1484, thần bí quân đội cùng gió đêm dần dần lên, gợi lên lấy các đệ tử tay áo, cũng gợi lên lấy bọn hắn trong tay phụ lục. Xa xa tiếng la giết đã mơ hồ có thể nghe, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi khói thuốc súng. 50 tên đệ tử lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, bước nhanh hơn, kiếm ở dưới ánh trăng hiện ra sâu kín lênh quang, một trận vô hình thuật pháp đỏ sức, sắp tại mảnh này hắc ám thổ địa bên trên mở màn. Bọn hắn như là trong đêm tối sao trời, mặc dù không giống nắng gắt lóa mắt, nhưng cũng tại dùng phương thức của mình thủ hộ lấy sau lưng con trâu. Chợt có lạnh ngắt lướt qua, không đợi tới gần liền bị vô hình khí tường bắn ra, thanh sam các đệ tử trong tay pháp quyết biến ảo, quanh thân linh khí lưu chuyển, hiển nhiên đã tiến vào tối cao tình trạng giới bị. Bọn hắn chuyến này chính là muốn ứng đối những cái kia tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, dùng vũ cổ tà thuật đả thương người địch quân pháp sư, vì phạm tăng đại quân dọn sạch thuật pháp chướng ngại, cái này 50 người chính là Hoàng Phổ Vân bày ra một đạo vô hình phòng tuyến, cũng là quyết định trận chiến này thành bại một trong mấu chốt. Hát phong khẩu gió xoáy lấy cát sỏi, giống vô số thanh tiểu đao thổi qua gương mặt. Tiền tiêu đội viên giáp trụ nhuốm máu, lão đạo quỳ gối phạm tăng trước mặt, thanh âm càng rộng, tướng quân, hát phong khẩu đã đánh thành hỗn loạn. Không biết tên thiết kỵ từ hai bên trong khe núi lao ra, chúng ta tiên phong doanh bị đoạn thành ba đoạn, các minh đệ nhanh không chống nổi. Lúc đầu quân coi giữ cũng đã bị bao bọc vây quanh. Phạm tăng chống thanh đồng quả trượng, ngón tay thật sâu bóp tiến đầu trượng thao thiết văn bên trong. Xa xa hát phong khẩu phương hướng, cắt vàng che khuất bầu trời, ẩn ẩn truyền đến sắt thép va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả thiên không đều bị nhuộm thành mở nhạt sắc. Hắn meo lại mắt, trông thấy vài lần tàn phá quân kỳ tại trong báo cắt lung lay sắp đổ, lập tức lại bị một trận mãnh liệt hơn bụi mù nuốt hết. Cùng tiễn thủ mưa tên đâu? Phạm tăng thanh âm giống tôi băng. Gió quá lớn, tiễn bắn đi ra liền lệch. Đối phương máy ném đá nện đến chúng ta không ngóc đầu lên được, tấm chắn trận đã nát. Binh sĩ ho khan bọt máu, bọn hắn kỵ binh giống như bị điên, gặp người liền chặt, các minh đệ máu đem hạt cắt đều nhuộm đỏ. Phạm tăng đống nhiên quay người, thanh đồng vải trượng trên mặt đất vạch ra tiếng vang chói tai. Hắn nhìn qua sau lưng chờ xuất phát trung quân, lông mày vận thành lũ cụ. Hát phong khẩu là thông hướng Hoa Châu cổ họng, một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Truyền lệnh xuống, Phạm tăng thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đội thân vệ tiến lên, cung nỏ doanh đến bên trái triển núi chiếm lĩnh điểm cao, hỏa pháo doanh bên cánh phải phối hợp, coi như dùng răng cắn, cũng phải đem hát phong khẩu cho ta giữ vững. Bao cắt chặt hơn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Xa xa tiếng chém giết càng ngày càng gần, Phạm Tăng biết một trận ác chiến đã không thể tránh né. Ánh mắt của hắn như nước, gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến lăn lộn cát vàng, phản phất muốn xuyên thấu bụi mù, thấy rõ chiến cuộc đi hướng. Hát phong khẩu bên ngoài, khói đặc tế nhật, tiếng chém giết chấn sơn cốc. Phạm Tăng đứng ở dốc cao, nhìn qua trong cốc bị thiết kỵ vây khốn quân coi giữ, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết rõ, nếu không kịp thời cứu viện, quân coi giữ một khi tan tác, hát phong khẩu liền sẽ rơi vào tay địch, hậu quả khó mà lường được. Truyền ta tướng lệnh, Phạm Tăng trầm giọng quát, lưu 500 tinh binh tại bên ngoài, đợi ta quân cùng quân coi giữ hội hợp về sau, tùy thời mà động, đoạn địch đường lui. 500 tinh binh tề thanh đồng ý, cấp tốc cẩn vào sơn lâm, như ẩn nút mánh hổ chờ đợi lấy xuất kích thời khắc. Sau đó, Phạm Tăng tự mình dẫn 2000 tinh nhuệ, như mũi tên rời cùng phóng tới hát phong khẩu. Các binh sĩ từng cái anh dũng đi đầu, đao quang kiếm ảnh bên trong, rất nhanh liền xé mở một đường vết rách. Trong tốc quân coi giữ gặp viện quân đến, sĩ khí đại trấn, nhao nhao kêu gào hướng ra phía ngoài phá vây. Phạm Tăng một ngựa đi đầu, trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, giết đến quân địch người ngã ngựa đổ. Ánh mắt của hắn như đuốc, không ngừng điều chỉnh chiến thuật, khi thì tấn công mạnh, khi thì xảo thủ, không bao lâu liền cùng quân coi giữ hội hợp. Tướng quân, một quân coi giữ tướng lĩnh thở hổn hển nói, quân địch thế lớn, quân ta đã gần đến hết đạn cả lương. Phạm Tăng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, không sao, ta đã ở bên ngoài bày ra phục binh. Bây giờ địch ta binh lực tương đương, chính là phản kích thời điểm. Dứt lời, hắn vung cánh tay hô lên, các tướng sĩ, theo ta giết ra ngoài, đem thiết kỵ đuổi ra hát phong khẩu. Giết a! Hơn 2000 tên lính tề thanh hò hét, âm thanh chấn vân tiêu. Bọn hắn giống như thủy triều tuôn hướng quân địch, cùng thiết kỵ triển khai quyết tử đấu tranh. Phạm Tăng thì tọa trấn trung quân, tỉnh táo chỉ huy chiến cuộc chờ đợi lấy bên ngoài phục binh tín hiệu. Hát phong khẩu bên trong, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, một trận thảm liệt chém giết ngay tại trình diễn. Phạm Tăng biết, trận chiến đấu này không chỉ có liên quan đến hát phong khẩu được mất, càng liên quan đến toàn bộ chiến cuộc đi hướng. Hắn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đuổi đi thiết kỵ, giữ vững hát phong khẩu. Gió đêm vòng quanh tuyết bọn đập xong cửa sổ, Hoàng Phổ Vân nhìn xem trên bàn mở ra dư đồ bị ánh nến phản chiếu chớp tắt, chu sa bút dấu chấm châu quận giống một chuỗi huyết châu, từ Bách Châu đến Quân Châu, ngắn ngủi một tháng, mấy chỗ liên tiếp bị tập kích. Càng quỷ dị chính là, đưa tới quân báo bên trong đều nói không rõ địch nhân đến đường, chỉ nói là chút đội mạnh, giáp trụ bên trên không có cờ hiệu, xuất thủ tàn nhẫn như quỷ mị. Đại tướng quân, Khánh Châu cấp báo. Thân binh vén rèm mà bảo, hạt tuyết tử nhào đầy người. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, Khánh Châu là vừa vặn đã bình định, thủ tướng là cùng hắn 30 năm bộ hạ cũ. Triển khai giấy viết thư sát na, hắn trong cổ phun lên ngay ngái, kho lúa bị đốt, bộ hạ cũ chiến tử, liên thành tường trong khe gạch đều cắm đầy hắc vũ tiễn. Đều là ta người. Hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay xẹt qua dư đồ bên trên nối thành một mảnh đỏ vòng. Những này châu quận hoặc là hắn trực thuộc giàu có chi địa, hoặc là bộ hạ cũ trấn thủ bình chướng, như bị một thanh vô hình đao tinh chuẩn quét qua. Là ai có thủ bút lớn như vậy? Bắc cảnh man tộc. Vẫn là hoàng vị bên trên vị kia bệ hạ. Vẫn là những cái kia ngày bình thường cung thuận có thừa phụ thuộc thế lực. Hoa đến đôm đốt bạo hưởng, hắn đột nhiên nhớ tới nhiều ngày trước nhận được mật tín, nói kinh kỳ phụ cận có không rõ sa mã điều động, lúc ấy chỉ coi là bình thường thay quân. Giờ phút này nghĩ đến, những cái kia thần bí quân đội phản phất đã sớm tiềm phục tại chỗ tối, chỉ đợi một cái tín hiệu liền nhào về phía hắn bảy tấc. Chuẩn bị ngựa, đi trung quân đại doanh. Hoàng Phổ Vân đem mật báo vào thành một cục, đáy mắt quần quận lấy sóng lớn, truyền lệnh xuống, để các châu quận thủ tướng bế thành tử thủ, không có ta mệnh lệnh không cho phép xuất chiến. Mặt khác, phái tử sĩ chui vào các châu, điều tra rõ những cái kia thần bí quân đội chân chính nội tình, ta muốn biết là ai ở sau lưng đâm đao. Hoàng Phổ Vân nắm chặt kia phần bị ướt đẫm mồ hôi quần báo. Ngoài trướng do xoáy lấy đất cắt đâm vào lều vải bên trên, âu nghẹn ngào nuốt, cực kỳ giống hát phong khẩu truyền đến kêu rên. Ba ngày trước Phạm Tăng tướng quân giấy viết thư còn mang theo mực in hương, nói đã ở Ưng Truy Nhai xé mở lỗ hổng, ít ngày nữa liền có thể cùng quân coi giữ tụ hợp. Nhưng hôm qua cấp báo lại chỉ còn biết ngay số lượng, bị phục kích, lui giữ lang nha quan, địch nhiều ta ít, lương thảo sắp hết, lại không đoạn dưới. Hát phong khẩu cái tia đạo nơi hiểm yếu, là binh ra vùng giao tranh. Hai bên vách núi thẳng đứng, ở giữa chỉ chứa một ngựa thông qua, nguyên quân coi giữ 500 tướng sĩ trú đóng ở nửa tháng, vốn là đã là nọ mạnh hết đà. Phạm Tăng mang theo 2.000 viện quân đêm tối gấp rút tiếp viện, lại không nghĩ vẫn là đã rơi vào cái bẫy. Hoàng Phổ Vân đi đến xa bàn trước, ngón tay mơn trớn hát phong khẩu vị trí. Nơi đó bây giờ nhất định là tiếng giết rung trời, mũi tên như hoàng. Hắn phảng phất có thể trông thấy Phạm Tăng tướng quân hoa dâm râu tóc trong gió bay múa, trông thấy các binh sĩ dùng tàn phá tâm chắn ngăn cản giống như thủy triều vọt tới địch nhân, trông thấy máu tươi nhuộm đỏ kia phiến cằn cỗi thổ địa. Tướng quân, còn phải lại phái viện quân sao? Phó tướng thấp giọng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Hoàng Phổ Vân không có trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm xa bàn. Viện quân, trong tay hắn có thể động dụng binh lực sớm đã giật gấu va vai, như lại chưa binh, sợ dao động căn bản. Nhưng hát phong khẩu nếu như mất, thì toàn bộ Bắc Cảnh phòng tuyến đem thùng rông kêu to. Trong trướng tính đến đáng sợ, chỉ có gió xuyên qua trướng khe hở tê mình. Hoàng Phổ Vân chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên từng trương gương mặt trẻ tuổi. Những cái kia theo Phạm Tăng tướng quân xuất chinh binh sĩ, giờ phút này có lẽ chính đói bụng, cầm băng lãnh binh khí, trong bóng đêm cùng tử thần vật lộn. Chờ một chút. Thật lâu, Hoàng Phổ Vân mở mắt ra, thanh âm khàn khàn, lại cho Phạm tướng quân một ngày thời gian. Nếu như ngày mai buổi trưa vẫn không có tin tức, hắn dừng một chút, hầu kết nhấp nô, cũng chỉ có thể bỏ xe giữ tướng. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, kia chữ phía sau là hơn ngàn cái nhân mạng, là vô số nhà đỉnh vỡ vụn. Ngoài trướng gió chặt hơn, phản phất tại là đen đầu gió các tướng sĩ thút thít. Hoàng Phổ Vân đi đến màn cửa miệng, nhìn trời bên cạnh cuối cùng một vòng tà dương, trong lòng mặc mặc cầu nguyện. Nguyện thượng tiên chiếu cố, nguyện các tướng sĩ bình an. Phía trước tiếng chém giết như sôi, qua mâu tấn công giòn vang hòa với binh sĩ gào thét, trong bóng chiều nổ tung. Phạm Tăng tướng quân quân đội chính hãm tại hỗn chiến bên trong, huyền giáp nhuốm máu, chiến kỳ bị đao phong kéo ra khe, nhưng mà phía sau 50 đạo bóng xanh lại lập đến vững như bàn thạch. Kia là Lạc Thần Cốc đệ tử. Bọn họ nói bảo và tao dính chút chiến trường bụi đất, lại không nửa phần bối rối, trong tay hoặc cầm khắc đầy vân vân ngọc phù, hoặc án lấy vỏ kiếm bên trong hiện ra ánh sáng nhạt pháp kiếm. Cầm đầu nữ đệ tử bên tóc mai cải lấy chi ngân diệp châm, giờ phút này chính có chút nghiêng hai, giống như là tại bắt giữ trong gió cực nhỏ động tĩnh, không phải sắt thép va chạm, cũng không phải thương binh dây gì, mà là một loại nào đó càng yếu ớt ba động. Sư phụ nói qua, phàm tục chiến trường đau thương, không tới phiên chúng ta xuất thủ. Bên người nàng thiếu niên đệ tử thấp giọng nói, đầu ngón tay tại ngọc phù bên trên hư hư họa cái chấn chữ, chúng ta thủ chính là thuật pháp cửa ải kia. Bên cạnh lập tức có người nói tiếp, thanh âm ép tới thấp hơn, mới phía tây trong rừng có âm khí lướt qua, không phải bình thường bị mị. Hoa dâm dâu dài không gió mà bay, Phạm Tăng kiếm trong tay trùng điệp dập đầu trên đất. Nguyên lai tưởng rằng đại tướng quân hầu cận đã là thiên hạ đến duệ, lại không nghĩ chi này thiết kỵ, lại tàng lấy bực này sát khí. Hắn tận mắt nhìn thấy màu đen pháp bảo thuật pháp sư sen lẫn trong kỵ binh trận liệt bên trong, lòng bàn tay dâng lên ngọn lửa màu xanh lam, đem mình công kích binh sĩ cả người lẫn ngựa đốt thành than cốc, có khắc cầm pháp trượng người ngâm sướng lên chú văn, hàn khí thuận mũi thương lan tràn, hàng phía trước hơn 10 tên đao thuẫn thủ trong nháy mắt đông thành tự băng. Đáng sợ nhất chính là những kỵ sĩ kia có thể cùng thuật pháp hoàn mỹ hiệp đồng. Pháp sư ngâm sướng lúc, bọn hắn liền kết thành hình mũi khoan trận đục xuyên trận hình, đợi ta quân trận hình tán loạn, lập tức biến trận vì anh em, cho thuật pháp oanh kích trở lại khe hở. Trên cổng thành Phạm Tăng con ngươi đột nhiên co lại, hát giáp dòng lũ bên trong cách mỗi 10 cưỡi liền có một thuật pháp sư, bọn hắn không giống bình thường vu trúc trốn ở trận bề sau, ngược lại cùng kỵ binh cùng nhau công kích, pháp bảo và áo dính đầy vết máu, pháp trượng nhưng thủy chung ổn định chuyển vận lấy thuật pháp. Khó trách 500 người liền có thể xé mở 3000 người phòng tuyến, khó trách bọn hắn dám một mình xâm nhập. Phạm Tăng tim một trận khó chịu, nhìn qua dưới thành không ngừng co vào quân trận, đột nhiên minh bạch Hạng Vũ tại Hồng Môn Yến bên trên không chịu giết Lưu Bang, có lẽ cũng không phải là bảo thủ, mà là thật thấy rõ thiên hạ này nước sâu bao nhiêu. 50 người không có một cái xông về phía trước. Bọn hắn liền đứng tại quân đội hậu phương ngoài 10 trượng, giống một đạo bình chướng vô hình. Phía trước có binh sĩ lảo đảo lui ra đến, gặp bọn họ không nhúc nhích tí nào, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, lại bị đồng bạn một thanh túm về. Ai cũng biết, bọn này có một kiếm, mang theo phù lục người tu đạo, thủ xưa nay không là huyết nhục nơi say bột, là những cái kia có thể lặng yên không một tiếng động lấy tính mạng người ta chú thuật, cổ độc, tà pháp. Hoàng hôn dần dần dày, mùi máu tươi bên trong đống nhiên trộn lẫn tiến một tia điểm hương, mảnh giống tơ nhện. Cầm đầu nữ đệ tử ánh mắt ngưng tụ, ngọc phù ông nổi lên bạch quang, tới. 50 đạo bóng xanh đồng thời động, không phải rút đao, mà là cùng nhau đưa tay, đầu ngón tay kết ấn, đạo bào ống tay áo không gió mà bay. Bọn hắn không có đi quản phía trước còn tại chém giết chiến trường, tất cả lực chú ý đều khóa chặt tại hướng tây bắc kia phiến bắt đầu vặn mèo trong không khí, nơi đó đang có thuật pháp bóng đen lặng yên ngưng tụ. 50 tên đệ tử kết thành huyền quang trận, kết ấn bấm niệm pháp quyết ở giữa, không trung lập tức tràn ra đóa đóa màu lưu ly bức tường ánh sáng. Thiết kỵ trong trận thuật pháp sư cùng nhau thi pháp, đỏ văn phủ triện cùng tử kim lôi hổ như mưa to rơi đập, màu mực phong nhận vòng quanh mũi tanh bổ về phía bức tường ánh sáng, nổ ra đầy trời vụn ánh sáng. Giòn vang bên trong, bức tường ánh sáng vỡ ra mạng nhện vết rách. Các đệ tử cắn chót lưỡi, tinh huyết phun tại trận nhãn lệnh kỳ bên trên, trận văn đột nhiên sáng hóa thành bảy đạo ngân bạch lưu quang, càng đem đỏ văn phủ triện xoắn thành mảnh vỡ. Thuật pháp sư trong trận doanh vang lên cái lệnh, 36 cái đỉnh đồng tao hư ảnh từ lòng đất dâng lên, miệng đỉnh phun ra hắc vụ trong nháy mắt ngưng kết thành giữ tận quỷ đầu, mở ra huyết buồn đại khẩu cắn về phía đệ tử trận tâm. Trên mặt đất, song phương giáp sĩ đã rào sát thành một đoàn. Sắt thép va chạm chấn vỡ tà dương, huyền giáp binh sĩ trường đao bổ ra quân địch cổ họng, máu tươi phun tung tóe tại nhuốm máu trên chiến kỳ. Một độc nhãn tướng lĩnh cánh tay trái sóng vai đứt gãy, vẫn cuồng hống lây vung búa bổ khai căn trận, sau lưng thân binh đạp trên thi thể công kích, mũi thương đánh bay xuống ngựa kỵ sĩ. Không trung, đệ tử trận đột nhiên hóa thành thất tinh liên hoàn, ngân bạch lưu quang như sống rắn quấn lấy đỉnh đồng tàu, thân đỉnh phù văn chợt sáng chợt tắt. Thuật pháp sư nhóm áo bào đen phùng lên, mười ngón kết xuất phức tạp pháp ấn, vị đầu trong miệng lại phun ra xích hồng hỏa châu, cùng lưu quang chạm vào nhau nổ tung mây hình ấm. Chân cụt tay đứt hòa với đứt gãy lá bùa từ đám mây rơi xuống, chính nện ở chém giết trong đám người. Hoàng hôn dần dần dày lúc, huyền quang trận đã co lại đến 10 trượng vuông biên, đệ tử một nửa mang thương. Nhưng thiết kỵ trận thuật pháp sư cũng đổ hạ 7 người, đỉnh đồng tao hư ảnh ảm đạm hơn phân nửa. Độc nhãn tướng lĩnh chống cán búa quỳ rạp xuống đất, ngực cắm ba chi vũ tiễn, hắn nhìn qua còn tại giằng co chiến trường, đột nhiên phát ra ôi ôi tiếng cười, bọt máu từ khóe miệng không ngừng vân ra. Hắc phong lôi cuốn lấy đất cát, tại hắc phong khẩu cửa ải đánh lấy xoáy, cao đến huyền giáp thiết kỵ áo choàng bay phất phới. Thiết giáp tướng lĩnh Lý Hạng điểm chặt tê minh chiến mã, tinh hồng áo choàng hạ thủ dưới lòng bàn tay ý thức siết chặt bên hông chôi đao. 3 ngày trước tại Lập Châu, hắn huyền giáp quân chỉ dùng nửa nén hương liền đạp bằng đối phương bộ binh trận, nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng trông thấy phía trước sườn đồi bên trên dâng lên không phải quen thuộc lang yên, mà là ba đám lửa xanh lam sẫm, như là yêu nhãn tại đùng vân bên trong chìm nổi. Tướng quân mau nhìn. Thân vệ kinh hô chưa rơi, đỉnh núi đột nhiên rội xuống mưa như chút nước lục mưa. Lý Hạng con ngươi đột nhiên co lại, đây không phải là nước mưa, là ngâm kịch độc thuật pháp châu chấu. Phía sau hắn thuật pháp sư lập tức kết ấn, sinh hồng tường lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại tại tiếp xúc lục mưa trong nháy mắt phát ra tư tư tiếng vang kỳ quái, lại bị thực ra vô số lỗ thủng. Không thích hợp. Lý Hạng đống nhiên rút kiếm, mũi kiếm bổ ra đập vào mặt sơn động, đối phương thuật pháp sư chí ít 3 vị, lại tinh thông ngũ hành tương khắc. Vừa dứt lời, cả mặt sơn đồi đột nhiên chạy ra sền sệt hắc vụ, trong xương mù truyền đến xương cốt sai chỗ két tiếng thì tác. 300 thiết kỵ binh trong nháy mắt bị hắc vụ nuốt hết, kinh mã tê minh bên trong sen lẫn binh sĩ bị dây leo xoắn nát tiêu thảm. Chương 1485, ba hợp một chương 1485, ba hợp một Lý Hạng tim trầm xuống. Hắn một đường chinh chiến tới, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy bá đạo thuật pháp. Những cái kia lửa xanh lam sẫm đột nhiên tăng gọn, tại hắc vụ bên trong ngưng tụ thành 3 đầu cự lang hư ảnh, mỗi một đầu đều lôi cuốn chừng lấy đông kết huyết dịch hàn khí. Đương con thứ nhất băng sói đụng nát tường lửa lúc, Lý Hạng rốt cục thấy rõ đỉnh núi thân ảnh, 7 cái người khoác tím sẫm pháp bảo thuật pháp sư kết trận mà đứng, người cầm đầu trong tay pháp trượng đỉnh, khảm nạm lấy hắn chỉ ở cổ tịch tàn quyển bên trên thấy qua minh băng tinh thạch. Truyền lệnh xuống, Lý Hạng thanh âm tại trong cuồng phong phát run, đây là hắn tổng quân đến nay lần thứ nhất cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, toàn quân triệt thoái phía sau 3 dặm. Cung nỏ doanh áp chế sơn đồi, thuật pháp đội, kết phòng ngự trận. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia nhảy vọt đến giữa không trung băng sói, huyền giáp hạ lưng lại chảy ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai những cái kia châu phụ thuật pháp sư, có phải hay không đối phương cố ý thả ra mồi nhử? Chân chính sát chiêu, giấu ở cái này quân châu hát phong khẩu. Lý Hạng có chút không xác định. Phạm Tăng chống thanh đồng kiếm đứng người lên, nhìn qua đi xa quân địch thiết kỵ nâng lên bụi mù, vạn bệnh kia máu trong mắt lóe ra một tia mỏi mệt, lập tức bị cháy bỏng thay thế. Hắn khàn khàn hạ lệnh, nhanh, kiểm kê thương vong, cứu chữa thương binh, sau nửa canh giờ nổ trại, đi hát phong khẩu. Các binh sĩ cấp tốc hành động, trên chiến trường rất nhanh vang lên thương binh rên rỉ cùng khí giới tiếng va chạm. Phạm Tăng trở mình lên ngựa, đỏ thấp ngựa bất an đảo lấy móng, tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân vội vàng. Hắn bung roi đi nhanh, sau lưng thân binh đi sát đằng sau, tiếng vó ngựa tại gập ghềnh trên đường núi gõ ra dồn dập nhịp trống. Xa xa Lạc Thần Cốc phái đệ tử cũng đang thu thập bọn hắn chiến trường, mặc dù Phạm Tăng bên này thường vòng không nhỏ, nhưng bọn hắn cũng không có gì. Mấy cái đệ tử bị trọng thương, dẫn đầu Thạch Lôi đem trọng thương sư đệ đưa về tổng chủ chỗ quân mép nước thành. Hát phong khẩu là mình mục đích lần này địa, Phạm Tăng hiểu rõ đến, nơi đó chỉ có 500 binh sĩ đóng giữ. Trước khi đi Hoàng Phổ Vân đại tướng quân từng liên tục nhắc nhở mình, nhất định phải làm cho hát phong khẩu bình yên vô sự, nhưng hôm nay đã là ngày thứ tư. Phạm Tăng tâm tượng bị một bàn tay vô hình chăm chú níu lấy, hắn không dám tưởng tượng, nếu như hát phong khẩu thất thủ, hậu quả đem thiết tượng không chịu nổi. Đường núi càng ngày càng dốc đứng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Phạm Tăng rục ngựa càng nhanh, bên hai tiếng gió rít đảo, phản phất có thể nghe được hát phong khẩu truyền đến tiếng chém giết. Truyền qua một đạo eo núi, phía trước mơ hồ xuất hiện hát phong khẩu hình dáng. Mắt hắn híp lại, tâm chìm đến đáy cốc, nơi đó yên tĩnh, không có cờ xí tung bay, cũng không có tiếng kèn truyền đến. Tăng thêm tốc độ, Phạm Tăng gào thét, ô truy ngựa phát ra một tiếng hí dài, bốn vó tung bay, bay thẳng quan hải mà đi. Cách rất gần, hắn thấy rõ, quan hải cửa thành đóng chặt lại, nhưng trên tường thành không nhìn thấy một bóng người, chỉ có vài lần tàn phá cờ xí trong gió vô lực chập chờn. Phạm Tăng lăn xuống ngựa, lảo đảo vọt tới trước cửa thành, đưa tay vuốt ve băng lãnh cửa thành, phía trên hiện đầy đao búa phòng thai đục vết tích. Mở cửa, ta là Phạm Tăng. Hắn khàn cả giọng hô. Cửa thành từ từ mở ra một cái khe hở, một cái máu me khắp người lão binh chống trường thương, khó khăn nô đầu ra. Nhìn thấy Phạm Tăng, lão binh đục ngầu trong mắt lóe ra một tia sáng, lập tức nước mắt tràn mi mà ra, tướng quân, ngài có thể tính tới. Chúng ta giữ vững. Phạm Tăng đỡ lấy lung lay sắp đổ lão binh, thanh âm nghẹn ngào, tốt huynh đệ, các ngươi chịu khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quan nội thây ngang khắp đồng, khắp nơi là đổ nát thê lương, nhưng này mặt đại biểu cho quân châu quân đỏ cờ, như cũ tại quan hải chỗ cao nhất đón gió tung bay. Phạm Tăng bước vào Hắc Phong khẩu quan hải lúc, lạnh thấu xương gió núi lôi cuốn lấy mùi máu tanh đập vào mặt. Hắn người khoác màu đen chiến giáp, giáp lá bên trên xương bụi chưa kịp phủ nhẹ, liền tung người xuống ngựa, trầm giọng nói: "Truyền ta tướng lệnh, các bộ nguyên địa chờ lệnh, không được gỡ giáp." Phó tướng liền vội vàng tiến lên: "Tướng quân, các tướng sĩ đã hành quân 3 ngày, phải chăng trước?" Phạm Tăng ánh mắt lợi hại đảo qua tàn phá quan tường, ngắt lời nói: "Quân địch sớm tối như đến, chỉnh đốn tức là chờ chết. Nhanh kiểm nghiệm nguyên quân coi giữ nhân số, đem ta mang tới 2000 vệ sĩ phân biên bổ nhập." Phó tướng không dám thất lễ, lập tức mang theo thân binh kiểm kê tàn binh. Quan nội thi hải chưa thành, đoạn kích phản chiến tùy chỗ có thể thấy được, may mắn còn sống sót quân coi giữ bất quá hơn 300 người, từng cái trên mặt kinh hoàng. Phạm Tăng đạp trên vết máu leo lên thành lâu, ngón tay theo thứ tự điểm qua lầu quan sát, lỗ châu mai, cửa thành, cánh trái lầu quan sát tăng phái 50 cung thủ, lỗ châu mai mỗi trượng đứng 2 tên đao phụ thủ, cửa thành sau mai phục 300 trường mâu thủ, như quân địch trèo lên thành, cần phải đem nó đẩy vào vùng thành. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo kim thạch thanh âm, nguyên bản binh lính hoảng loạn dần dần an định lại. Mình mang tới bộ đội tinh nhuệ cấp tốc tiếp quản phòng ngự, cung tiễn thủ kiểm tra dây cùng, máy ném đá bên cạnh chất đầy, thương binh bị nhấc hướng lệnh doanh, dầu hỏa thuận tường thành khe danh chậm rãi chảy xuống. Phạm Tăng nuốt ve thành gạch bên trên vết đao, đột nhiên xoay người nói cho bếp núc doanh, đêm nay chỉ nấu cả lương, ai nếu dám nhóm lửa, quân pháp xử lý. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây lúc, Hắc Phong khẩu quan hải đã một lần nữa dựng thẳng lên tinh kỳ, hàn nha tại quan lâu ở giữa xoay quanh, lại không dám rơi xuống nửa mảnh lông vũ. Thạch Lỗi dẫn còn thừa hơn 30 sư đệ đuổi tới Hắc Phong khẩu lúc, chính là thân bại thời gian. Quan ngoại gió xoáy lấy đất cát, ô ô thổi qua đá lởm chởm vết đá, quan hải bên trên quân coi giữ giáp lá phản quang trong bóng chiều chớp tắt. Hắn ghìm chặt ngựa cương, ánh mắt đảo qua đóng cửa, cái kia đạo đá xanh lũy thế cửa hải hẹp đến chỉ chứa 2 xe song hành, đầu tường lỗ châu mai sau mơ hồ có trường mâu lắc lư, lại lộ ra mấy phần phòng giữ nghiêm mật. Sư Minh, không tiến quan nghỉ chân một chút. Nhỏ nhất sư đệ xoa đông lạnh đỏ trong mũi, dưới bụng ngựa có khô bị gió xoáy đến đánh lấy xoáy. Thạch Lỗi không có ứng thanh, chỉ là tung người xuống ngựa, dẫm lên đá vụn trèo lên phía tây một đạo không đáng chú ý trên núi. Núi này lương không cao lắm, lại chính đôi quan hải phía sau, đỉnh núi có vài quặng cái cổ siêu mèo lòng, vừa lúc có thể giấu ở người. Hắn ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay vê lên một nắm đất, cát sỏi bên trong hòa với đá vụn, đạp lên không dễ trượt, lại có thể lưu lại cảm ấn. Liền chỗ này, hắn thấp giọng nói, lão tam lão tứ đi hai bên trái phải cảnh giới, lão ngũ lão lục đem ngựa dắt đến cản gió thung lũng bên trong, dùng cỏ khô đóng. Các sư đệ ứng thanh mà động tác lưu loát giống huấn luyện qua 100.000 lần. Chính Thạch Lỗi thì tựa ở cây tùng chơi lên, giải khai bên hông xích sắt, tại lòng bàn tay ước lượng. Gió từ cửa hải bên kia rót tới, mang theo mơ hồ tiếng người cùng mã tê, lại không chân thiết. Hắn meo lại mắt, có thể trông thấy quan hải bên trong doanh trại khói bếp, thậm chí có thể đếm rõ đầu tường cắm bảy mặt giang cờ, so ngày xưa thiếu đi 2 mặt. Sư Minh, nhị sư đệ hóp lưng lại như mèo trở về, trong tay nắm chặt nửa mảnh gặm thừa bánh nếp, mới trông thấy cái lao binh từ quan ngoại trở về, nói mấy ngày nay hỗn chiến, thương đội đều đường vòng, Phạm Tăng tướng quân sau khi đến đem luân cường canh giờ đều kéo lớn. Thạch Lỗi ừ một tiếng, không có nhận bánh nếp, chỉ là nhìn qua cái kia đạo hẹp hẹp quan khẩu. Hắc Phong khẩu nơi này, từ trước là thương đạo chỗ suy yếu, hiện tại cũng tới gần mấy cái châu là yêu nhất nhìn chằm chằm thịt mỡ. Phòng giữ thư giãn, hoặc là thật sự cho rằng báo cắt có thể cản tặc, hoặc là chính là có người cố ý để nó thư giãn. Hắn chợt nhớ tới xuất phát trước dặn dò của sư phụ, Hắc Phong khẩu nếu có sự tình, tất không tại quan nội, mà tại quan ngoại. Nhưng viện quân muốn tới cũng nhanh, liền phải kẹt tại cái này cổ họng bên cạnh. Giờ phút này gió núi thổi qua cành tùng, phát ra ô ô tiếng vang, giống như là một loại nào đó dự cảnh. Thạch Lỗi đem xích sắt cắm vào hông, đầu ngón tay tại thô ráp vỏ cây bên trên nhẹ nhàng gõ, từ nơi này đến quan hải cửa hông, bất quá nửa nén nhang con đường, chỉ cần cửa hải bên kia có động tĩnh, bọn hắn cái này mấy chục người, liền có thể giống phần đệm đồng dạng đinh tiến chỗ mấu chốt nhất. Trời chiều đem triền núi cái bóng kéo đến già dài, quan hải hình dáng dần dần mơ hồ trong bóng chiều. Thạch Lỗi quấn chặt lấy vạt áo, nghe các sư đệ tại cách đó không xa thấp giọng trò chuyện, trong lòng lại giống cất khối băng, cái này Hắc Phong khẩu gió, hôm nay cào đến phá lệ không thích hợp. Cuốn mép nước thành gió bọc lấy tuyết tử đánh vào trên cổng thành, Hoàng Phổ Vân hất lên lông chồn dựa vào lan can mà đứng. Ngón tay vô ý thức vuốt ve lỗ châu mai bên trên sương hoa. 3 ngày đến, bờ bên kia chi kia huyền giáp quân giống đông cứng như thủy triều yên lặng, chỉ có phần phật tinh kỳ tại màu xám trắng màn trời đâm xuống ra sâm nhiên hàn ý hắn a ra một đoàn bạch khí, ánh mắt lướt qua băng phong mặt sông. Chi kia quân đội như thế nào xuyên qua Hoa Châu? Vấn đề này giống dễ băng truy, ngày dạ tứ lấy hắn huyệt Thái Dương. Hoa Châu hiện tại thế nhưng là phí hướng tất cả, chẳng lẽ là phí hướng cố ý thả bọn họ tiến đến? Thân binh bưng lấy đồng lô đến gần, lô hỏa đang cháy mạnh, phản chiếu người kia lông mày trên đỉnh hạt tuyết óng ánh tỏa sáng. Hoàng Phổ Vân tiếp nhận chén trà lại không uống. Ánh mắt trôi hướng tây nam phương hướng. Nơi đó là Hoa Châu nhất hiểm trở ưng sầu giản, truyền thuyết chỉ có người hái thuốc mới biết sạn đạo khảm tại vạn trượng trên vách đá dựng đứng. Chẳng lẽ? Hắn đột nhiên nắm chặt chén trà, sứ men xanh biên giới cấn đến lòng bàn tay đau nhức. Nếu thật sự là như thế, quân địch kiên nhẫn cùng xảo trá, xa so với trong tưởng tượng càng đáng sợ. Gió đột nhiên chuyển hướng, xoắn tới một sợi cực kỳ nhạt mùi tanh. Hoàng Phổ Vân con người đột nhiên co lại, bước nhanh đi đến tiễn cửa sổ bên cạnh, chỉ gặp bờ bên kia cánh đồng tuyết chỗ sâu, mấy điểm bóng đen chính lấy quỷ dị tốc độ di động, thoáng qua liền biến mất ở tuyết trong sương mù. Chuyên lệnh xuống, thanh âm hắn tôi băng, tăng cường góc tây nam lâu đề phòng, khắc phái tiểu đội 10 người, xuôi theo sạn đạo dò xét, nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chén trà có trong hồ sơ bên trên nhẹ nhàng dừng lại, nước trà tràn ra mấy giọt, tại băng lánh mặt đá bên trên cấp tốc ngưng tụ thành nhỏ bé băng tinh. Cuốn mép nước thành bình tĩnh, rốt cục muốn bị xé mở một đạo đấm máu lỗ hồng. Đêm lạnh như nước, Hoàng Phổ Vân đứng ở quân trướng trước án, ánh nến tại hắn khóa chặt lông mày dưới đỉnh chập chờn. Bút lông sói chấm no bụng một đậm, ở trong tối văn giấy viết thư bên trên đi nhanh như bay, viết liền nhau tam phòng, đều là đồng dạng chữ viết, mật chúc chết cốt Lạp Thiện tướng quân, Tầm Châu Mục, Chu Thắng Đạt Châu Mục, gần nghe biên cảnh dị động, phải nghiêm mật đề phòng, cảnh giác một chi trang phục không rõ thần bí quân đội. Nay quân hoặc cần vào sơn lâm, hoặc làm giả thương khách, chớ hành động thiếu suy nghĩ, như gặp này quân, lập tức dùng bổ câu đưa tin hồi báo. Viết xong cuối cùng một chữ, hắn đem giấy viết thư xếp thành cao nhồng, phân biệt nhét vào ba chi ống trúc. Ngoài trướng truyền đến giáp lá nhẹ vang lên, Tâm Phúc thân binh quỳ một chân trên đất, tiếp nhận ống trúc. Tối nay cần phải đưa ra, không được sai sót. Hoàng Phổ Vân hạ giọng, đầu ngón tay tại thân binh đầu vai trùng điệp nhấn một cái. Thân binh gật đầu, dùng vải dầu cẩn thận gói kỹ lượng ống trúc, nhét vào hộ tâm giáp tường kép, quay người biến mất tại trướng sau trong bóng tối. Trong trướng ánh đến chợt mình, Hoàng Phổ Vân nhìn qua trên bàn lưu lại mực ấn, đốt ngón tay không tự giác gõ đánh lấy bàn. Ngoài cửa sổ, thu trùng khép đều dần dần nghỉ, chỉ có gió hành lang mà qua, cuốn lên đầy đất lá khô, như là một chi y mắng tiềm hành quân đội. Đêm lạnh như nước, Hoàng Phổ Vân ngồi một mình ở trong quân trướng, cầm trong tay kia phần đến từ các châu mật báo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Ngoài cửa sổ gió xoáy lấy lá rách, phát ra tiếng vang xào xạc, giống như quỷ mị nói nhỏ. Mật báo bên trên chữ viết lít nha lít nhít, mỗi một bút đều giống như một thanh trọng truy, đập vào trong lòng của hắn. Các châu biên cảnh liên tiếp xuất hiện không rõ phiên hiệu quân đội, hành tung quỷ bí, giáp trụ tinh lương, tuyệt không phải bình thường giặc cướp. Hắn nhớ tới 10 năm trước trận kia quét sạch đại vũ náo động, khói lửa nổi lên bốn phía, người chết đói khắp nơi, bách tính trôi dạt khắp nơi. Bây giờ triều đình sơ ổn, bách phế đại hưng, nếu là tái khởi chiến hỏa, hậu quả khó mà lường được. Không thể loạn, tuyệt đối không thể loạn. Hoàng Phổ Vân tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, ánh mắt rơi vào trên tường treo dư đồ bên trên, nơi đó dùng bút son vòng ra hắn địa bàn quản lý ba châu địa giới. Cái này ba châu là hắn khổ tâm kinh doanh căn cơ, lại trị thanh minh, dân tâm yên ổn, tuyệt không thể trở thành kế tiếp chiến trường. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Việc cấp bách là gia cố thành phòng, chỉnh biên phủ binh, nhất là biên cảnh mấy chỗ quan hải, nhất định phải tăng phái tinh binh cường tướng. Tiếp theo, muốn trấn an dân tâm, nghiêm tra lời đồn, một khi phát hiện có người châm ngòi thổi gió, giết chết bất luận tội. Còn nữa, cần phái người chui vào các châu, điều tra rõ những cái kia thần bí quân đội nội tình, là phiên vương tư minh, vẫn là ngoại cảnh thế lực, hoặc là cũ địch cho tàn lại cháy. Suy nghĩ phân loạn như nhà, hắn lại ép buộc mình từng cái trải bớt. Ngón tay xẹt qua dư đồ bên trên dòng sông sông núi, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Vô luận đối phương là ai, nghĩ tại trên địa bàn của hắn nhấc lên sóng gió, đều phải hỏi một chút kiếm trong tay hắn có đáp ứng hay không. Hắn cầm lấy bàn bên trên hổ phù, nhẹ nhàng vuốt ve, băng lãnh xúc cảm để hắn phân loạn tâm tư thoáng bình phục. Người tới, hắn cất giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức lên, ba châu tiến vào tình trạng giới bị, các quận huyện tăng cường tuần tra, không được sai sót. Ngoài cửa sổ, phong thanh càng chặt, một trận phong bạo tựa hồ ngay tại lặng yên ấp ủ đêm đã thật khuya. Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại thư phòng to lớn dư đồ trước, dưới ánh nến bên trong, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, chăm chú khóa chặt tại quân châu, Vân châu, Liêu châu vị trí bên trên. Ba châu cài giang lược, sông núi cách trở, trải qua thời gian dài làm theo ý mình, mặc dù là phạm vi thế lực của mình, nhưng giống như tản mát trên bản cờ bà viên cô nhi. Hắn duỗi ra ngón tay, chậm rãi xẹt qua trên bản đồ dòng sông cùng dãy núi, đầu ngón tay tại ba châu giao giới đầu mối then chốt chỗ có chút dừng lại. Phân thì lực yếu, hợp tác thế mạnh. Hoàng Phổ Vân thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Trên bàn cái chặn giấy bị hắn nhẹ nhàng cầm lấy, vững vàng đặt ở ba châu trung ương, phản phất muốn đem cái này phân tán thổ địa một mực ngưng tụ. Dưới ánh nến, trong mắt của hắn lóe ra bảy mưu nghị kế qua mang, phản phất đã nhìn thấy ba châu binh mã điều khiển như cánh tay, lương thảo quân giới liên tục không ngừng tại thống nhất điều hành hạ lao tới tiền tuyến. Giờ phút này, ngoài cửa sổ đồng hồ nước tí tách, bóng đêm như mực, mà trong lòng của hắn bản thiết kế dĩ nhiên đã rõ ràng. Đánh vỡ hàng rào, gom thành nhóm, cái này không chỉ có là trên quân sự cách tân, càng là khiên động vô số tâm hồn người to lớn biến đổi. Hắn biết con đường phía trước tuyệt sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng vì kế hoạch lâu dài, một bước này nhất định phải phóng ra. Đầu ngón tay lần nữa mơn trớn địa đồ, phản phất đã chạm đến kia sắp chỉnh hợp bảng bạc lực lượng. Chương 1486, sức đầu mẹ chán đại tướng quân. Chương 1486, sức đầu mẹ chán đại tướng quân. Hoàng Phổ Vân mật tín phát ra ngoài không lâu, Lý Tuấn Sơn, Chu Thắng Đạt, chết cốt Lạp Thiện toàn bộ bí mật đi tới quân mép nước thành. Bóng đêm như mực, trong xoáy trướng ánh đến tươi sáng. Hoàng Phổ Vân nhìn xem trước án mở ra dư đồ, Chu Thắng Đạt ngón tay chính gõ đánh lấy quân châu vị trí, ba châu cải giang lược, như riêng phần mình đóng quân, lương thảo quân giới chính là ba bút chi tiêu. Lý Tuấn Sơn tiếp lời gốc dạng, đem bút lông sói trong nghiễn đài chấm chấm, năm ngoái nghĩa hưng đường trấn cô hạ, Vân Châu viện binh lương kẹt tại quá hình ba ngày. Chiết cốt Lạp Thiện bỗng nhiên vô vô bên hông lần nào, trung đồng giống như con mắt đảo qua đám người, thảo nguyên tương lang, chưa hề đều là thành quân kết đội. Hắn thô lệ bàn tay che ở Vân Châu địa giới, ta bộ tộc tử đệ, hiện tại đã quen thuộc phía ngoài thời gian, mây mù điếu môi không có bao nhiêu người. Hoàng Phổ Vân nhấc bút lên, tại ba châu tương liên chỗ vẽ xuống một đường vòng cung, từ nay về sau, quân châu sát, Liêu châu lương, Vân châu binh, đương như cánh tay sai sử. Ánh đến trong mắt hắn nhảy lên, bước đầu tiên, rút lui trước đi ba châu cột mốc biên giới, để thương đội cùng người mang tin tức thông suốt không trở ngại. Ngoài trướng chợt có gió đêm cuốn lên tinh kỳ, bốn người đồng thời nhìn về phía màn cửa, phản phất đã trông thấy ba châu cảnh nội dịch chạm giấy lên phong hỏa liên thành một vùng ngân hà. Chu Thắng Đạt đông nhiên cười nói, sang năm cày bừa vụ xuân, có lẽ có thể để cho Vân Châu dân chăn nuôi thử một chút quân châu lưới cày. Lý Tuấn Sơn vỗ tay ứng hòa, chết cốt Lạp Thiện thì dùng chết cốt tộc ngữ than nhẹ lên cổ lao hành khúc, tiếng ca hòa với ánh nến đôm đốt âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm truyền ra rất xa. Nguyên bản Hoàng Phổ Vân còn muốn đem Đại Châu, Khánh Châu, Bách Châu đều kéo vào. Nghĩ đến bắt đầu không thể đem động tĩnh khiến cho quá lớn, đến lúc đó bị kinh thành bên kia liên hợp những châu khác vây công sẽ không tốt. Trong xoáy chướng rơi ánh đến, Hoàng Phổ Vân ngón tay có trong hồ sơ bên trên ba châu dư đổ chậm rãi sẽ qua, trầm giọng nói, Lý Tuấn Sơn, ngươi nhưng nguyện chủ trì ba châu chính vụ. Dưới trướng áo xanh văn sĩ đứng dậy chắp tay, chính là lấy trị chính nghe tiếng quân vừa mới mục Lý Tuấn Sơn. Ánh mắt của hắn đảo qua dư đồ bên trên giao thoa đường sông cùng thành quách, cất cao giọng nói, ta nguyện ý, lúc này lấy an dân an nghiệp làm quan trọng, chỉnh đốn lại trị, vì ba châu thăng bằng căn cơ. Hoàng Phổ Vân chuyển hướng bên trái giống như cột điện tướng quân, chết cốt lạc thiện, ba châu quân phòng liền giao cho ngươi. Kim nón trụ tướng quân mắt hổ trợn lên, ôm quyền đánh tới hướng lồng ngực, mặt tướng định không phụ nhờ vả. Lập tức chỉnh quân trải qua võ, giữ nghiêm quan hải, tuyệt không để nửa điểm khói lửa quấy nhiễu chỉ hạ bách tính. Chu thắng đạn. Hoàng Phổ Vân nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong đứng im trung niên quan biên, ba châu lương đạo nặng nề, cần ngươi tổng lĩnh điều hành. Chu Thắng Đạt trầm ổn không người, ta đã chuẩn bị lương thảo sổ ghi chép, lập tức lên đường gấp vận. Tất bảo đảm các châu kho lúa tràn đầy, quân dân chi phí không thiếu sót. Hoàng Phổ Vân đứng dậy đi đến ba người trước mặt, ánh nến tại trên mặt hắn bỏ ra sáng tối giao thoa quang ảnh. Ba châu sơ định, bách phế đại hưng. Tuấn núi cần lấy nhân tâm thi chính, chiết cốt lạp thiện muốn lấy thiết huyết gìn giữ đất này. Thắng Đạt lúc này lấy kín đáo hộ mạch. Hắn đưa tay điểm hướng dư đồ bên trên tam hà chỗ giao hội, nhớ kỹ, chính vụ làm cơ sở, quân phòng làm thuẫn, lương đạo vì huyết mạch. Ba hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Ba người nghe vậy liếc nhau, đồng thời chắp tay. Chúng ta minh bạch, tất đồng tâm hiệp lực, chung bảo đảm ba châu yên ổn. Trong trướng ánh đến đôm đốt nhẹ vang lên, đem ba đạo thân ảnh tại vách trướng bên trên bỏ ra trùng điệp cái bóng, tựa như một tòa vững chắc núi. Ba châu giao giới giới núi dần dần rút đi kiếm bạt nỗ trương lệ khí, đã từng đóng giữ lâu biến thành thông thương dịch trạm, quá khứ thương đội trong bóng chiều dâng lên khói bếp, Vân Châu gia lông, Quân Châu đồ sứ, Liêu Châu dược liệu tại cùng một chỗ chợ giao dịch. Quan dưới tường đường lát đá bị khác biệt khẩu âm bước chân mài đến tỏa sáng, chợ bên trên đã có Quân Châu tiểu thương dùng Liêu Châu nói có kẻ mà cả, cũng có Vân Châu dân chăn nuôi học Quân Châu người sát trà. Náo nhiệt nhất phải kể tới ba châu tổng cộng có, mỗi tháng lớp 10 khai trương lúc, tam sát giăng cờ trong gió pháp phới. Mặc ra dê áo Liêu Châu hán tử ngồi xổm ở Quân Châu bát sứ trước sạn, bên tóc mai châm lấy Vân Châu hoa dại cô nương chính đem thảo dược nhét vào Quân Châu gấm hầu bao. Thú binh nhóm sớm đã giải giáp, có mở lên khách sạn, trên bán cửa còn giữ năm đó khắc xuống tiến ấn, bây giờ lại treo ba châu đường lớn biển gỗ. Trong hoàng hôn, hôn huyết tiểu nhi đuổi theo lục lạc chạy qua cột mốc biên giới, trên tấm bia cấm chỉ vi phạm khắc chữ đã bị tuế nguyện san bằng. Ba châu khói bếp trong bóng chiều sen lẫn thành một mảnh, huyên náo tiếng người bên trong. Mỗi ca dao đang bị khác biệt khẩu âm đám người cùng nhau truyền sướng. Quân nước cuộn cuộn, sóng lớn nuốt biên thành tường thành. Hoàng Phổ Vân đứng tại trên cổng thành, cao mày nhìn qua bờ bên kia Hoa Châu phương hướng. Nơi đó là phí hướng địa giới, cũng là đám kia thần bí quân đội chỗ ẩn thân. Cách mỗi mấy ngày, đám kia thân mang áo đen kỵ binh liền sẽ đột nhiên xuất hiện tại biên thành phụ cận, cướp bóc đốt giết một phen sau cấp tốc rút lui. Hoàng Phổ Vân nhiều lần hạ lệnh truy kích, nhưng đối phương tựa như cá trạch đồng dạng giảo hoạt, luôn có thể tại sắp bị đuổi kịp lúc lui vào Hoa Châu cảnh nội. Tướng quân, quân địch lại đột kích quấy rầy. Một trinh sát đội vàng đến báo. Hoàng Phổ Vân ánh mắt run lên, bước nhanh đi đến đống tên bên cạnh. Chỉ gặp xa xa trên đường chân trời, một cỗ bụi mù cuồn cuộn mà đến, mơ hồ có thể thấy được thân ảnh màu đen tại lao vụt. Hắn nắm chặt bội kiếm bên hông, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lại không thể làm gì. Truyền mệnh lệnh của ta, xuất binh nghênh địch. Tiếng kèn vang lên, cửa thành từ từ mở ra, bọn kỵ binh như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài. Nhưng mà, quân địch tựa hồ đã sớm chuẩn bị, gặp biên thành xuất binh, lập tức quay đầu ngựa lại, hướng phía Hoa Châu phương hướng rút lui. Hoàng Phổ Vân xuất quân đuổi tới quân nước bên bờ, trơ mắt nhìn xem quân địch thân ảnh biến mất tại Hoa Châu cảnh nội. Hắn biết mình không thể vi phạm truy kích, nếu không chính là đối phí hướng tuyên chiến. Coi như dạng này bỏ mặc quân địch tới lui tự do biên thành bách tính khi nào mới có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Hắn thở dài nhất thanh, đìm chặt ngựa cương. Băng lãnh gió sông thổi lất phất chiến bào của hắn, cũng thổi không tan trong lòng của hắn phiền muộn. Bọn này địch nhân thần bí, tựa như giỏi trong xương, không ngừng quấy rầy biên thành, nhưng lại từ đầu đến cuối trốn ở phí hướng cánh chim phía dưới. Hoàng Phổ Vân nhìn qua bờ bên kia như ẩn như hiện dãy núi, chân mày níu chặt hơn. Cái này Hoa Châu thành quân địch tốt nhất nơi ở nút, cũng thành trong lòng của hắn vấn đề khó khăn lớn nhất. Hoàng Phổ Vân trải qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định khởi binh thảo phạt Hoa Châu, đem Hoa Châu thu hồi lại. Hắc phong khẩu gió xoáy đến xoáy kỳ bay phất phới. Phạm Tăng đứng ở sườn đất bên trên, nhìn qua nơi xa khói bụi tái khởi, thần bí thiết kỵ dòng lũ lại đè ép tới, thiết giáp chiếu đến tà dương, họ sẽ đạp nát đất đông cứng, bảy trận lúc như di động sát tường, công kích lúc giống như băng liệt núi non. Cái này đã là 3 tháng qua lần thứ 7 giao phong. Thiết kỵ binh tường sắt liên hoàn trận là khó dây dưa nhất, 300 kỵ vì một giáp, giáp giáp đan sen, đao thương như rừng, lúc trước mấy lần cứng đối cứng. Phạm tướng quân bộ binh phương trận bị xông đến thất linh bất lạc, nếu không phải thân binh tử chiến, suýt nữa ngay cả soái kỳ đều bị đoạt đi. Tướng quân, nhìn trận cước. Sau lưng truyền đến réo rắt giọng nữ, là Lạc Thần Quốc đệ tử A Lạc. Nàng thanh sam dính bùn ô, trong tay lại vẫn cầm hé mở gợn nước phù lục, đầu ngón tay điểm nhẹ, phù lục hóa thành một đạo thanh mang, thẳng tắp bắn về phía thiết kỵ trận cánh trái thứ ba giáp. Phạm Tăng híp mắt nhìn lại, nơi đó chính là thiết kỵ trận ban. Hôm qua Lạc Thần Quốc các đệ tử nằm ở chỗ tối quan sát cả ngày, mới từ giáp lá va chạm tiết tấu bên trong phân biệt ra chỗ này sơ hở. Hắn đông nhiên huy kiếm, cánh trái tinh nhuệ. Theo ta sông, thiết kỵ trận cước quả nhiên trì trệ. A Lạc bên cạnh mấy vị thanh sam đệ tử đồng thời vọt lên, mũi chân tại lưng ngựa mượn lực, trong tay dây lụa bùng ra, cuốn lấy thiết kỵ trường mâu, ngạnh sinh sinh đem công kích tình thế kéo chậm. Càng có đệ tử dẫn động Lạc Thủy nhánh sông, một đạo dòng nhỏ thuận khe rẽ tràn ra, trên mặt cắt ngưng tụ thành miếng băng mỏng, họ sẽ đạp lên liền trượt, tường sắt trận lập tức loạn khe hở. Phạm Tăng Trường đao bổ ra một kỵ binh cổ họng, canh nóng máu tươi lên mặt gò má. Hắn quát, phá trận. Sau lưng bộ binh như thủy triều tràn vào lỗ hổng, cùng thiết kỵ rào sát tại một chỗ. Sau nửa canh giờ, thiết kỵ rốt cục bây giờ thu binh, lưu lại hơn 100 bộ thi thể trong gió lạnh cứng. Phạm Tăng chống đao thở dốc, A Lạc đưa qua ấm nước, tướng quân, bọn hắn lui, nhưng tường sắt trận biến hóa nhanh hơn, lần sau sợ là. Phạm Tăng nhìn qua bắc cảnh phương hướng, báo cắt lại lên, đem thiết kỵ khói bụi nuốt hết. Hắn cười khổ, lẫn nhau có thắng bại, bất quá là cầm nhân mạng đuổi. Như không có các ngươi, cái này Hắc Phong khẩu sớm phá. Thanh sam các đệ tử mặc dọn dẹp phù lục hải cốt, xa xa thiết kỵ doanh địa đống lửa sáng lên, cùng Hắc Phong khẩu tà dương cùng nhau, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Tối nay gió, sợ là lại muốn lạnh hơn mấy phần. Hoàng Phổ Vân đứng ở phía tây trên khán đài, hàn phong thổi đến hắn màu đen áo choàng bay phất phới. Tay hắn theo bên hông bội kiếm, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm phía dưới chật hẹp cửa ải. Cắt vàng đầy trời bên trong, thiết giáp dòng lũ lần lượt đụng chạm lấy quân coi giữ phòng tuyến, kia là bắc cảnh hung hãn nhất thiết kỵ. Mỗi một lần công kích đều nương theo lấy đinh thai nhức óc tiếng vó ngựa, phản phất muốn đem chọn ngọn núi hải đập nát. Cửa ải trung ương, một mặt tàn phá phạm chữ đem cờ từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Dưới cờ, tóc trắng xóa Phạm Tăng lao tướng quân cầm trong tay trường kích, giáp trụ bên trên sớm đã vết máu loang lổ. Hắn mặc dù tuổi gần thất tuần, nhưng như cũ dáng người thẳng tắp, mỗi một lần vung kích đều mang thiên quân chi lực, tương nên diện vọt tới kỵ binh địch đánh rơi dưới ngựa. Tướng quân coi chừng. Bên cạnh thân binh kinh hô. Một chi tên bắn lén gào thét mà đến, Phạm Tăng nghiêng người né qua, trường kích thuận thế quét ngang, đem tên kia đánh lén kỵ binh cả người lẫn ngựa chém thành hai đoạn. Hắn xóa đi máu đen trên mặt, khàn khàn tiếng nói trong gió quanh quẩn, kết trận. Tử thủ. Hoàng Phổ Vân nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn thấy lao tướng quân cánh tay tại run nhẹ nhẹ, nhìn thấy hắn mỗi lần đón đỡ đều muốn cắn chặt răng, nhìn thấy hắn thái dương tóc trắng bị ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào che kín nếp nhăn trên trán. Nhưng cặp mắt kia, nhưng thủy trung thiêu đốt lên bất diệt hỏa diễm. Thiết kỵ như màu đen như thủy triều vào tới, đâm vào thuận trận bên trên phát ra trầm muộn tiếng vang. Hàng trước binh sĩ ngã xuống, xếp sau lập tức có người bổ sung. Phạm Tăng lao tướng quân xung phong đi đầu, trường kích múa như bay, tại trước trận xé mở một đạo lỗ hổng lại cấp tốc khép lại. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Thiết kỵ rốt cục bây giờ thu binh, chỉ để lại đầy đất thi hài cùng bẻ gãy binh khí. Phạm Tăng chống trường kích, nhìn qua quân địch thối lui phương hướng, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Hắn lại ngửa mặt lên trời cười dài, trong tiếng cười mang theo mọi mệt, lại tràn đầy bất khuất kiêu ngạo. Hoàng Phổ Vân chậm rãi buông ra nắm chặt chuôi kiếm, thấp giọng nói, lao tướng quân, vất vả. Hắn biết hôm nay Hắc Phong khẩu có thể giữ vững, toàn do vị lao tướng này lấy mệnh tương bác. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, tướng xoáy trong trướng xa bản nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay nắm nuốt trúc chủ vừa muốn rơi xuống, ngoài trướng đột nhiên truyền đến giáp lá đụng nhau giòn vang, trinh sát quỳ một chân trên đất, màu đen áo choàng còn tại chạy xuống sương đêm. Tướng quân, Vân Châu tới gần Hoa Châu 30 dặm, phát hiện đủ ảnh các cổng ngầm. Xa bản bên trên binh phủ rơi xuống đất. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên quay người, thanh đồng đang gác ở trên mặt hắn bỏ ra so le bóng ma, nhiều ít người thấy không rõ, trinh sát thanh âm phát run, chỉ nhìn thấy màu đen y phục dạ hành, trên lưng đều thêu lên ngân tuyến con rơi. Bọn hắn trong rừng đốt đống lửa, hỏa tinh tử giống như quỷ hỏa giống như. Hơn 300 người. Chúng bên cạnh đột nhiên vang lên khàn khàn tiếng nói, lão Sâm quân khô gầy ngón tay chỉ hướng Vân Châu biên cảnh tiêu ký, tháng trước thương đội mất tích án, còn có hôm trước dịch tốt bị cắt thiết hầu, vết thương đều là ba ngón rộng liễu diệt đao, kia là ưu ảnh các thường dùng vũ khí. Hoàng Phổ Vân đột nhiên bóp nát trong tay trúc chủ, sợi trúc khảm tiến lòng bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm xa bàn bên trên Vân Châu cùng Hoa Châu ở giữa cổ học yếu đạo, nơi đó đang cắm đại biểu vạn chủ ạ doanh hồng kỳ. Ưu ảnh các chưa từng tiếp tục quân chính, bọn này lấy giết người vì nghiệp quỷ mị đột nhiên tập kết biên thành, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chuyển ta tướng lệnh, hắn nắm lên trên bàn hộ phủ, đèn đuốc tại trên bùa đúc thành giữ tận ánh sáng. Hoa Châu thế công tạm hoãn, khiến Lý tướng quân xuất khinh kỵ 5.000 đêm tối gấp rút tiếp viện Vân Châu. Nói cho bọn hắn, gặp phải mang mặt quỷ, giết chết bất luận tội. Ngoài trướng phong thanh bực khởi, thổi đến xoáy kỳ bay phất phới. Xa bàn bên trên hồng kỳ vẫn cắm ở Hoa Châu thành dưới, nhưng tất cả mọi người biết, chân chính sát cục đã ở Vân Châu trong đêm tối lặng yên răng ra. Quân Châu mấy chỗ lang yên còn chưa tan đi tận, nội thị dám lanh lảnh tiếng nói đã xuyên thấu cửa thành. Phụng Thiên thừa bận hoàng đế, chiếu biết, lấy Hoàng Phổ Vân lập tức điểm tuyển 5.000 tinh nhuệ, đêm tối gấp rút tiếp viện tinh sư, không được sai sót. Hoàng Phổ Vân giáp trụ chưa gỡ, đốt ngón tay bởi vì nắm chặt thánh chỉ mà trắng bệnh. Trên cổng thành nhìn chạm canh gác vừa hồi báo, Tây Sơn quận đã tụ chúng một vạn, đêm qua vừa phá mấy tòa thành trì. Hắn quay đầu nhìn về phía xa bàn bên trên cắm đầy hồng kỳ, mỗi mặt lá cờ đều đại biểu một cỗ tới gần quân đội. Tướng quân, cái này, phó tướng muốn nói lại thôi. 5.000 binh, tại bình thường không coi là nhiều, nhưng bây giờ một binh một tốt đều lộ ra phá lệ chân quý. Hoàng Phổ Vân đột nhiên đem thánh chỉ đập vào trên bàn, ánh đến cả kinh run lên. Hắn nhanh chân đi đến bên tường thành, chỉ vào ngoài thành kéo dài doanh trướng, nói cho kia chuyển chỉ công công, liền nói bản tướng quân bận rộn quân vụ, hoàn mỹ tiếp chỉ. Nhưng kia là thánh chỉ a? Phó tướng sắc mặt trắng bệnh. Thánh chỉ. Hoàng Phổ Vân cười lạnh, Tây Sơn quận đã phá ba huyện, như rút đi 5.000 người, cái này quân châu sớm tối có thể phá. Đến lúc đó giặc cướp lưu thoán kinh kỳ, ai đến gánh chứ? Hắn đột nhiên cất cao giọng, truyền ta tướng lệnh, từng cái biên thành đóng chặt. Liền nói bản tướng quân đang cùng phỉ binh ngắt chiến, thực khó phân binh, như công công không tin, nhưng đến tiền tuyến quan chiến. Nội thị dưới thành nghe được sắc mặt thiết thành, đã thấy đầu tường đột nhiên tiễn như mưa xuống. Hoàng Phổ Vân một thanh giật xuống áo choàng, lộ ra rướm máu băng vải, nói cho bệ hạ, đợi ta chém chùn thổ phỉ, tự sẽ mang thủ cấp vào kinh thành thỉnh tội. Dứt lời sách đao leo lên thành lâu, sau lưng truyền đến chấn thiên tiếng chém giết. Nội thị nhìn qua trên cửa thành chống ngoại xâm bảo đảm dân tấm biển, cuối cùng là không còn dám đúc, đành phải hậm hực hồi kinh phục mệnh. Chương 1487, ác chiến không lùi. Chương 1487, ác chiến không lùi. Hoàng hôn nặng nề, Hoàng Phổ Vân đứng ở quân trướng phía trước cửa sổ, trong tay vớt ve một viên hư hại hổ phù. Trên bàn kia phong vàng sáng thánh chỉ đã tích một lớp mỏng manh xám, Chu Sa kháng chỉ bất tuân tội danh như là bàn ủi, lại bỏng không thấu hắn đáy mắt lạnh. Đại tướng quân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thị vệ thấp giọng bẩm báo, thái dương chảy ra mồ hôi dị. Hoàng Phổ Vân lại chỉ là đem hổ phù nhẹ nhàng đặt binh pháp 16 phía trên, trang sách ở giữa kẹp lấy hé mở biên quan dư đồ. Biết. Thanh âm hắn bình thản, phảng phất tại nói hôm nay thời tiết, nói cho bọn hắn, quân châu chính loạn, bản tướng quân thoát thân không ra. Ngoài cửa sổ truyền đến người mang tin tức ra dõi thúc ngựa gấp rút tiếng chân, một đạo tiếp một đạo, giống như là đòi mạng nhịp trống. Nhưng hắn quay người đi hướng án thư lúc, áo bào mang theo gió đều mang thông dòng, nâng bút tại dư đổ bên trên vòng ra mấy chỗ quan hải, điểm đen xuyên thấu qua giấy lưng, choáng nhiễm ra thâm trầm hắc. Dưới ánh đến bên trong, hắn chợt nhớ tới nửa năm trước rời kinh lúc, hoàng đế nhìn xem hình dạng của mình. Khi đó ngự hoa viên mẫu đơn mở vừa vặn, long bào bên trên chương 12, văn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, vương ái khanh quốc chi của trụ lời nói còn tại bên hai. Bây giờ nghĩ đến, những cái kia ôn ngôn nhuyễn ngữ nguyên là bọc lấy mật thạch tín, liền chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Đại tướng quân, nếu không, thị vệ muốn nói lại thôi. Tay đệ tại bên hông bội đao bên trên. Không cần. Hoàng Phổ Vân đánh gây hắn, đầu ngón tay xẹt qua dư đổ bên trên uốn lượn trưởng thành, bọn hắn muốn, xưa nay không là bản tướng quân trên cổ đầu người. Hắn đông nhiên cười nhẹ lên tiếng, tiếng cười đâm vào băng lánh gạch xanh bên trên, vỡ thành vô số trào phúng, là cái này mấy châu binh quyền A nơi xa ẩn ẩn chuyển đến phù canh gõ vang thanh âm, canh ba sáng. Hoàng Phổ Vân trải rộng ra giấy viết thư, chấm no bụng một đậm, lại chỉ biết hạ quân châu an, thì thiên hạ an bảy chữ. Vết mực đầm địa, phản phất giống như chiến tử xa trường tướng sĩ máu. Trên bàn đồng để lọt tí tách, hắn nhìn ngoài cửa sổ dần sáng sắc trời, đem kia phong chưa viết xong tin cho một buổi lửa, cho tàn bay xuống tại trên thánh chỉ, với lúc che khuất chữ cuối cùng một bút, nói cho kinh thành người tới, muốn nhìn bản tướng quân tội. Hắn nắm lên hổ phù, quay người đi hướng võ đài, nắng sớm sau lưng hắn lôi ra cái bóng thật dài, hỏi trước một chút quân châu phong tuyết có đáp ứng hay không. Bóng đêm bao phủ trung quân trướng, Hoàng Phổ Vân đứng ở xa bàn trước, ánh nến chiếu đến hắn khóa chặt lông mày. Trên bàn ba phần quân báo mở ra, Chu Sa bút tại quân nước, Hắc Phong khẩu, Vân Châu tam địa trùng điệp dấu chấm. Quân thủy nam bờ gió bọc lấy ướt lạnh hơi nước, thổi đến Hoàng Phổ Vân màu đen áo choàng bay phất phới. Hắn đứng ở biên thành lỗ châu mai, nhìn qua bờ bên kia liên miên huyền giáp doanh trướng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Chi kia thần bí quân đội đã tại này chiếm cứ nửa tháng, doanh trướng bài bố như tinh thần vận chuyển, ẩn ẩn có trận pháp chi tướng, cờ đen bên trên giữ tận thú văn trong bóng chiều như muốn vệ nhân. Tướng quân, ngài nhìn góc tây nam kia ba tòa doanh trướng. Bên cạnh trinh sát hạ giọng, chỉ hướng quân địch cánh trái, hôm qua lên liền có màu tím nhạt vầng sáng lưu chuyển, thuộc hạ thấy tận mắt ba tên thuật pháp sư tại trước trướng bố trí phù văn. Doanh địa chung quanh cây cỏ đều kết tầng miếng băng mỏng. Hoàng Phổ Vân con người hơi co lại. Quả nhiên là thuật pháp bộ đội. Hôm qua thăm dò tính kỵ binh công kích, chính là bị một trận đột nhiên xuất hiện địa thứ cùng băng tiện đánh lui, hao tổn hơn 20 người tinh nhuệ. Bình thường quân đội đoạn không như thế khống tràng năng lực, huống chi đối phương giáp sĩ chém giết kỹ xảo viễn siêu biên quân, đao bổ dịu đục ở giữa lại mang theo phá giáp duyệt hiếu. Hắn chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, lưỡi kiếm chiếu đến bờ bên kia khiêu động đống lửa, truyền ta tướng lệnh, tối nay hành quân lặng lẽ, tất cả nhân mã không được ra khỏi cửa thành nửa bước. Gặp trinh sát mặt lộ vẻ nghi hoặc, đầu ngón tay hắn tại kiếm tích khẽ trọng, đi khố phòng lấy 30 cố kinh hồng nỏ, lại để cho giáp tự doanh chuẩn bị tốt hỏa tiễn. Những cái kia thuật pháp sư đã có thể thay đổi thiết tượng, tất sợ liên hỏa cùng cường nỗ tập kích, minh thần giờ dần ba khắc, chúng ta trước đốt đi bọn hắn phát đàn. Gió đêm lướt qua quân nước, nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Hoàng Phổ Vân nhìn qua quân địch trong doanh địa ngẫu nhiên lóe lên thuật pháp vũ quang, mày kiếm vận thành chữ xuyên. Đối cứng tuyệt không phải thượng sách, chỉ có trước chém dụng cái này giấu ở thiết giáp sau, mới có phá cục cơ hội. Hắn đã nghe thấy mình lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, cùng băng lãnh chuôi kiếm dính vào nhau. Ngoài thành vùng bỏ hoang bên trên, màu tím nhạt quang vụ bao phủ thần bí quân doanh, mơ hồ có lôi quang lưu chuyển. Hoàng Phổ Vân màu đen áo choàng tại gió núi bên trong bay phất phới, hắn rìm ngựa đứng ở núi đồi, âm thanh lạnh lùng nói, phá trận. Lời còn chưa dứt, sau lưng thanh sam đệ tử đồng thời ngự kiếm lên không, 30 thanh trường kiếm trên không trung kết thành bắt đầu trận, mũi kiếm đủ chỉ quang sương mù. Cầm đầu cao gầy đệ tử từng tiếng quát, lòng bàn tay lôi hóa làm chín đạo ngân hồ chém vào trận nhãn, quang vụ kịch liệt cuộn cuộn, lập tức vỡ ra trượng rộng lỗ hổng. Ngay tại lúc này, Hoàng Phổ Vân rút kiếm trước chỉ, khe núi sau đông nhiên tuôn ra 10 chiếc pháo xa. Huyền giáp binh sĩ lấy vải bố bao lấy pháo vòng nhỏ giọng thúc đẩy, mười môn oanh thiên lôi đồng thời dỡ xuống cung xe. Theo lệnh kỳ vung lên, tiếp nổ đốt hết sủy vang nối thành một mảnh, sinh hồng viên đạn kéo lấy đuôi lửa nhập vào doanh địa, thoáng chốc đất rung núi chuyển, bụi bằng ngập trời mà lên. Sương mù tím bị khí lãng xé nát, lộ ra trong doanh địa nghiêng lệch huyền thiết doanh trướng. Hoàng Phổ Vân híp mắt nhìn về phía chỗ lỗ hổng, chỉ gặp mấy trăm huyền giáp binh đang từ đổ sụp trung quân trướng xung ra, vai kiêng thanh đồng tên nỏ, bó mũi tên trong bóng chiều hiện ra u lam hà quang. Nguyên lai cái gọi là thần cơ doanh, cũng bất quá như thế. Khoe miệng của hắn câu lên lạnh buốt đường cong, truyền lệnh, hỏa pháo doanh tự do xạ kích. Xích kim sắc tường lửa tại trước trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao 10 trượng sóng lửa gào thét bốc lên, sóng nhiệt cơ hồ muốn đem không khí nung hóa. Đôn đốt bạo hưởng hỏa tinh tử giống ngâm độc lưu mình, rơi xuống nước tại thần bí quân đội huyền giáp bên trên, bỏng ra điểm điểm cháy đen. Những cái kia mang theo huyền thiết mặt nạ binh sĩ lại phản phất không biết đau đớn, tiên phong trận liệt bỗng nhiên đình trệ trong nháy mắt, xếp sau máy ném đá đã ném ra ngoài bọc lấy dầu đen đạn lửa, tại tường lửa bên trên nổ tung màu mực khói đoàn. Kết trận. Hoàng Phổ Vân các đệ tử cắn chót lưỡi tinh huyết, hai tay nhanh chóng kết ấn. Nguyên bản bình thẳng tường lửa đột nhiên chắp lên, hóa thành hơi mở sóng lửa chụp về phía quân địch, đem mười mấy tên ý đồ xông trận binh sĩ cuốn vào trung tâm ngọn lửa. Nhưng thần bí quân đội đến tiếp sau bộ đội lại dẫm lên đồng bạn sát chết cháy tiếp tục thúc đẩy, trong tay bọn họ trường mâu trước ba cạnh lưỡi đao lóe ra u quang, hiển nhiên tôi khắc chế linh lực độc. Nhất làm cho người kinh hãi chính là trong trận mấy cái kia người khoác màu đỏ sẫm pháp bảo tế tự, bọn hắn kết lên quỷ dị huyết trận, mặt đất vỡ ra giống mạng nện máu khe hở, chui ra toàn thân đốt u làm quỷ hỏa khô lâu binh. Những này bất tử sinh vật trực tiếp hướng phía tường lửa đánh tới, quỷ hỏa chạm đến xích kim hỏa diễm lúc lại phát ra tư tư tiếng hụ thực, để nguyên bản hừng hực tường lửa lại xuất hiện từng tia đốm đen. Hoàng Phổ Vân đứng tại trên đài cao, nhìn qua kia mặt tại quân địch thay nhau trùng kích vào hơi rung nhẹ tường lửa, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn biết chân chính sát chiêu còn tại đằng sau, những cái kia huyền thiết dưới mặt nạ con mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm hộ doanh đại trận tổn hại góc đông nam, nơi đó linh lực ba động đã yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy. Màu nâu xanh đám mây ở chân trời cuộn cuộn, các đệ tử kết thành ngũ hành trận đã hiện xu hướng suy tàn. Áo bào đen tế tự trong tay cốt trượng mỗi một lần đống nhiên địa đều có màu xanh sấm sương mù từ trận cướp dâng lên, hủ thực kiếm gô đào bên trên chu sa phủ. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trong trận thổ huyết đệ tử, đốt ngón tay bóp trắng bệnh. Tông chủ, trẻ tuổi nhất tiểu đồ đệ bị hắc khí cuốn lên mắt cá chân, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Hoàng Phổ Vân mũi chân tại bậc đá xanh bên trên một điểm, màu đen đạo bảo như kinh hồng lướt lên. Hắn giữa không trung đứng yên, hai tay ngón trỏ ngón giữa khép lại, ngón cái chế trụ ngón áp út đôi thiết, chính là Thiên Sơn bí truyền buôn lôi quyết. Giữa ngón tay lóe ra nhỏ vụ địa quang, đôn đốt âm thanh bên trong, nguyên bản trầm muộn tầng mây đột nhiên vỡ ra một đạo kim ấn. Hét to âm thanh chấn động đến vách núi đá rơi, đầu ngón tay hắn kia lôi dẫn đột nhiên tăng vọt, hóa thành to cỡ miệng chén tử điện long rắn đáp xuống. Các tế tự kinh hô kết thành sơn vẫn, lại tại lôi quang chạm đến sát na chia năm xẻ bảy. Mưa gió ứng thanh mà tới, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đện ở cháy đen thổ địa bên trên, dâng lên trắng xóa hơi nước. Hoàng Phổ Vân treo tại trong mưa, sợi tóc bị cuồn phong quyển đến bay phất phới. Hắn nhìn phía dưới ngã trái ngã phải tế tự, trong mắt hàn mang càng sâu, tay trái kiếm quyết lại biến, trong tầng mây lăn qua trầm muộn tiếng sấm. Đối phương tế tự ống tay áo tung bay ở giữa, màu nâu xanh gió xoáy tại lòng bàn tay bỗng nhiên nổ tung. Cuồn phong từ hắn dưới chân quét sạch mà ra, càng đem đẩy trời màn mưa xé mở một đạo khe, mấy đạo ngưng kết thành băng phong nhận lôi cuốn lấy rít lên lao thẳng tới Hoàng Phổ Vân mặt. Hoàng Phổ Vân quanh thân lôi hồ đột nhiên sáng muốn đón đỡ, đã thấy kia phong nhận tại nửa đường đột nhiên phân hóa, hóa thành trăm ngàn đạo nhỏ vụn gió nhẹ cuốn lên hắn lôi hồ hộ thuẫn, tư tư thanh vang bên trong càng đem lôi vong gầm nuốt ra lít nha lít nhít lỗ thủng. Càng dọa người chính là tế tự sau lưng dâng lên phong đảo, vô số gió xoáy tương hố lộn xộn, dần dần ngưng tụ thành một con dương cánh ba trượng màu nâu xanh phong ưng. Mỏ ưng mổ nát tầng mây, lợi chảo xé rách màn mưa, mang theo đủ để lật tung chiến xa khí thế bàng bạc hướng lôi trụ lao xuống mà đi. Hoàng Phổ Vân con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng dẫn động cửu thiên kinh lôi phách hướng phong ưng, đã thấy kia phong ưng thân thể đột nhiên hư hóa, lại từ lôi điện khe hở bên trong xuyên thẳng qua, bén nhọn phong nhận sát hai của hắn bờ lướt qua, đem sau lưng hơn một trượng bên ngoài nham thạch trẻ thành một bịt. Phúc, phong nhận dư kình quét chúng thân binh đội ngũ, hơn 10 người lập tức bị cắt giữ tận miệng máu, máu tươi hòa với nước mưa tại trên mặt đất bên trong uốn lượn thành sông. Tế tự đạp gió mà lên, tay áo tại trong cuồng phong bay phất phới, trong tay pháp quyết lại biến, con kia hư hóa phong ưng đột nhiên nổ tung thành vạn thiên phong trầm, như mưa to bắn về phía lôi trụ trùng quanh thân binh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở giữa, lôi hệ thuật pháp uy thế lại bị sinh sinh đè xuống ba phần. Các đệ tử gặp tông chủ Hoàng Phổ Vân lôi hệ thuật pháp bị đối phương tế tự phong hệ thuật pháp ngăn chặn, tâm đều liễu chặt. Kia tế tự ống tay áo tung bay ở giữa, cuồng phong gào thét, vòng quanh vô số phong nhận, càng đem Hoàng Phổ Vân bổ ra đạo đạo ngân xả cuồng lôi phá tan thành từng mảnh. Giang giác, ầm ầm, lôi điện trong gió nổ tung, lại như bùn trâu vào biển, ngay cả tế tự góc áo đều không thể thương tới mảy may. Hoàng Phổ Vân sắc mặt nghiêm trọng, hai tay kết ấn, đỉnh đầu lôi vân lan lộn, tiếng sấm càng phát ra ngột ngạt, nhưng kia gió thổi lại càng phát ra cuồng bạo, lại ẩn ẩn có đem lôi vân thổi tan chi thế. Tông chủ, một đệ tử gấp hô, trong mắt tràn đầy cháy bỏng. Kết trận, đại sư Minh Nhất Thanh quát chói tai, quyết định thật nhanh. Trong chốc lát, mười mấy tên đệ tử cấp tốc tảng ra, hiện lên bắt quái trận hình đứng thẳng, mỗi người trong tay pháp quyết biến ảo, các loại linh lực quang mang sáng lên, đỏ, lam, kim, như là điểm điểm tinh thần, trong nháy mắt kết nối thành tuyến, hội tụ thành sông. Ông, một cỗ bàng bạc linh lực dòng lũ phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn kim bạch sắc lồng ánh sáng, hướng phía kia cuồng bạo phong hệ thuật pháp vào đầu chụp xuống. Lồng ánh sáng những nơi đi qua, cuồng phong tựa hồ cũng ngưng trệ mấy phần. Những cái kia bị phong hệ thuật pháp biến hóa ra phong lang, gió rắn, tại lồng ánh sáng đè xuống, phát ra từng tiếng bén nhọn tê minh, thân hình dần dần trở nên mỏng manh, trong suốt, ngăn chặn nó biến hóa. Đại sư Minh xuất mồ hôi chán, linh lực chuyển vận đến cực hạn. Đệ tử khác cũng cắn chặt răng, trên mặt lộ ra phí sức chi sắc, nhưng không có người nào lùi bước. Linh lực của bọn hắn liên tục không ngừng mà tràn vào lồng ánh sáng, khiến cho lồng ánh sáng càng phát ra ngưng thực, như là một cái cự đại cối xay, chậm rãi chuyển động, đem phong hệ thuật pháp lực lượng một chút xíu để ép mà nhỏ. Hoàng Phổ Vân thấy thế, áp lực chợt giảm, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thừa dịp gió thổi hơi trệ trong nháy mắt, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, lôi ngục. Trong chốc lát, mây đen dày đặc, vô số tráng kiện tử sắc lôi điện như là lồng giam hướng phía tế tự chúng tới. Mà các đệ tử kim mạch lồng ánh sáng thì gắt gao áp chế phong hệ thuật pháp lan tràn, vì Hoàng Phổ Vân lôi đỉnh một kích tranh thủ lấy thời gian quý giá. Gió cùng lôi va chạm, linh lực cùng đấu ý chí, ở giữa phiến thiên địa này kịch liệt trình diễn. Các đệ tử đồng tâm hiệp lực, lấy thân là thuẫn, lấy linh lực vì lưỡi đao, thế phải phá vỡ cái này gió giang cầm, trợ tông chủ một chút sức lực. Quân nước mặt sông đã bị huyết sắc thẩm thấu, đặc dính đỏ sóng đuốt hai bên bờ cháy đen đáng ngầm, tầng tầng lớp lớp thi thể tại vòng xoáy bên trong lan lộn, tản qua đoạn kích theo sóng chìm nổi. Hoàng phủ Vân đạo bào bên trên vết máu loang lổ, kiếm trong tay vẫn ngưng tụ kim quang, sau lưng bảy tên đệ tử kết thành bắt đầu trận, pháp ấn luân chuyển ở giữa không ngừng chấn khai đối phương tế tự hắc khí. Kia tế tự áo bào đen tung bay như cú vọ vỗ cánh, cốt trượng đỉnh khảm nạm đầu lâu chính phun ra lục hỏa, mỗi một lần huy động đều dẫn tới gió lạnh rít gào. Nước đến. Hoàng phủ Vân kiếm chỉ mặt sông, mười mấy đạo băng lăng đống nhiên rút lên, lại bị tế tự trong miệng đọc lên chú ngữ hóa thành hắc vụ. Song phương thuật pháp va chạm quang mang phản chiếu đáy sông thi thể hình dáng lúc sáng lúc tối, bên bờ binh sĩ gào thét cùng binh khí giao kích âm thanh sớm đã mơ hồ thành một mảnh bù bù. Một đệ tử trẻ tuổi vai trái bị hắc khí ăn mòn, tiêu rên lấy quỷ giảm xuống đất, Hoàng phủ Vân trở tay ném ra phù lục, kim mang như lưới đem hắc khí xô tan. Kết chu tà trận. Hắn tiếng như hồng trùng, kiếm đột nhiên tăng vọt ba thước, kiếm tích hiện hiện bắt quái đường vân. Bờ bên kia tế tự trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Cốt trượng trùng điệp đống nhiên địa, trên mặt sông trôi nổi thi thể lại cùng nhau mở ra sám trắng con mắt, theo cốt trượng đông đưa chậm rãi đứng lên, hóa thành tập tiến thi binh nào về phía hai bên bờ con trận. Không lùi. Hai bên bờ sông đồng thời vang lên chấn thiên hò hét. Đao phủ thủ dẫm lên đồng bạn thi hài đẩy về phía trước tiến, trường cung tay tại mưa tên bên trong bắn ra cuối cùng một tiễn, máu tươi thuận thuận trận khe hở cốt cốt chảy xuôi, tụ hợp vào dưới chân tăng lên không ngừng màu đỏ dòng lũ. Hoàng phủ Vân cùng tế tự thân ảnh tại pháp thuật quang mang bên trong lúc gần lúc hiện, bọn hắn quyết đấu sớm đã siêu việt nhân gian hạ, nhưng lại bị cái này vô biên huyết hải một mực giam cầm. Dù ai cũng không cách nào tránh thoát trận này với say thị tác chiến. Song Phương cũng không nghĩ tới trận chiến này như thế gian khổ, Hoàng phủ Vân liên hợp đệ tử ký kết ra một cái lớn như vậy kết giới, đối phương tế tự đem hết linh lực đều muốn phá kết giới, binh sĩ nhìn xem kiếm màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng tại trên cánh đồng hoang kịch liệt rung động, như là trong cuồng phong chập chờn ánh đến. Hoàng phủ Vân huyền y tung bay, thái dương nổi gân xanh, hai tay kết ấn đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, sau lưng trăm tên đệ tử ngồi xếp bằng, tay áo không gió mà bay, trong miệng ngâm tụng chú văn trong không khí ngưng tụ thành có thể thấy được phù văn màu vàng. Liên tục không ngừng tụ hợp vào kết giới. Chương 1488, Lạc Thần trải qua bên trong bí mật chiêu thức. Chương 1488, Lạc Thần trải qua bên trong bí mật chiêu thức. Đối diện trên đài cao tế tự áo bào đen phồng lên như bượm, khô gầy ngón tay nắm lấy khảm nạm khô lâu phát trượng, màu xanh sẫm linh quang thuận thân trượng du tẩu, ở trên đỉnh ngưng tụ thành một cái đầu người lớn nhỏ ám tử sắc quang cầu. Một tiếng vang dọn, kết giới mặt ngoài hiện ra hình mạng nện vết rách, Hoàng phủ Vân đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lồng ánh sáng kịch liệt lấp lóe ba lần mới miễn cưỡng ổn định. Các binh sĩ nắm chặt binh khí trong tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn có thể trông thấy tế tự quanh thân xoay quanh hắc vụ bên trong rũa ra vô số trắng bệnh cánh tay, những cái kia đều là bị hiến tế oan hồn, chính phát ra tiếng rít thê lương. Ám tử sắc quang cầu ầm vang nện ở kết giới bên trên, màu vàng kim nhạt lồng ánh sáng trong nháy mắt lom xuống dưới, vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Hoàng phủ Vân sau lưng đệ tử đã có hơn 10 người sắc mặt hôi bại ngã xuống. Kết thập nhị trọng khốn long trận. Hoàng phủ Vân gào thét xóa đi khóe miệng vết máu, còn sót lại đệ tử cấp tốc biến hóa trận hình, 12 đạo kim quang như xiềng xích cuốn chặt lấy kết giới. Tế tự trong mắt lóe lên một tia tinh hồng. Pháp trượng trùng điệp đống nhiên địa, ám tử sắc quang cầu nổ tung thành đầy trời điểm sáng, như là như giỏi trong xương khiết nhập mỗi một đạo vết rách. Đại địa bắt đầu rung động, kết giới phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, các binh sĩ thậm chí có thể nghe được trong không khí linh lực tiêu đốt mùi khét lẹt. Hoàng phủ Vân Bạch Bào đã bị máu tươi thẩm đấu, hắn nhìn qua những cái kia không ngừng mở rộng vết rách, đống nhiên lộ ra một vòng quyết tuyệt tiêu dung, hai tay đảo ngược kết ấn, quanh thân kim quang đại thịnh đến làm cho người mở mắt không ra. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, trên chiến trường gió đột nhiên cuốn ngược. Hoàng phủ Vân đầu ngón tay kết ấn, Lạc Thần chú ý pháp thôi động lúc, chân trời đống nhiên ngầm hạ. Cũng không phải là sắc trời sắc muộn, mà là màu xám trắng vân khí từ hắn lòng bàn tay cuộn cuộn mà ra, trong nháy mắt hóa thành che khuất bầu trời không đóng, nặng nề ép hướng các tế tự chỗ thạch trận. Cầm đầu tế tự con ngươi đột nhiên co lại, kia mây đóng cũng không phải vật phàm, mà là ngưng tụ thiên địa huyền khí cương phong, mỗi một sợi vân ti đều giống như mang theo vạn quân chi lực, ép tới xương người cách kéo kẹt rung động. Trong miệng hắn cấp tốc niệm động chú ngữ, khô gầy ngón tay trong hư không vạch ra phủ văn màu vàng, sau lưng bảy tên tế tự lập tức kết thành trận ấn, ý đồ mưu đồ đằng chi lực chống lên quang tuẫn. Ông, mây đóng cùng quang tuẫn đụng nhau sanh à? Không khí phảng phất ngừng tụ thành thực chất. Quang thuẫn bên trên phủ văn sáng tối chập chờn, các tế tự sát mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận nếp nhăn lăn xuống. Bọn hắn có thể cảm giác được kia mây đóng trọng lượng còn tại không ngừng nhập ra, như là cả tòa núi nhạc chính chậm rãi đè xuống, quang thuẫn vết dạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Chống đỡ. Cầm đầu tế tự gào thét, ý đồ dẫn động tế đàn hạ địa mạch linh khí. Nhưng vào đúng lúc này, mây đóng trung tâm đột nhiên chuyển đến nhất thanh trầm muộn lôi mình, một đạo càng thâm thúy màu đen khí lưu đánh xuyên quang thuẫn yếu nhất một góc, đứng nơi đó trẻ tuổi nhất tế tự. Hắn thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, cả người liền dưới áp lực to lớn và mèo băng liệt, xương cốt tiếng vỡ vụn hòa với huyết vụ nổ tung. Tuổi trẻ tế tự thân thể như bị vô hình cự thủ nắm lấy đồ sứ, trong nháy mắt hóa thành một mịn, chỉ còn lại vài miếng nhuốm máu tế bào mảnh vỡ tại trong cuồng phong bay xuống. Còn lại tế tự tâm thần kịch chấn, trận cước lập tức đại loạn, huyền vân che trời thừa cơ ép xuống, thạch trận chung quanh cột đá liên tiếp đứt đoạn, đá vụn vẩy ra bên trong, tuyệt vọng gào thét bị mây đóng triệt để nuốt hết. Tên địa tế tự ngay cả rú thảm cũng không kịp phát ra, liền tại Hoàng phủ Vân kia một thức nhìn như hời hợt trưởng phong hạ hóa thành đầy trời điểm sáng. Linh lực vòng bảo hộ vỡ vụn giòn vàng còn tại bên thai quanh quẩn, cực kỳ giống hài đồng bóp nát đèn lưu ly. Còn lại tế tự con ngươi đột nhiên co lại, cầm pháp trượng đốt ngón tay trắng bệnh. mới đồng bạn ngưng tụ suốt đời tu vi phòng ngự, tại đối phương lòng bàn tay lật đổ ở giữa lại như giấy yếu đất, kia cổ phái nhiên chớ ngự uy áp làm bọn hắn linh mạch rung động, liền hô hấp đều mang băng. Triệt thoái phía sau, thiết giáp tướng lĩnh hét to xé rách tĩnh mịch, màu đen áo choàng tại xoay chuyển cấp tốc khí lưu bên trong bay phất phới. Hắn đế dày trùng điệp ép qua đất khô cằn, mới hoàng phổ vân đạp nát hư không lúc bắn ra khí lang đến nay chưa tán, ngay cả hắn tọa hạ dị thú đều bất an đào lấy móng. Đạo mệnh lệnh này mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, lại không thể che hết âm cuối bên trong một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đồng trinh âm thanh gấp rút băng lên, vốn là nghiêm chỉnh quân trận trong nháy mắt tan rã. Các binh sĩ nhìn qua tế tự hóa thành điểm sáng phương hướng, cầm súng tay bắt đầu phát run. Những cái kia từng bị bọn hắn coi là thần minh hóa thân tế tự, giờ phút này lại thành nhất trực quan đùa đòi mạng. Hoàng phổ vân chắp tay đứng ở đầy trời trong bụi mù thân ảnh, đã hóa thành bọn hắn đấy lòng vùng đi không được các ngộ. Tàn phong cuốn lên vỡ vụn cờ xí, lộ ra tướng lĩnh phần gãy xuất ra mồ hôi lạnh. Hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy, đây không phải là linh lực, càng giống một loại nào đó áp đảo quy tắc phía trên ý chí, chỉ cần nhất niệm, liền có thể nghiền nát thế gian hết thảy chống cự. Chiếu đến Hoàng phổ vân quỳ một chân trên đất thân ảnh. Hắn nhìn qua nơi xa thần bí quân đội chạy trốn bụi mù, ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng tràn ra tơ máu tại ngân giáp bên trên ngưng tụ thành chói mắt hồng mai. Mới kia tế tự trước khi chết một kích, lại tinh chuẩn đánh gãy hắn cánh tay phải thủ thiếu dương trải qua, giờ phút này toàn bộ cánh tay đều truyền đến cốt tủy vỡ vụn kịch liệt đau nhức. Gió lạnh cuốn lên trên đất lá khô, Hoàng phổ vân cắn chặt răng, tay trái kết ấn đặt tại cánh tay phải huyệt khúc chỉ bên trên. Trong đan điền linh lực như sôi đằng nham tương cuộn cuộn, thuận kinh mạch gian nan ngược lên, mỗi một lần xung kích đều để trước mắt hắn biến thành màu đen. Được gây kinh mạch chỗ như bị ngàn vạn cương châm đâm xuyên, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu áo lót chiến y, hắn có thể cảm giác được rõ ràng linh lực tại đứt gây chỗ tán loạn thành vô số nhỏ bé điểm sáng, như là đứt dây chân châu khó mà tụ lại. Nhất định phải chống đỡ. Hoàng phổ vân trong cổ phát ra khàn khàn gào thét, mi tâm dị ra huyết châu nhỏ xuống tại trong bụi đất. Hắn điều động toàn bộ tâm thần, dẫn dắt đến những cái kia tán loạn linh lực điểm sáng, như là dùng tơ nện tu bổ tán phá mạng nện. Linh lực những nơi đi qua, thành kinh mạch chuyển đến như tê liệt phòng, đứt gây chỗ xương vỡ tựa hồ tại linh lực cọ rửa hạ có chút rung động. Nơi xa gió núi gào thét, mang theo quân địch đi xa ồn ào náo động. Hoàng phổ vân đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, cánh tay phải cơ bắp thỉnh thoảng run rẩy, nhưng thủy chung vững vàng duy trì kết ấn tư thế. Đến lúc cuối cùng một sợi linh lực rốt cục khó khăn quán thông đứt gãy chỗ lúc, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trước mắt trận trận biến thành màu đen, lại gắt gao nhìn chằm chằm trên cánh tay phải chậm rãi hiện hiện màu vàng kim nhạt mạch lạc. Thủ thiếu dương trải qua cuối cùng tại linh lực tầm bộ dưới, một lần nữa tỏa ra yêu đốt quang trạch. Hắn ngồi liệt tại cháy đen thổ địa bên trên, nhìn trời bên cạnh dần dần trầm hoàng hôn, cánh tay phải vẫn như cũ truyền đến trận trận nhói nhói, cũng đã có thể miễn cưỡng nâng lên. Đứt gãy kinh mạch mặc dù đã tiếp, nhưng nếu nghĩ hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ cần mấy tháng tĩnh dưỡng. Hoàng phổ vân xóa đi bên môi vết máu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Chi này thần bí quân đội phía sau, không chừng cất giấu càng lớn âm mưu. Màn cửa tại sau lưng ầm vang rơi xuống, thân binh giáp trụ đụng nhau giòn vàng bị ngăn cách bên ngoài. Hoàng phổ vân đầu ngón tay tung bay, màu nâu xanh linh lực từ ấn quyết bên trong dâng lên mà ra, tại trong trướng sen lẫn thành hơi mở màng ánh sáng, phù văn tại màng thượng lưu chuyển như vật sống. Kết giới thành hình sát na, ngoài trướng tiếng chém liết, tiếng kèn đống nhiên giảm đi, chỉ còn trong trướng ánh đến tại màng ánh sáng bên trên bỏ ra vận bèo quang ảnh. Hắn ngồi trên mặt đất, hai tay kết ấn vào bụng trước, quanh thân linh lực đống nhiên tăng gọn, hóa thành màu trắng bạc quang kén đem thân hình nuốt hết. Quang kén bên trong, tinh mịn linh lực sợi tơ chính thuận kinh mạch du tẩu, những nơi đi qua, ám tử sắc vết tứ động nhau nhau lùi tán, kia là sáng nay tập kích trại đến lúc, vô ý bị quỷ độc ăn mòn vết thương. Giờ phút này linh lực như sôi nước nấu nồi đồng, đem lưu lại tại máu thịt bên trong độc tố một chút xíu bốc hơi ra, tại quang kén vách trong ngưng tụ thành màu đỏ thâm sương mù. Quả nhiên là thực tâm cổ khí tức. Hoàng phổ vân bỗng nhiên mở mắt, trong mắt hàn quang chợt hiện. Đầu ngón tay linh lực bỗng nhiên nắm chặt, quang kén bên trong vang lên nhỏ xíu tiếng bạo liệt, đỏ thâm sương mù trong nháy mắt bị luyện hóa. Hắn đưa tay xóa đi thái dương mồ hôi lạnh, bên ngoài kết giới bỗng nhiên chuyển đến thân binh đệ thấp cấp báo, tướng quân, chủ doanh phương hướng có linh lực ba động dị thường. Quang kén đứng thanh tán đi, Hoàng phổ vân đứng dậy lúc đã khôi phục trạng thái bình thường, chỉ có đáy mắt lưu lại một tia ngưng trọng. Hắn đưa tay triệt hồi kết giới, màn cửa mở ra trong nháy mắt, chính trông thấy hướng tây bắt chân trời vỡ ra một đạo tinh khe hở. Hát phong khẩu gió như là dã thú tại quan hải trên không nhẹ nào, cuốn lên cắt đá đánh vào trên tường thành đôn đốt rung động. Phạm Tăng tướng quân tinh hồng áo choàng tại lỗ châu mai chỗ bay phất phới, hắn chống một nửa đứt gãy trường thương, che kín vết máu áo giáp tại tà dương hạ hiện ra lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Dưới thành, quân địch thiết kỵ như là màu đen thủy triều, lần lượt vọt tới cửa thành, mỗi một lần xung kích đều để cả tòa quan hải có chút rung động. Bán tên, Phạm Tăng tiếng giống khàn khàn lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các thân binh ra sức kéo căng trường cung, dày đặc mưa tên như châu chấu chút xuống, tạm thời bước lui hàng trước nhất kỵ binh. Nhưng cái này thở dốc thoáng qua liền mất, càng nhiều thang mây dựng vào tường thành, quân địch binh sĩ như là kiến hôi đi lên leo lên, sáng như tuyết loan đao trong bóng chiều lóe hàn quang. Phạm Tăng vung đao bổ ra một trèo lên đầu tường địch binh, nóng hổi máu tươi ở tại hắn giàn mua nhưng như cũ sắc bén trên mặt. Hắn thoáng nhìn phía bên phải tường thành xuất hiện lỗ hổng, mấy tên thân binh đang dùng thân thể gắt gao chống đỡ quân địch tiến công, lúc này giống giận dẫn người tiến lên. Giữ vững nơi này, tường thành tại, chúng ta ngay tại. Thanh âm của hắn trong tiếng chém giết phá lệ rõ ràng, khích lệ sớm đã tình trạng kiệt sức đám binh sĩ. Trên tường thành thây ngang các đồng, đã có quân địch, cũng có phe mình. Đá lăn lôi một sớm đã dùng hết, các binh sĩ liền dùng đao búa, dùng nắm đấm, dùng răng cùng địch nhân vật lộn. Phạm Tăng thân binh đội là hắn một tay mang ra tử sĩ, giờ phút này từng cái toàn thân đẫm máu, lại không một người lui lại. Bọn hắn biết, sau lưng chính là gia quốc, lui một bước chính là vực sâu bạt trượng. Lại một vòng tấn công mạnh bị đánh lui, dưới thành truyền đến quân địch tướng lĩnh tức hồn hển gào thét. Phạm Tăng tựa ở lỗ châu mai bên trên, kịch liệt thở hào hển, ngực vết thương cũ đang chấn động hạ ẩn ẩn làm đau. Hắn nhìn qua nơi xa vẫn như cũ đen nghị quân địch trận doanh, biết đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Màn đêm sắp giáng lâm, hát phong khẩu đêm, chú định sẽ không an bình. Nhưng chỉ cần tường thành vẫn còn, chỉ cần hắn Phạm Tăng còn có một hơi tại, cái này hát phong khẩu liền tuyệt không thể ném. Gió vẫn tại thổi, chỉ là lần này, tựa hồ mang tới một tia bất khuất chiến giống. Hát phong khẩu quan hải tiếng chém giết đã như sôi đằng chảo dầu. Tàn pha dưới cửa thành, nhuốm máu huyền thiết áp đang bị rất cới đâm đến ông ông tắc hưởng, trong khe hở không ngừng xông vào hàn quang chiếu đến thủ tướng Trương Phạm Tăng tướng quân đỏ con mắt. Hắn xóa đi máu đen trên mặt, đem cuối cùng một thanh mạch đao nhét vào thương binh trong tay, mình thì cơ lấy đứt gãy cả thương, dựa lưng vào lung lay sắp đổ thành lâu đều trụ, sau lưng chính là bên trong quân châu hàng ngàn trăm đất màu mỡ. Ầm ầm, lại một lần mãnh liệt va chạm, cửa thành cái chốt lóe ra hỏa tinh, một rất thiết kỵ phong đã xem loan đao thọ vào khe hở. Trương Mãnh gào thét vung thương đập tới, lại bị chấn động đến hổ khẩu nứt ra, cán thương ứng thanh cắt thành hai đoạn. Tuyệt vọng giống như thủy triều khắp lên đầu thành, quân coi giữ kêu rên dần dần yếu ớt, chỉ có rất sắt binh nhe răng cười càng ngày càng gần. Giết! Đột nhiên, một tiếng sét hò hét từ quan ngoại hẻm núi nổ vang. Bụi mù tràn ngập bên trong, 500 huyền giáp kỵ binh như tia chớp màu đen của tới, cầm đầu tướng quân giáp bạc trong tay trường sóc vạch ra một đạo ngân hồ, lại sinh sinh đem kia thỏ vào khe cửa loan đao ngay cả người đánh bay ba trượng. Phúc đại tướng quân lệnh, viện quân đến. Huyền giáp kỵ binh như phần đệm hung hăng đục nhập man tộc hậu trận, trường sóc tung bay chỗ máu bắn tung tóe. Phạm Tăng tướng quân cứng tại nguyên địa, nhìn xem những cái kia quen thuộc huyền giáp chế thức, đôi mắt giản mua vẫn đục đột nhiên lóe ra lệ quang, kia là Hoàng Phổ Vân dưới trướng tinh nhuệ nhất phá lô doanh. Các huynh đệ, viện quân đến rồi. Giết a! Đoạn thương bị giơ lên cao cao, sắp chết quân coi giữ lại buộc phát ra sau cùng gầm thét. Dưới cửa thành man tộc thiết kỵ trận cước đại loạn, tiền quân bị giam bên trong quân coi giữ gắt gao ngăn chặn, hậu quân lại bị phá lô doanh tấn mãnh tập kích, thoáng qua liền bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Tướng quân giáp bạc trường sóc chỉ thiên, 500 tinh binh chia hai đội, như hai thanh cái kéo cắt đoạn thiết kỵ thế công, quan hải rung động âm thanh rốt cục dần dần lắng lại. Phạm Tăng tướng quân ngồi liệt trong vũng máu, nhìn qua quan ngoại kia mặt bay phất phới Hoàng Phổ đại kỳ, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau lưng Tả Dương đem huyền giáp nhuộm thành một mảnh kim hồng. Một khắc đồng hồ về sau, Phạm Tăng tướng quân đứng ở dốc cao, tay đẻ trôi kiếm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Cắt vàng bị họ xét nhấc lên trượng cao, hòa với mùi máu tươi sập đến người cổ họng căng lên. Hắn trông thấy hàng trước nhất thuẫn binh như bị sóng lớn đập nát con đê, thiết giáp tại quân địch loan đao hạ lóe ra hỏa tinh, thoáng qua liên người mang thuẫn bị đạp thành thịt nát. Tướng quân mau nhìn, kỵ binh của chúng ta. Thân binh tiếng la đâm rách ồn ào náo động. Phạm Tăng híp mắt nhìn lại, lâm nghiêng bên trong đột nhiên giết ra một đội kỵ binh giáp đen, mã thủ treo lấy màu đỏ sói đạo, cầm đầu kia viên đại tướng chính là hôm qua mới từ châu phủ điều tới Lý Tín. Trong tay hắn trường sóc múa đến như trong gấp, ngạnh sinh sinh tại trận địa địch xé mở lỗ lớn, giáo nhọn chọn thủ lĩnh quân địch thủ cấp còn tại nhỏ máu. Khá lắm hát giáp ơi. Phạm Tăng hầu kết nhấp đô, đông nhiên kịch liệt ho khan. Gió thu vòng quanh đoạn cờ lướt qua hắn giàn mua hai gò má, nơi xa phe mình trận tuyến chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị từng bước xâm chiếm. Thiết kỵ công kích như là kinh lôi lan đất, mỗi một lần trà đạp đều để đại địa chân chiến, ngay cả dưới chân hắn nham thạch đều đang phát run. Đông nhiên, cánh trái chuyển đến chấn thiên hò hét. Phạm Tăng đông nhiên quay đầu, chỉ gặp một giáo úy đã xuất huyền giáp doanh đủ xuyên trận địa địch, giờ phút này chính xiết chuyển đầu ngựa, như là một thanh hồi mã thương lại lần nữa giết vào. Hắc giáp cùng gót sắt chạm vào nhau chỗ, địch binh như bị cắt đổ sóng lúa liên miên ngã xuống, nhưng lại như bị điện từ hai bên vọt tới, đem kia đội hắc giáp quấn tại trung ương. Bây giờ thu binh, Phạm Tăng đột nhiên rút kiếm đánh xuống. Thân binh sửng sốt, tướng quân, quân ta khí thế chính thịnh. Lời còn chưa dứt, liền gặp quân địch hậu phương dâng lên tam trụ lang yên, mơ hồ có càng nhiều bóng đen từ các đùi bên trong hiện hiện. Phạm Tăng ngực kịch liệt đau nhức, một ngụm ngai ngái phun lên, cổ họng lại bị mạnh nuốt xuống. Hắn nhìn qua kia mặt tại huyết hỏa bên trong phiêu diêu chữ đem cờ, đột nhiên nhớ tới xuất trinh trước tiểu tôn nữ kín đáo cho hắn phủ bình an chương 1489, tôn nữ đột nhiên đến chương 1489, tôn nữ đột nhiên đến hát phong khẩu gió còn tại nghẹn nào, cuốn lên trên cổng thành khói lửa cùng mùi máu tanh. Phạm Tăng bị thân binh nửa đỡ nửa dịu lấy lui về quan ngoài lúc, đất son sắc vết máu đã thẩm thấu trước ngực hắn áo giáp. Hắn đẩy ra muốn vì hắn lau tay, thô trọng thở hào hẹn, hoa dâm dâu dài theo thở hào hẹn run rẩy, cặp kia từng xuyên thủng thiên hạ thế cuộc con mắt giờ phút này vằn vện tia máu, nhưng như cũ gắt gao nhìn chằm chằm quan ngoại chập trùng đồi núi. Dìu ta đến lầu quan sát. Thanh âm hắn khàn giọng giống bị giấy giáp mài qua, mỗi đi một bước đều dẫn động tới phế phủ kịch liệt đau nhức. Vừa đạp vào ba bậc thềm đá, cổ họng lại là một trận ngai ngái cuộn cuộn, hắn bỗng nhiên che miệng lại, đỏ sầm bọt máu từ khe hở tràn ra, nhỏ tại bàn đá xanh bên trên tràn ra nhỏ bé huyết hoa. Thân binh kinh hô nghĩ chống chọi hắn, đã thấy lao tướng quân trở tay nắm lấy lầu quan sát cột trụ hành lang, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, ngạnh sinh sinh ổn định lung lay sắp đổ thân thể. Đội cái gì? Phạm Tăng hất ra thân binh tay, ánh mắt đảo qua tường thành lỗ châu mai, nơi đó thủ tốt chính mượn hoàng hôn ra cố hàng rào. Chuyên lệnh xuống, tối nay trực luân phiên gấp bội, mỗi nửa canh giờ thám mã ra khỏi thành một lần. Hắn dừng một chút, ngực quặn đau để hắn túi người, ho khan vài tiếng, thanh âm thấp hơn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thành tây sừng đắp đất nếu lại chút ba thước, đã lăn lôi một chuẩn bị đủ, thương binh chuyển qua hậu doanh, vết thương nhẹ người sắp xếp đội dự bị. Thân binh quỳ xuống đất lĩnh mệnh, lúc ngẩng đầu gặp lao tướng quân đã rửa vào băng lãnh lầu quan sát vách tường trượt ngồi xuống, áo choàng bên trên vết máu trong bóng chiều ngưng tụ thành ngầm hạt. Hắn coi là tướng quân rốt cục muốn nghỉ ngơi, đã thấy Phạm Tăng khô gầy ngón tay chính khó khăn trên mặt đất vật lên, giống như là tại thôi diễn cái gì chẳng thế, đục ngầu trong mắt, chiếu đến quan ngoại nặng nghề bóng đêm cùng một chút điểm bó đuốc quang từ đầu đến cuối không có nhắm lại. Phạm Tăng cuối cùng bị thân vệ khiêng xuống lầu quan sát, bởi vì hắn thật sự là đi không được rồi. Hát phong khẩu cùng phong vòng quanh đất cát, phá tại Lạc Thần cốc các đệ tử có chút vỡ vụn thanh sam bên trên đôm đốt rung động. Tà Dương đem chân trời nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc, cho mảnh này bừa bộn chiến trường dắt lên một tầng thê lanh vầng sáng. Mười cái đệ tử dựa lưng vào tường đầu ngồi xếp bằng, có người chính run rẩy xé mở rớm máu vết thương, hướng bên trong vung lấy thảo dược, có người đầu ngón tay ngưng ra yêu ớt bạch quang, chính cho đồng bạn độ đưa linh lực, chỉ là quang mang kia lúc sáng lúc tối, như làn nến tàn trong gió. Nhất nơi hẻo lánh bên trong, một cái thanh sam đệ tử co quắp tại trên mặt đất, sắc mặt giấy trắng như tờ giấy, bờ môi khô nứt lên ra. Bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều mang thống khổ rên rỉ, tan rã ánh mắt nhìn qua hôi mông mông bầu trời, phảng phất sau một khắc liền muốn mất đi chỗ có thần thái. Đan điền của hắn chỗ dốc tuyết, ngày xưa lao nhanh linh lực giờ phút này mà ngay cả một tia gợn sóng cũng vô pháp nổi lên, tựa như một ngụm khô cạn giếng cạn, rốt cuộc chen không gian nửa giọt nước suối. Bên cạnh sư huynh muốn cho hắn chuyển vận linh lực, có thể chỉ nhọn vừa chạm đến phía sau lưng của hắn, liền bị một cô yêu ớt lại quyết tuyệt khí kình bắn ra, kinh mạch của hắn đã yếu ớt như là tơ nhện, lại cũng không chịu nổi bất luận cái gì linh lực xung kích. Nước, nước. Thanh sam đệ tử trong cổ họng phát ra vỡ vụn khí âm, môi khô khốc hít hít, lại ngay cả đưa tay khí lực đều không có. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng sinh mệnh đang từ đầu ngón tay một chút xíu trôi qua, tựa như đồng hồ cắt bên trong hạt cát, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều bắt không được mảy may. Trung quanh huyên ồn ào dần dần đi xa, chỉ còn lại gió tiếng nhẹ nào, còn có mình càng ngày càng yếu ớt nhịp tim. Thanh sam đệ tử thân thể sớm đã như rách nát lục bình, tạng phủ thối liệt, linh lực khô kiệt, ngay cả cuối cùng một tia ý thức đều tại u minh biên giới chìm nổi. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh đang từ mỗi một vết thương phi tốc trôi qua, như là giữa ngón tay cát, văng lánh mà quyết tuyệt. Bên hai tựa hồ đã vang lên vòng xuyên tiếng nước chảy, trước mắt là bóng tối vô tận. Đúng lúc này, một cô mát lạnh như hàn mai mới nở khí tức đống nhiên giáng lâm. Hắn mơ hồ trong tầm mắt, chỉ gặp một vòng trắng thuần thân ảnh nhanh nhẹn mà tới, nhanh đến mức như là trong rừng tinh hồng. Nữ tử đột nhiên ra hiện ở bên cạnh họ, thế mà bọn hắn không có chút nào phát giác, cũng may nữ tử cũng vô ác ý trong chốc lát, một cô ôn nhuận như ngọc linh lực như xuân suối phá băng, chậm rãi rót vào hắn gần như khô cạn kinh mạch. Kia linh lực cũng không bá đạo, lại mang theo một loại kỳ dị chữa trị chi lực, những nơi đi qua, nguyên bản đau nhức vết thương lại như bị thanh tuyền bột rửa, phòng cảm giác dần dần lắng lại, băng lãnh tứ chi cũng nổi lên một tia ấm áp. Hắn tan rã ý thức phảng phất bị cái này dòng nước ấm nhẹ nhàng nâng lên, từ băng lãnh trong vũng bùn chậm rãi nổi lên. Hắn có thể cảm giác được kia cố linh lực chính cẩn thận từng ly từng tí cắt tỉa hắn đứt gãy linh mạch, như là mưa xuân tới nhuần khô nước thổ địa, ôn nhu mà kiên định. Nguyên bản đã ngưng đập trái tim, tại linh lực thôi động dưới, lại bắt đầu yếu ớt đọ sức động, nhất thanh, lại nhất thanh, mặc dù vẫn như cũ suy yếu, lại mang theo không thể nghi ngờ sinh cơ. Thanh sam đệ tử mí mắt nặng nề như chì, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng kia nữ tử trên người tán phát ra tinh khiết khí tức, cùng nàng thi cứu lúc kia phần chuyên chú cùng thương xót. Sắp chết tuyệt vọng như là thủy triều xuống chậm rãi rút đi, thay vào đó là một tia yếu ớt lại chân thực hy vọng. Hắn nghĩ lên tiếng nói cảm ơn, tiết hầu lại chỉ có thể phát ra ôi ôi nhẹ vang lên, cuối cùng chỉ có thể mặc cho kia cố ấm áp linh lực tiếp tục tư dưỡng hắn dập nát thân thể, ý thức tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, một lần nữa ngưng tụ lại một tia sinh khí. Ngày hôm đó buổi chiều, Vương Nguyệt Chính phong trần mệt mỏi ghé qua tại giữa rừng núi, nàng vừa vượt qua một đạo trên núi, liền thấy phía trước một mảnh cản gió rừng trúc dưới, mơ hồ có tiếng cười nói truyền đến. Đến gần chút, mới nhìn rõ lại là một đám thân mang xanh nhạt trưởng sam nam nữ trẻ tuổi ở đây chỉnh đốn. Bọn hắn có dựa thúy trúc lau trường kiếm, có ngồi vây chung một chỗ chia ăn lương khô, bên hông đều buộc lên co theo Lạc Thần đồ án ngọc bội, chính là Lạc Thần cốc đệ tử tiêu chí. Vương Nguyệt dừng bước lại, hơi chần chờ. Nàng từ xuống núi lịch lãm đã có hơn tháng, một đường đều là một mình tiến lên, giờ phút này thấy người trong đồng đạo, ngược lại sinh ra mấy phần cảm giác thân thiết. Chính muốn tiến lên chào hỏi, lại nghe bên kia có người cười nói, các ngươi nhìn bên kia giống như có vị sư muội. Vừa dứt lời, đã có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía nàng. Vương Nguyệt lấy lại bình tĩnh, dẫn theo bọc hành lý đi ra phía trước, nói khẽ, tại hạ Vương Nguyệt, xin hỏi thế nhưng là Lạc Thần cốc chư vị sư huynh sư tỷ. Cầm đầu một bên hông treo lấy ngọc bội thanh niên nam tử đứng dậy chắc tay, chính là cô nương cũng là đi ngang qua nơi đây, nếu không chê, không bằng cùng nhau nghỉ chân một chút. Vương Nguyệt khẽ bước cằm, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ thường nói giang hồ hiểm ác, lại không nghĩ lần đầu gặp đồng đạo liền như thế hòa khí. Nàng tìm khối sạch sẽ đá xanh ngồi xuống, nhìn trước mắt những này chiều khí phồn thịnh đồng môn đệ tử, khoe miệng không tự giác lộ ra một vòng cười yếu ớt. Kết quả trông thấy không ít sư huynh bị thương, cuối cùng còn cho linh lực hao hết thanh sam sư huynh thua linh lực. Vương Nguyệt nhìn lên trước mắt các vị sư huynh, bọn hắn màu đen đạo bào bên trên dính lấy điểm điểm vết máu, đuôi tóc tán loạn, chỉ có bên hông bội kiếm vẫn như cũ hàn quang lấm liệt. Hiệp trợ Phạm Tăng tướng quân. Vương Nguyệt trong lòng siết chặt, không phải là quan ngoại chiến sự căng thẳng. Sư huynh ho hai tiếng, thanh âm khàn khàn, chính là một chi thiết kỵ muốn phá hát phong khẩu. Chúng ta phụng tông chủ dụ lệnh, đêm tối gấp rút tiếp viện. Hắn nhìn về phía sau lưng các sư đệ, từng cái trên mặt mệt mỏi, lại không một người lùi bước, mới tại 10 dặm sườn núi tao ngộ phục kích, mặc dù đem thiết kỵ đánh lui, nhưng cũng hao tổn không ít nhân thủ. Gió thổi lớn dần, cuốn lên trên đất lá khô. Vương Nguyệt thoáng nhìn đội ngũ cuối cùng mấy cái sư đệ chính đỡ lấy thương binh, một người trong đó cánh tay trái mất tự nhiên rủ xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phạm tướng quân giờ khắc này ở nơi nào? Nàng truy vấn. Tướng quân đã xuất quân trấn giữ quan hải, sư minh nắm chặt bên hông bội kiếm, kiếm tuệ không gió mà bay, chúng ta cần lập tức tiến về tụ hợp. Hát phong khẩu địa thế hiểm yếu, sợ có thiết kỵ ở đây bố trí mai phục, sư mọi người, ta với các ngươi cùng đi. Vương Nguyệt rút ra trường kiếm, thân kiếm trong gió vạch ra một đạo ngân hồ, nhiều một người liền nhiều một phần lực, huống chi ta cùng Phạm tướng quân có cũ, Đoạn Không khoanh tay đứng nhìn Lý Lẽ. Sư Minh trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành vui mừng, tốt, không hổ là sư phụ nhất nhìn trọng đệ tử. Chỉ là con đường phía trước hung hiểm, sư muội vụ phải cẩn thận. Lời còn chưa dứt, nơi xa truyền đến vài tiếng thê lương quả gáy, trong gió tựa hồ sen lẫn như có như không mùi tanh. Mọi người đều là run lên, nắm chặt binh khí trong tay. Hát phong khẩu bóng đêm, phản phất so nơi khác càng thêm đậm đặc, ẩn ẩn có bóng đen tại vách đá ở giữa nhúc nhích. Trên đường núi đá vụn đều hiện ra hừng quang. Dẫn đội sư Minh nắm thật chặt bội kiếm bên hông, ánh mắt cảnh giác đảo qua hai bên đen xì rừng rậm, mới thiết kỵ đạp phá núi rừng mình phản phất còn tại bên thai tiếng vọng. Hắn vô ý thức đem Vương Nguyệt hướng sau lưng lôi kéo, tiểu cô nương ngón tay lạnh bước, chính có chút nóng lên. Sư muội ta phái người đưa ngươi đi quân mép nước thành. Sư Minh thanh âm trầm ổn, trong lòng bàn tay cũng đã thấm ra mỏng mồ hôi. Hắn thoáng nhìn Vương Nguyệt bên tóc mai dính lấy bụi cỏ, dù sao đây chính là tổng chủ cháu gái ruột tim chính là siết chặt. Thiết kỵ gót sắt không có mắt, nếu là đả thương vị này Kim Chi Ngọc Diệp, đừng nói trên tông môn dưới, chính hắn đều muôn lần chết khó từ tội lỗi. A Vũ, A Lực. Sư Minh cất giọng nói, ngoắc gọi qua hai tên thân pháp nhất mau lẹ đệ tử, các ngươi hộ tống Vương Nguyệt sư muội lập tức trở về quân mép nước thành. Tông chủ giờ phút này chính ở trong thành tòa trấn, nơi đó an toàn nhất. Bị điểm tên hai tên đệ tử liếc nhau, lập tức quỳ một chân trên đất, đệ tử tuân mệnh. Ven đường vụ phải cẩn thận, như gặp khả nghi độc tĩnh, không cần ham chiến, lấy tốc độ nhanh nhất đến biên thành. Sư Minh từ trong ngực móc ra một viên bổ câu chạm canh gác đưa cho A Vũ, như gặp tình huống khẩn cấp, lập tức đưa tin. Hắn lại chuyển hướng Vương Nguyệt, chậm lại ngữ khí, sư muội, ủy khuất ngươi tạm thời trở về, đợi chuyện chỗ này, sư Minh tự mình đi tiếp ngươi. Vương Nguyệt cắn môi gật gật đầu, trong mắt to thủy quang liễm diễm, lại cố nén không có để nước mắt đến rơi xuống. Nàng biết sư Minh lo lắng, cũng rõ ràng chính mình lưu tại nơi này sẽ chỉ là vương hữu. Đi thôi. A Vũ đứng dậy, cùng A Lực một trái một phải bảo hộ ở Vương Nguyệt bên cạnh thân. Ba người thân ảnh rất nhanh biến mất tại đường núi chỗ ngặt, chỉ để lại mấy sâu tiếng bước chân dồn dập. Sư Minh nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy, mới trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, quay người nhìn về phía còn lại đệ tử, ánh mắt trở nên càng thêm kiên nghị, chúng ta tiếp tục đi đường, cần phải tại trời tối trước đến phía trước dịch trạm. Quân mép nước thành, sau giờ ngọ ánh nắng nghiêng nghiêng cắt tiến đến, tại gỗ tử đàn trên thư án bỏ ra hình thoi còn sáng. Thái Dương Tề Chỉnh Hoàng Phổ Vân chính tay vớt tròm râu thẩm duyệt sổ sách, một trận tiếng bước chân dồn dập đụng nát tĩnh mịch. Tông chủ, tiểu thư đến rồi. Thân vệ thông báo âm thanh chưa rơi, màn cửa bị kim linh ngọc đội phá tan giòn vang bên trong, một vòng vàng nhạt thân ảnh bổ nhào vào hắn đầu gối. Ra ra. Hoàng Phổ Vân cầm bút lông sói tay dừng lại, lông mày cao lại đang muốn trách cứ, đợi thấy rõ tấm kia ngẩn phấn điêu ngọc chắc mặt, trong tay sổ sách rơi trên mặt đất, trong nghiên mực mực nước bắn lên màu xanh nhạt vào áo, hắn lại hồn nhiên không hay. Thiếu nữ trước mắt Thái Dương thấm lấy mỏng mồ hôi, tóc mây bên cạnh còn cài lấy đóa ven đường hái giá số cúc. Không phải hắn 3 năm trước đây đưa đi Thanh Mãng Sơn mạch học nghệ tôn nữ Vương Nguyệt là ai? Nguyệt Nhi. Thanh âm hắn phát run, đưa tay xoa lên tôn nữ gương mặt, chạm đến ấm áp da thịt mới dám tin tưởng, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Không phải theo sư phụ ngươi tại thành tu sao? Vương Nguyệt lung lay tay áo của hắn, trong tóc kim châm cài tóc tua cờ đảo qua tay hắn lưng, sư phụ nói ta nên xuống núi Lịch Lam nha. Ta nghe nói quân châu phồn hoa nhất đã tới tìm ra ra rồi. Nàng từ bên hông cởi xuống cái cẩm nang, hiến bảo tự đưa lên, ngài nhìn, ta còn mang theo sư phụ trò thư đâu. Nhìn xem tôn nữ cặp kia sáng giống thần tinh con mắt, Hoàng Phổ Vân thở dài nhất thanh, đưa tay thay nàng phủi nhẹ trong tóc bụi cỏ. Trên bàn đá còn ấm lấy nửa chén trà nhỏ, Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vớt ve chén trà biên giới, ánh mắt rơi vào dưới hiên đứng hầu thiếu nữ trên thân. Ta rời đi Thanh Mãng Sơn mạch về sau, ngươi tu luyện được thế nào? Hỏa hệ thuật pháp luyện được như thế nào? Thanh âm hắn không cao, lại mang theo lâu dài lắng đọng uy nghiêm. Vương Nguyệt khoanh tay đứng thẳng, trang phục màu đen nổi bật lên dáng người càng thêm thẳng tắp, nghe vậy lúc ngẩng đầu trong mắt lóe lên chỉ riêng, hồi ra ra, cháu gái đã có thể ngưng lửa thành cầu, khống hỏa độ chính xác cũng so lúc trước một chút. Cổ tay nàng nhẹ xoáy, lòng bàn tay đằng luồn lên một đám vỏ quýt ngọn lửa tại nàng đầu ngón tay linh hoạt nhảy vọt, khi thì hóa thành cá bơi bãi vĩ, khi thì tụ thành nụ hoa chấm nở nụ hoa. Hoàng Phổ Vân lông mày phong trao lên, chén trà tại giữa ngón tay xoay một vòng. Thanh Mãng Sơn linh khí hữu tạng, có thể tĩnh tâm luyện được như vậy lực khống chế, xem ra không có lời biếng. Hắn lời còn chưa dứt, Vương Nguyệt lòng bàn tay hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, hóa thành cao nửa thước hỏa liên, cánh hoa tầng tầng giáng ra, tâm sen phun ra làm tự sắt trung tâm ngọn lửa, ngay cả không khí đều nổi lên nóng rực gợn sóng. Thu thế, Hoàng Phổ Vân đột nhiên đưa tay Vương Nguyệt đầu ngón tay run lên, hỏa liên ứng thanh liễm thành đậu đại hỏa tinh, phút chốc dập tắt tại nàng lòng bàn tay, chỉ để lại mấy sợi khói xanh. Nàng có chút khẩn trương nhìn qua Ra Ra, gặp hắn rốt cục buông xuống chén trà, khô gầy ngón tay tại trên bàn đá nhẹ nhàng gõ gõ. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Vương Nguyệt thân hình linh động như bướm, đầu ngón tay lưu chuyển lên ngũ thải quang hoa, xích hồng ngọn lửa tại nàng lòng bàn tay nhảy vọt thành sen, chợt hóa thành du long đắp xuống, lúc rơi xuống đất lại ngưng mà không phát, chỉ ở bàn đá xanh bên trên đốt ra một vòng đỏ nhạt tân ký. Ngay sau đó nàng tố thủ dương nhẹ, hàn băng chân khí trong tay háo tuôn ra. Đem giữa không trung bay xuống ngân hạnh lá đông lạnh thành sáng long lanh băng tình, dì rào rơi vào bên chân không gây một mảnh vỡ vụn. Hoàng Phổ Vân chắp tay đứng ở dưới hiên, hoa dâm trường mi nhỏ không thể thấy giật giật. Gặp thiếu nữ mũi chân một điểm, quanh thân dâng lên thổ hoàng sắc khí lãng liền nâng lên ba khối dưới người cao cự thạch, tại nàng ngón tay ngọc dẫn dắt hạ tạo thành trận hình phong ngự, lại tại một hệ linh lực thôi động hạ trong nháy mắt trổ nhánh nảy mầm, cuốn kết thành túi lưới ở đánh tới phong nhận, kia phong nhận vốn là chính nàng lấy đầu ngón tay luồng khí xoáy ngưng ra. Thủy hệ thuật pháp còn cần tinh tiến. Vương Nguyệt Thu thế lúc thái dương thấm ra mỏng mồ hôi, gặp tổ phụ trong mắt mỉm cười, bận bịu khoanh tay hành lễ. Hoàng Phổ Vân chậm rãi đến gần, khô gầy ngón tay phất qua bị ngọn lửa cháy qua phiến đá, nơi đó không ngờ nổi lên xanh mới. Hắn nhớ kỹ 3 năm trước đây đứa nhỏ này còn đang vì dẫn khí nhập thể khóc giống, bây giờ có thể đem năm hệ thuật pháp hỗn hợp đến như vậy hòa hợp, Vương Liệt Mây lão gia hỏa kia quả nhiên không có tàng tư. Chương 1490, khó được thân tình chương 1490, khó được thân tình Hoàng Phổ Vân phất tay lui cuối cùng hai danh bộ đao thân vệ, dưới cột cờ mặt đèn lồng liền bị đêm gió thổi nhẹ nhàng lay động. Hắn quay người lúc, màu đen mãng văn và áo đảo qua trước bậc đồng hạc đế đèn, đem điểm này vàng ấm bừng sáng vò nát tại tôn nữ túi đầu đỉnh đầu. Sư phụ mấy năm này, đợi ngươi như thế nào? Thanh âm của hắn so vừa rồi chỉ điểm lúc nhu hòa rất nhiều, lốt ngón tay gõ gõ bên hông treo một khối rất phổ thông ngọc bội, kia là Vương Nguyệt trời qua đồ chơi. Vương Nguyệt buông phóng mi mắt run rẩy, màu xanh đen quần áo luyện công ống tay áo còn dính lấy chưa đập chỉ toàn bụi đất. Sư phụ rất nghiêm khắc, nàng nhẹ giọng đáp, tay phải không tự giác luốt ve trên cổ tay trái ngân vòng tay, nhưng mỗi ngày giờ dần sẽ đích thân nấu canh hạt sen, nói ta tu luyện hao tổn tâm thần. Hoàng Phổ Vân ừ một tiếng, ánh mắt rơi vào nàng kéo lên trên búi tóc. Chi kia châm gỗ đảo tử vẫn là nàng 12 tuổi rời nhà lúc, mẫu thân nàng tay cho nàng trải kiểu dáng. Kia, hắn dừng một chút, hầu kết giật giật, về nhà tham qua bà ngươi cùng nương không có. Gió đêm đột nhiên phòng ngoài mà qua, cuốn lên mái hiên sắt mã đinh đương rung động. Vương Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt tại đèn đuốc hạ sáng đến kinh người, nàng nhanh chóng mà cúi thấp đầu, thanh âm nhỏ giống sợi tơ, hàng năm đều có trở về. Chỉ là sư phụ nói ta thuật pháp mới nhập môn, mỗi lần ở nhà chỉ đợi 3 ngày. Nói đến mấy chữ cuối cùng, ơ cuối đã mang tới không dễ dàng phát giác nhẹ nào. Hoàng Phổ Vân ngồi dưới tàng cây, nhìn qua tây thiên cuối cùng một vòng hào quang, tưởng tượng thấy không có vào Thanh Mãng Sơn mạch hình dáng bên trong. Nghĩ đến Thanh Mãng Sơn mạch khu vực hạch tâm rời nhà liền 30 dặm đường núi, bình thường thợ săn cước chỉnh vừa mới nửa ngày, đối thuật pháp sư mà nói càng là sáng đi chiều đến, nhưng hết lần này tới lần khác nhà mình tôn nữ trở về nhà thời gian, lại so trong núi Hàn Mai nở rộ đến còn muốn thưa thớt. Vương Liệt Mây. Hoàng Phổ Vân thấp giọng đọc lấy cái tên này, đầu ngón tay vô ý thức bóp tiến vỏ cây. Vị trưởng lão kia mình thế nhưng là biết đến, là có tiếng nghiêm ngặt, tòa hạ đệ tử chưa từng ngoại lệ, đều là tảng sáng đứng dậy luyện công, nửa đêm mới nghỉ ngơi, có chút sai lầm chính là phạt quỳ 3 ngày. Gió núi vòng quanh tiếng thông reo lướt qua hàng rào, cây vang xào xạc. Hoàng Phổ Vân nhìn qua nơi xa dãy núi chỗ sâu ẩn hiện mây mù, chợt nhớ tới năm đó tôn nữ trước khi đi vụ trộm kín đáo cho hắn núi hoang trà, chua đến hắn hàm răng như nhuận ra, trong lòng lại ấm áp dễ chịu. Có lẽ kia 30 dặm đường núi, xưa nay không là khoảng cách, mà là Vương trưởng lão dùng khắc nghiệt dựng thành cầu thang, để chim ưng con có thể ở trong mưa gió mọc ra cứng rắn hơn cánh. Hắn khe khẽ thở dài, đem bay xuống hoa lê cánh khép tại lòng bàn tay, tựa như lúc lấy kia ngắn ngủi lại chân quý 3 ngày thời gian. Hoàng Phổ Vân tay vướt tròm râu ngón tay bỗng nhiên dừng lại, ngoài cửa sổ chụp ảnh tại trên tuyên chỉ bỏ ra pha tạp quang ảnh tựa hồ cũng ngưng trệ. Tôn nữ đến thời điểm cũng không nói thêm gì. Thằng đến đường hạ đệ tử mang về tin tức giống khỏa kinh lôi, nổ hắn vị này nhìn quen sóng gió đứng đầu một phái tâm hồ đột nhiên nổi sóng. 3 ngày trước phái đi hát phong khẩu hiệp trợ phạm tăng tác chiến các đệ tử gặp nạn, đúng là bị đi ra ngoài lịch luyện tôn nữ Hoàng Phổ Nguyệt đánh bậy đánh bạ cứu được. Ngài là không có nhìn thấy, được cứu đệ tử vẫn lòng còn sợ hãi, thanh âm phát run, lúc ấy, tiểu sư muội không biết từ chỗ nào xuất hiện, trong tay lưu hà roi múa đến cùng đoàn tựa như lửa, rõ ràng nhìn xem là tùy ý vung ra bóng roi. Về sau mới biết được, nàng là đuổi theo chỉ linh bướm chạy lạc đường. Đánh bậy đánh bạ. Hắn thấp giọng tái diễn, đầu ngón tay tại đàn mục trên mặt bàn gõ ra nhẹ vang lên. Tôn nữ luyện 3 năm đều y theo dáng dấp, có thể ra tay trợ giúp mình những đệ tử kia, tuyệt không phải chỉ bằng vào bất khí. Kia nhìn như tùy ý xuất thủ, điểm rơi xảo trá đến nỗi ngay cả hắn thân truyền đại đệ tử đều chưa hẳn có thể tinh chuẩn đem khống. Ngoài cửa sổ gió đột nhiên chuyển hướng, cuốn lên trang sách hoa hoa tác hưởng. Hoàng Phổ Vân nhớ tới nửa tháng trước nhận được thư nhà, tiểu thủy ở trong thư phàn nàn tôn nữ hàng năm chỉ có thể gặp một lần, trong câu chữ đầy là lúc trước đồng ý đưa Vương Nguyệt đi tu luyện thuật pháp ảo não. Trong xoáy chướng mùi mực chưa tán, Hoàng Phổ Vân đem thư nhà tại anh đến bên cạnh sấy khô, giấy viết thư bên trên thê tử phàn nàn hắn một năm chưa về chữ viết dần dần nhân mở. Manh lều chợt bị gió đêm nhấc lên, một đạo bóng xanh xoay người mà vào, trang phục màu đen thiếu nữ đầu ngón tay ngưng tam thốn băng tình, lúc rơi xuống đất mang theo gió xoáy đến trên bản bình thư hoa hoa tác hưởng. Tổ phụ mau nhìn. Hoàng Phổ Nguyệt hiến bảo tự mở ra lòng bàn tay, băng tinh tại nàng lòng bàn tay hóa thành cá bơi, bãi vi lúc tràn ra nhỏ vụ điểm sáng. Hoàng Phổ Vân nhìn qua tôn nữ thái dương tấm da mỏng mồ hôi, kia là linh lực vận chuyển quá độ dấu hiệu, đáy mắt lại sáng đến kinh người. Hắn nhớ tới trong thư viết Nguyệt Nhi cả ngày vũ đao lộng thường, sợ khó kiếm lương tế, trong cổ không khỏi tràn ra cười nhẹ, thế này sao lại là vũ đao lộng thường, rõ ràng là khối trời sinh thuật pháp tốt liệu. Đi theo ta. Hắn binh tướng phù hệ về bên hông, nhanh chân bước ra ngoài trướng. Trên giáo trường chính bảy trận thao luyện, huyền giáp binh sĩ gặp chủ soái đích thân tới, đều là tạ quỳ một chân trên đất. Vương Nguyệt bị chiến trận này cả kinh rụt cổ một cái, lại quật cường thẳng tắp lưng, học tổ phụ bộ dáng đưa tay lăng không ấn xuống. Nàng đầu ngón tay linh khí khẽ nhúc nhích, lại thật mang theo một trận thanh phong, phật đến hàng phía trước binh sĩ giáp trụ nhẹ vang lên. Kia là phá trận nỏ doanh, Hoàng Phổ Vân chỉ hướng phía tây, hôm qua vừa cải tiến cơ quan, tờ bắn có thể tới 3 dặm. Hắn bỗng nhiên dừng lại, gặp tôn nữ chính ngựa đầu nhìn qua tung bay đại kỳ, biện sao buộc lên dây đỏ bị gió thổi đến bay phất phới, cực kỳ giống năm đó mình mới vào quân doanh lúc, tiểu thúy vụng trộm nhét cho bình ăn của mình phụ. Tà Dương đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, thiếu nữ bỗng nhiên đi cả nhắc, đem lòng bàn tay ngưng tụ linh khí đạn hướng của cờ. Ánh sáng nhạt đụng vào mặt cờ, lại để kia nặng nghề màu đen cờ xí phần phật giơ lên, hù dọa mái hiên chuông đồng một chuỗi giòn vang. Hoàng Phổ Vân sờ lấy nàng đỉnh đầu, nhớ tới thư nhà cuối cùng câu kia nếu ngươi gặp Nguyệt Nhi như vậy, định cũng đau lòng, đột nhiên cảm giác được, nha đầu phiến tử này, có lẽ so hắn tưởng tượng càng thích hợp cái này thiết huyết xa trường. Trở lại trong đại trướng, Hoàng Phổ Vân đột nhiên hỏi Vương Nguyệt, ngươi đến Quân Châu có tiền hay không bái kiến đại gia gia? Vương Nguyệt ngón tay giảo lấy bên hông ngọc bội, thính hai nổi lên mỏng đỏ, ta vừa đến Quân Châu ngay tại bốn phía tìm ngươi, còn chưa kịp. Nàng liếc trộm tổ phụ sắc mặt, thanh âm dần dần thấp, Lý gia gia tại Châu phủ, nghe nói hắn nhưng là người bận rộn, tiểu nữ không dám tùy tiện quấy rầy. Hoàng Phổ Vân đem chén trà có trong hồ sơ bên trên nhẹ nhàng dừng lại, sứ men xanh va chạm phát ra réo rắt tiếng vang, ngươi Lý gia gia mặc dù tính liệt, lại thương nhất tiểu bối. Hắn nhìn qua ngoài trướng phần phật quân kỳ, đáy mắt tràn lên ấm áp, năm đó ta hai người tại Liêu Châu kết nghĩa, hắn nhưng là một đường giúp đỡ ta, phần nhân tình này phân, ngươi muốn ghi ở trong lòng. Vương Nguyệt cúi đầu xác nhận, chợt nghe ngoài trướng truyền đến giáp lá tiếng ma sát, thân binh bén rèm bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, Lý Châu mục sai người đưa tới cái này. Trên khay nằm lấy mai hổ phù, màu xanh đồng pha tạm, phía cạnh còn giữ nửa đường tiên ấn. Trên bàn trà thanh đồng hổ phù hiện ra u quang, Hoàng Phổ Vân khô gầy ngón tay mơn trớn đầu hổ hoa văn, lòng bàn tay chạm đến vũ khí chi phủ, phải tại quân, trái tại đô âm khắc minh văn lúc khẽ run lên. Ngoài cửa sổ mưa thu gõ lấy lá ngô đồng, nhớ tới 20 năm trước cùng Lý Tuấn Sơn tại cây này hạ phân phủ xuất trinh sáng sớm. Cháu gái ngoan, tới. Hắn cất giọng kêu. Sau tấm bình phong chuyển ra cái trải song nha búi tóc thiếu nữ, vàng nhạt váy ngắn nổi bật lên màu da trắng hơn tuyết. 15 tuổi Vương Nguyệt nháy mắt hạnh, trông thấy Hoàng Phổ Vân trong tay hổ phủ, đi đến mời ra làm chứng trước, ra ra. Đây là đại gia ngươi ra sai người đưa tới. Hoàng Phổ Vân đem hổ phù sắp nhập, trầm muộn âm thanh tại trong tinh thất phá lệ rõ ràng, ngươi thay ta đi một chuyến châu phủ, cho đại gia ra về cái nói. Hắn từ trong hộp lấy ra chi dương chi ngọc trầm, châm đầu khảm hạt bổ câu máu hồng ngọc, liền nói, đây là ta cho đại mãi mãi thêm trang. Vương Nguyệt tiếp nhận ngọc trầm, đầu ngón tay chạm đến ôn nhuận ngọc chất, nghe thấy tổ phụ lại nói, nhớ kỹ, gặp đại gia ra chớ có luôn uống. Thiếu nữ ngây thơ gật đầu, đem cây châm cắm ở bên tóc mai, đi theo đưa phụ thân binh lúc ra cửa, nghe thấy tổ phụ tại sau lưng khe khẽ thở dài, giống lọt vào thu thủy bên trong lá ngô đồng. Mưa bụi nghiêng nghiêng lướt qua cạnh cửa. Vương Nguyệt bó lấy áo choàng, trông thấy thân binh giáp trụ bên trên ngưng giọt nước, chợt nhớ tới đêm qua thổi lên hàn phong, hai tay không tự giác siết chặt trong tay áo làm lụa. Cửa sân lão huệ thụ vang xào xạc, Lý Tuấn Sơn chính híp mắt nằm tại trên ghế xích đu, chợt nghe một cái trong trẻo giọng nữ gọi đại gia gia, trong tay nhánh trúc đứt mất. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy cái dáng người cao vút cô đường, vải xanh áo tắm đến trắng bệnh, cổ áo lại thêu lên vòng ngân tuyến ám văn, tại ngày hạ hiện ra ánh sáng dịu dịu. Ngài là? Lý Tuấn Sơn lão bà tử lại gần, trong tay cho gà ăn bầu treo giữa không trung. Cô nương mặt mày cong cong, từ trong ví lấy ra quả mức hoa quả được qua. Đại mãi mãi không nhận ra ta rồi. Ta là Vương Nguyệt nha. Lão bà tử bầu rơi trên mặt đất, vàng nóng bắp ngô hạt lăn đầy đất. Cái này mặt mày là giống Vương gia lão nhị nhà nha đầu, nhưng nào có năm đó đâm bím tóc xử dê, nói chuyện tế thanh tế khí cái bóng. Trước mắt cô nương đứng ở đằng kia, lưng thẳng tắp, ống tay áo kéo lên lộ ra một nửa cánh tay, làn da là hiếm thấy trắng nõn, giống như là lâu dài nuôi dưỡng ở quê các bên trong tiểu thư. Nguyệt Nhi. Lý Tuấn Sơn hái được tính lão, sợ trường đuốt mắt, ngươi thế nào đã cao như vậy rồi? Thân thể này, hắn muốn nói thế nào nuôi đến tốt như vậy, lại cảm thấy không giống. Cô nương trên thân cố này trầm tĩnh khí độ, không phải tầm thường nhân gia có thể nuôi ra. Vương Nguyệt hé miệng cười, lộ ra hai cái răng khệnh, ngược lại thêm mấy phần ngây thơ, ở bên ngoài đi theo sư phụ học bản sự đâu. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vân bê, trên bệ cửa sổ kia buồn đánh điệu xịu phong lan bỗng nhiên đứng thẳng lên phi lá, còn toát ra cái vàng nhạt đụ hoa. Lão lưỡng khẩu thấy trận cả mắt lên trong viện gà giống là bị kinh, vịt vịt toàn bay đến trên đầu tường ngồi xổm. Đây là Lý Tuấn Sơn đầu lưỡi đánh kết. Nguyệt thu tay lại, ngượng ngùng bó lấy tóc mai, sư phụ nói ta có chút tu hành thiên phú, liền dạy chút thô thiện thuật pháp. Lần này trở về là cho ngài nhị lao đưa chút trên núi trà mới. Nàng bên chân chẳng biết lúc nào có thêm một cái giỏ trúc, bên trong lá trà xanh biết tỏa sáng, còn bốc lên từng tia bạch hơi. Lão bà tử cái này mới lấy lại tinh thần, kéo lại Vương Nguyệt tay, lòng bàn tay chạm đến cô nương cổ tay lúc, cảm giác đến ôn lương như ngọc. Nàng há to miệng, muốn hỏi ngăn ở yết hầu, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Góc sân giếng cổ bánh xe đột nhiên từ mình quay vòng lên, thùng treo lấy lên tới giữa không trung, trong thùng thanh thủy chiếu đến ngày, sáng rõ người mở mắt không ra. Lý Tuấn Sơn vợ chồng nhìn thấy Vương Nguyệt, gọi là một cái cao hứng. Mau nói, ra ra ngươi tại quân thủy thành trách dạng. Đại mãi mãi hướng Vương Nguyệt trong tay lấp cái phòng tay khoai nướng, khoai lang ra vỡ ra trong khe ứa ra đường nước. Vương Nguyệt lột ra khoai lang ra, kim hoàng nhưng mà ấm đến lòng bàn tay nóng lên, ra ra để mang hộ đi nói, quân thủy thành tưởng thành dễ đều để hỏa lực đốt đen ba tầng, nhưng ta thủ thành quân tốt không có vừa lui về phía sau. Vài ngày trước hắc phong khẩu bên kia Phạm Tăng tướng quân cũng lấy được nhỏ thắng. Nàng cắn son môi khoai, ngọt đến meo lại mắt, liền là đối phương quá ương ngạnh, cùng tưởng thành dễ cây giả, đào không sạch sẽ. Lý Tuấn Sơn chúc phiến tử tại đế giày bên trên dập đầu đập, lương thảo còn đủ. Vương Nguyệt gật đầu, trong kho hàng tiểu mễ đủ ăn 3 tháng, chính là áo đông. Nói còn chưa dứt lời, Lý Tuấn Sơn đột nhiên vỗ xuống đùi, thành cây kho lúa bên trong còn có không ít qua mùa đông bài bảo. Lý Tuấn Sơn cũng đứng dậy, mình đã sớm đem những này nói ra, đưa qua. Vương Nguyệt nhìn qua trên bệ cửa sổ kia buồn nhanh mở mai vàng, lông mi bên trên hạt tuyết đang từ từ hóa thành giọt nước, ra ra nói chờ đầu xuân đánh lùi địch binh, liền trở lại nhìn đại gia gia ngươi. Sát ấm đột nhiên phát ra còi huýt, đại mãi mãi hoảng đội vàng đứng dậy đi sách. Nắp ấm dâng lên bạch hơi bọc lấy mùi gạo tràn qua song cửa sổ. Vương Nguyệt dọc theo ngoài thành đường đất chậm rãi đi tới, xa xa liền thấy tòa kia quen thuộc lao trạch. Tường viện đã sập hơn phân nửa, lộ ra bên trong nghiêng lệch nhà gỗ, nóc nhà mảnh ngói nát không ít, lộ ra đen xỉ cái đuôi, giống lao nhân trần trụi sương sườn. Góc sân láo hoè thụ vẫn còn, chỉ là cành lá thưa thớt, trên cành cây bỏ đầy dây leo. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, trong phòng mạng nhện trải rộng, cho bụi dày tích, đã từng hoan thanh tiếu ngữ phảng phất còn ở bên thai quanh quẩn, bây giờ lại chỉ còn một mảnh yên lặng, để trong nội tâm nàng nổi lên một trận chua xót. Vương Nguyệt lần theo trong trí nhớ ra nói phương hướng, tại rời nhà ba dặm bên ngoài thanh nhai hạ tìm được chỗ hang núi kia. Cửa hang ẩn tại rủ xuống lục dây leo về sau, đẩy ra lúc mang theo một trận ẩm ướt cỏ cây khí, hòa với như có như không mát lạnh cảm giác, kia là linh khí hương vị. Nàng xoay người đi vào, trong động so trong tưởng tượng rộng rãi, thạch nhũ tại đỉnh động xót xuống ánh sáng nhạt bên trong hiện ra ôn nhuận bạch, trên mặt đất phủ lên thật dày lá khô, đạp lên lặng yên không một tiếng động. Dựa vào vách động tọa hạ lúc, nàng lấy ra cho viên kia tụ khí ngọc bội, đầu ngón tay vừa chạm đến ngọc bội đường vân, liền cảm giác không khí chung quanh phảng phất sống lại. Từng kia từng sợi linh khí giống đầu mùa xuân sương ngủ, từ khe đá, từ lá khô dưới, từ động chỗ sâu khắp tuân đi qua, vòng quanh đầu ngón tay của nàng xoay chuyển. Vương Nguyệt nhắm mắt lại, dựa vào công pháp khẩu quyết ngưng thần tinh khí, những cái kia linh khí liền thuận hô hấp chìm vào đan điền, tại trong kinh mạch chậm rãi du tẩu, mang theo hơi tê dại ấm áp. Ngoài động mặt trời lên mặt trăng lặn, nàng hoàn toàn chưa phát giác, chỉ ngẫu nhiên có khe đá rỉ ra giọt nước nhỏ tại trên lá khô, cách một tiếng băng nhỏ, ngược lại thành cái này trong yên tĩnh duy nhất đồng hồ quả lắc. Ngọc bội dần dần nóng lên, nàng thái dương chảy ra mồ hôi dị, cũng không dám phân tâm, linh khí tại thể nội càng tụ càng thịnh, chính lần theo công pháp đánh thẳng vào chỗ kia tắc nghẽn đã lâu còn thiếu. Đợi cuối cùng một tia vướng víu cảm giác phá vỡ lúc, nàng đống nhiên hấp khí, vùng đan điền đống nhiên phồng lên, lại phút chốc quy về bình thản, quanh thân khí tức cũng đã lặng yên tinh tiến một tầng. Lần nữa mở mắt lúc, ngoài động ánh trăng chính nghiêng nghiêng chiếu vào, rơi vào nàng đầu vai. Vương Nguyệt đưa tay lau vệt mồ hôi, nhìn qua động chỗ sâu kia phiến đậm đến tan không ra màu mực, khoe miệng cong cong, này sơn động, quả nhiên không có để ra nói sai. Nàng đem ngọc bội thiếp thân cất kỹ, một lần nữa nhắm mắt lại, một vòng mới thổ nạp lại bắt đầu. Chương 1491, Diệt môn chi thương. Chương 1491, Diệt môn chi thương. Vương Nguyệt tại mới một vòng thổ nạp ở giữa, cẩn thận quan sát cái này nhìn như rất phổ thông sơn động. Lượn quanh một vòng tròn lớn trông thấy vách động có một nơi nô lên một khối. Nàng hiếu kỳ đi tới, dùng tay sờ lên nô lên kia khối thạch đầu. Đột nhiên răng rắc nhất thanh, vách động chậm rãi mở ra. Vương Nguyệt theo bản năng hướng phía sau lui mấy bước. Chờ cửa đá không còn động, nàng vẫn là không dám đi vào bên trong, mà là nhặt lên mấy khối thạch đầu hướng bên trong ném vào. Phát hiện bên trong không có phản ứng gì, Vương Nguyệt chậm rãi liền đi vào bên trong đi vào. Vừa mới vừa đi vào cái này trong động, đỉnh chót một viên cực đại vô cùng dạ minh châu phát sáng lên, trong nháy mắt đem toàn bộ bên trong động chiếu lên quang minh trong suốt. Những này là gia làm sao? Vương Nguyệt cảm thấy rất là bội phục, gia đến tột cùng làm ra bao nhiêu sự tình a? Một cái khổng lồ tông môn, vẫn là đại vũ đại tướng quân. Tinh lực của hắn nhưng quá dồi dào. Vương Nguyệt còn tại trên vết động, thấy được một chút mình còn chưa từng học qua thuật pháp khẩu quyết. Vương Nguyệt hiện tại tu luyện chính là Lạc Thần trải qua, trên vách động chính là trên trời trải qua. Là Hoàng Phổ Vân ban đầu ở nơi này bế quan lúc tu luyện, căn cứ tự mình tu luyện tâm đắc khắc lên. Vương Nguyệt thế nhưng là như nhặt được chí bảo, đi theo những này khẩu quyết liền tu luyện vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút chậm, còn có chút không rõ. Chậm rãi tìm tới quy luật, càng luyện càng thuận, lập tức cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Vương Nguyệt trong động vừa bế quan chính là gần một năm, mà bên ngoài một năm này phát sinh không ít sự tình. Lớn nhất một việc chính là Lý Tuấn Sơn nữ nhi một nhà bị thích khách toàn bộ giết chết, liền ngay cả Lý Tuấn Sơn ngoại tôn nữ đều không có đào thoát. Đương Lý Tuấn Sơn thu được nữ nhi một nhà bị giết một khắc này, liên tục sau khi xác nhận, lúc này liền miệng phun máu tươi, đem bên người sư gia cùng mấy cái những quan viên khác đều dọa sợ. Đại nhân, người muốn nén bi thương a? Sư gia không biết nên khuyên như thế nào hắn. Những quan viên khác uống quýt đi tìm Lan Trung, còn có muốn đi nói cho Lý Tuấn Sơn bạn già. Bị sư gia ngăn lại, đối một cái phủ biết liền quá lớn, người ngốc sao? Người đem tình huống này nói cho Lý phu nhân, nàng chịu được sao? Lập tức phái người đi quân mép nước thành đem đại tướng quân mời về. Một cái nha dịch rất nhanh liền từ Châu Mục nha môn cưới khoái mã đi ra. Lý Tuấn Sơn một cái lửa công tâm liền nằm xuống, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Sư gia phái người về Châu Mục phủ, nói cho Lý phu nhân, Châu Mục đại nhân trên tay rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, đoạn thời gian gần nhất ở lâu tại Châu Mục nha môn. Bởi vì Lý Tuấn Sơn trước kia thường xuyên làm như vậy, cho nên Lý phu nhân căn bản đều không có phát giác ra bất kỳ khác thường gì, chỉ giao phó đến truyền lời nha dịch nói cho Lý Tuấn Sơn, để hắn đừng thức đêm, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Dù sao tuổi tác cao, Hoàng Phổ Vân tiếp vào tin tức này về sau, cùng Lý Tuấn Sơn biết sau tâm tình giống nhau như lúc. Tại sao có thể như vậy, Châu phủ không phải có trọng binh trấn giữ sao? Là ai phái thích khách? Nhìn xem giống như đang hỏi tới đưa tin nha dịch, nhưng thật ra là Hoàng Phổ Vân mình tại hỏi mình. Bên trong sen lẫn càng nhiều hơn chính là tự trách, giống như chất nữ một nhà chết là mình không có bảo vệ tốt bọn hắn đồng dạng. Hoàng Phổ Vân trong đầu hiện tại toàn bộ là chất nữ khi còn bé, thời điểm đó chất nữ vừa thấy mình, liền muốn lấy mình theo nàng chơi, còn nói trưởng thành muốn đi theo đánh nam về bắc, muốn làm một cái so với mình còn muốn lợi hại hơn nữ tướng quân. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Phổ Vân một cái kinh nghiệm xa trường, nhìn quen sinh tử đại tướng quân đều nước mắt. Hắn lập tức đem quân mép nước thành tất cả mọi chuyện giao cho Phạm Tăng tướng quân, sau đó tại chỗ không có không ai, rút ra chính mình tùy thân bội kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đạp vào bội kiếm. Hắn muốn tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại đại ca Lý Tuấn Sơn bên người, cho nên hắn lựa chọn ngự kiếm phi hành. Lý Tuấn Sơn té xỉu sau khi tỉnh lại, vẫn luôn đang nói hồ thoại, không ngừng lẩm bẩm cùng nữ nhi ở giữa chuyện cũ. Liền ngay cả mời tới lang bên trong nhìn lấy chuyện này hình đều không ngừng lắc đầu. Đại nhân, ta nói câu bất kính, Châu Mục đại nhân lúc đầu lớn tuổi, tăng thêm thụ nghiêm trọng kích thích, khả năng không còn sống lâu nữa. Lang Trung nơm nớp lo sợ cùng sư gia nói: "Lang Trung, ngươi nhất định phải trị tốt Lý Châu Mục, nếu như hắn xảy ra vấn đề gì, chúng ta Quân Châu làm sao bây giờ?" Lý Tuấn Sơn đã làm hơn 30 năm quân vừa mới mục, hắn tại bách tính trong suy nghĩ địa vị, ai cũng lay không động được. Liền ngay cả Hoàng Phổ Vân cái này sáng lập lớn Quân Châu đại tướng quân, hiện tại lực ảnh hưởng cũng không bằng Lý Tuấn Sơn. Lý Tuấn Sơn đi thẳng đến Châu Mục phủ, vừa vào cửa trông thấy Lý phu nhân. Lý phu nhân còn cười lấy nói ra: "Nhị đệ, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Đại ca ngươi gần đây bận việc đến nhà đều chưa từng trở về, ngươi phải thật tốt nói một chút hắn, để hắn nhiều chú ý nghỉ ngơi a." Hoàng Phổ Vân nghe xong đại tẩu cái này giọng điệu không đúng, hoàn toàn không giống chất nữ một nhà đều đã chết nên có biểu lộ. "Đại tẩu ngươi yên tâm, ta nhất định đem đại ca cho ngươi áp tải đến." Hoàng Phổ Vân biết chuyện nghiêm trọng như vậy, kia nha dịch cũng không dám nói lung tung, duy nhất có thể nói tới thông chính là đại tẩu căn bản đều còn không biết chất nữ sự tình. Hoàng Phổ Vân nói xong quay người liền rời đi Châu Mục phủ, thẳng đến Châu Mục nha môn mà đi. Vừa thấy được sư gia, đại tướng quân, ngươi rốt cục trở về. Ngươi nhanh mau đi xem một chút đại nhân đi. Sư gia mang theo tiếng khóc nức nở nói. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hoàng Phổ Vân lo lắng hỏi. Sư gia đem chính mình hiểu rõ đến toàn bộ từng cái nói cho Hoàng Phổ Vân nghe. Đặc biệt nói đến chất nữ tử trạng, Hoàng Phổ Vân nắm chặt song quyền. Sư gia ở bên cạnh nghe được kéo kẹt bóp nắm đấm thanh âm. Hắn biết đại tướng quân đang nỗ lực khắc chế chính mình. Bọn hắn hậu sự xử lý đến thế nào? Hoàng Phổ Vân chịu đựng bi thống hỏi. Đã liệm nhập quan tài cái khác muốn chờ đại nhân định đoạt, nhưng là bây giờ đại nhân cái dạng này, chúng ta cũng không dám tự tác chủ trương nói cho Lý phu nhân a. Vạn nhất nàng lại xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao cùng Châu Mục đại nhân giao phó? Các ngươi làm như vậy là đúng, ngươi tiến đến cháu gái ta nhà để bọn hắn nhập thổ vi an. Hoàng Phổ Vân trước khẳng định sư gia xử lý phương pháp, sau đó để sư gia hỗ trợ chủ trì tang lễ. Hoàng Phổ Vân lúc này mới đi vào sau nha nhìn Lý Tuấn Sơn, khi nhìn thấy Lý Tuấn Sơn một khắc này, Hoàng Phổ Vân hoàn toàn không thể tin được trước mắt nằm người chính là mình kết nghĩa đại ca Lý Tuấn Sơn. Trên mặt một điểm huyết sắc đều không có, hốc mắt hoàn toàn hãm hạ xuống ngay cả khóe miệng đều có chút sai lệch đại ca, ta trở về. Hoàng Phổ Vân liền không tiếp tục nói cái gì khác. Lý Tuấn Sơn quay đầu nhìn lại là Hoàng Phổ Vân, khóe mắt nước mắt lập tức liền xuống tới, trong miệng chỉ có thể phát ra a a a thanh âm, hoàn toàn cũng nói không ra lời. Các ngươi đều ra ngoài đi. Hoàng Phổ Vân đem người chung quanh đều gọi ra ngoài, liền ngay cả sư gia cũng bị kêu ra ngoài. Đại ca, ngươi phải bảo trọng a. Hải tử nàng cũng không muốn nhìn thấy ngươi cái dạng này. Chúng ta không thể lại để cho hải tử đi được không an tâm. Nói xong Hoàng Phổ Vân để bàn tay dựng trên trán Lý Tuấn Sơn mặt, tùy theo chính là một cỗ linh lực từ Lý Tuấn Sơn cái trán, trải qua kinh mạch tiến vào Lý Tuấn Sơn trong thân thể. Nhị đệ, nữ nhi của ta không có ở đây, ngay cả ngoại tôn tử bọn hắn đều không có buông tha, bọn hắn ra tay thật hung ác tâm a. Lý Tuấn Sơn chậm tới câu đầu tiên chính là cùng Hoàng Phổ Vân khóc lóc kể lể, hắn giờ phút này giống một đứa bé đồng dạng. Đại ca, ngươi yên tâm, thu này chúng ta nhất định báo. Nhưng là ngươi không thể đổ, ngươi sụp đổ đại tộc làm sao bây giờ? Nàng hiện tại chỉ có ngươi. Hoàng Phổ Vân khuyên nói. Ngươi nói ta biết a, nhưng là ta không tiếp thụ được a. Hoàng Phổ Vân biết, khuyên người ai cũng biết nói, bởi vì chuyện kia không có phát sinh trên người mình. Đại ca, ngươi nằm một chút, ta đi ra ngoài một chuyến. Hoàng Phổ Vân đem sư gia bọn hắn gọi vào, để bọn hắn chiếu cố tốt Lý Tuấn Sơn, mình thì đi ra. Hoàng Phổ Vân vừa đi vào chất nữ nhà, một cỗ mãnh liệt mùi máu tươi đập vào mặt. Cái này còn trải qua quét dọn kết quả. Kia ngay lúc đó thảm trạng có thể nghĩ. Bàn đá xanh bên trên ngưng kết đỏ sẫm vết máu. Hoàng Phổ Vân khô gầy ngón tay run rẩy mơn trớn băng lanh vết máu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn đục ngầu hai mắt vằn vện tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất kia phiến chói mắt tinh hồng, phảng phất muốn đem cái này cảnh tượng thê thảm khắc vào cốt tủy. Hài nhi của ta. Trong cổ họng hắn phát ra như dã thú nghẹn ngào, nước mắt hỗn hợp có bi phẫn lăn xuống, nện ở vết máu bên trên, choáng mở một mảnh nhỏ mơ hồ ẩn ký. Đột nhiên, hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Chỉ gặp hắn chắp tay hành lễ, thể nội linh lực như giang hà trào lên, thuận cánh tay rót vào lòng bàn tay. Trong chốc lát, một đạo linh lực màu vàng nóng tấm lửa từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi rót vào bãi kia sớm đã mất đi nhiệt độ vết máu bên trong. Kỳ tích phát sinh. Nguyên bản ngưng kết vết máu phảng phất bị tỉnh lại bật sống, lại bắt đầu có chút lúc nhích, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Theo linh lực không ngừng rót vào, hồng quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng hóa thành một đầu mảnh khảnh tơ máu, như linh xà cuốn lượn lấy hướng về phía trước kéo dài, chỉ hướng vết vương. Hoàng Phổ Vân thuận tơ máu nhìn lại, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Hắn chậm rãi đứng người lên, thân hình bởi vì kích động mà có chút lay động, trong miệng lại phát ra băng lãnh thấu xương lời thề: "Súc sinh, không quản các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu hôm nay nhất định phải lần theo máu này tung, đem các ngươi từng cái bắt được, rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh, lấy an ủi cháu gái ta một nhà trên trời có linh thiêng." Thoại âm rơi xuống, hắn đông nhiên nhấc chân, lần theo cái kia đạo không ngừng kéo dài huyết tuyến, quyết tuyệt đuổi theo. Trời chiều đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài, trong không khí chỉ để lại mùi máu tanh nồng đậm cùng một cỗ làm người sợ hãi báo thù lửa giận. Hoàng Phổ Vân túi người đẩy ra đoạn nhánh, đầu ngón tay tại ướt át trên bùn đất bước khẽ, thích khách đế giày mỏng miếng sắt gầy ra nguyệt nha hình vết tích vẫn có thể thấy rõ. Hướng tây bắc, nhanh. Hắn cất giọng quát, màu đen áo choàng vẽ ra trên không trung lưu loát đường vòng cung. Châu phủ chú quân giáo úy nghe tiếng xoay người nhảy lên chiến mã, 300 thiết giáp kỵ binh như mũi tên, họ sẽ đạp nát sương sớm, hướng phía quan đạo cuối cùng mau chóng đuổi theo, giáp la tiếng va chạm tại ngõ hẻm làm ở giữa khuấy động ra liên miên hồi âm. Mà Hoàng Phổ Vân cũng không tùy hành. Hắn từ trong ngực lấy ra gia hiệu thủ sáo đeo lên, lòng bàn tay sát mặt đất du tẩu, đột nhiên tại dưới gốc cây ngoại già dừng lại, thân cây cao 3 mét chỗ có phiến tươi mới vỏ cây bong ra từ mảng, chỗ đức ngưng kết màu hổ phách lửa thông, hòa với một tia cực kỳ nhạt long thiên hương. Không chỉ người một đường, hắn mắt sắc chìm chìm, thuận nhựa thông hương bay tới phương hướng nhìn lại, tường thấp sau tán lạc vài miếng dính lấy rêu xanh gạch ngói vụn biên giới còn mang theo nửa mảnh ngân tuyến theo con rơi văn góc áo. Gió thổi qua mái hiên trung đồng, Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên nghiêng tai lắng nghe, lần theo trong gió như có như không mùi máu tanh truy đến góc đường liệu trà. Đổ nhào sứ men xanh chén trà bên cạnh, mấy giọt màu nâu đen huyết châu chính rót vào bàn đá xanh khẽ hở, huyết châu bên cạnh còn giữ một nửa đứt gãy ngọc trầm, châm đầu điêu khắc tịnh đế liên đã bị dẫm đến vỡ nát. Hắn dùng chùy thủ bốc lên ngọc trầm, bỗng nhiên thoáng nhìn đối diện tiểu quán lầu 2 song cửa sổ sau hiện lên một vòng nước thân ảnh màu xanh lục, thân ảnh kia thoáng qua liền mất, chỉ để lại trên bệ cửa sổ lắc lư màn trúc, cùng màn bên ngoài này chuỗi dần dần từng bước đi đến mang theo đặc biệt vận luật hoàn bội tiếng leng keng. Có ý tứ. Hoàng Phổ Vân đem ngọc trầm cất vào trong tay áo, mũi chân một điểm nhảy lên lều trà nóc nhà. Sương sớm dần dần tán trên đường phố. Kỵ binh ngâng lên bụi mù đã hóa thành màu xanh nhạt dây nhỏ, mà hắn ánh mắt chiếu tới chỗ tường thấp cuối bàn đá xanh trên đường, chính ấn lấy một nhóm nhạt nhẽo chỉ tam thốn kim liên lớn nhỏ dấu chân, hướng phía thành tây rừng rậm bốn lượn mà đi. Sương sớm chưa tan hết, châu phủ đã bị thiết giáp hàn quang xé rách. Hơn 300 tên huyền giáp binh sĩ giống như thủy triều tràn qua bàn đá xanh đường phố, mũ chiến đấu hạ con ngươi đốt Hoàng Phổ Vân thân truyền thụ lửa giận. Lý Châu mục nữ nhi cả nhà 13 miệng huyết hải, giờ phút này chính hóa thành mặc đường phố mà qua tiếng vó ngựa, đặt vỡ chợ đúa sau cùng an bình. Phong tỏa bốn môn, phàm lạ mặt người mang thương chi đồ. Hết thể trước khóa sau cha. Đội trưởng gào thét đâm vào tiểu quán cờ phướn bên trên, cả kinh mái hiên trung đồng loạt chiến. Bán hoa bà giỏ trúc lăn rơi xuống đất, nửa mở thược dược bị họ xét ép làm bánh bùn, nàng lại chỉ lo đem tôn nhi gắt gao đặt tại đền thờ trụ sau. Đêm qua giờ tí, chính là kia cửa ngõ truyền ra tiếng kêu cứu mạng. Hôm nay thẳng sáng, tuấn nhai vũ hầu liền khiêng ra che kín lụa trắng cáng cứu thương, vừa nhấc tiếp vừa nhấc, thẳng dậy toàn bộ son phấn ngõ hẻm đều tung bay mùi máu canh. Phố nam tơ lụa trang hỏa kế vừa muốn tới cửa tấm, liền bị thiết thương hành ở cổ họng. Gặp qua ấn ký này sao? Binh sĩ đem lệnh bài đập vào quý diện. Phía trên giữ tận đầu sói lạc cấn còn mang theo nhiệt độ cơ thể. Hỏa kế run giống run rẩy, ánh mắt đảo qua nội đường nửa đại cửa, nơi đó trốn tránh đêm qua tá túc người bán hàng rong, giờ phút này chính nắm chặt dính máu đầm đao, đốt ngón tay trắng bệnh. Thành cây sừng đột nhiên bộc phát ra bạo động. Ba tên người áo đen ảnh từ lều trà lầu 2 phá cửa sổ mà ra, trong tay nỏ ngắn mưa tên bắn về phía truy binh. Người dẫn đầu vai bên trên chúng một tiễn, nhưng như cũ xoay người nhảy lên tường cao. Hoàng Phổ Vân thân vệ đội trưởng cười lạnh một tiếng, lấy xuống sắt thai cùng, mũi tên phá không duệ vang bên trong, bóng đen kia lảo đảo một chút. Huyết châu thuận ngói xanh ngói lượng, tại nắng sớm bên trong lôi ra tinh hồng tuyến, hướng miếu thành hoàng phương hướng chạy. Tiếng gào thét bên trong, huyền giáp dòng lũ đống nhiên chuyển hướng, hù dọa một đám sám bộ câu. Mà miếu thành hoàng tàn phá ngoài sân môn, bán hương đến lao hàn chính lặng lẽ đem một nửa nhuốm máu tụ tiên đá dâng hương lô, lư hương bên trong ba trụ mùi thơm ngát vừa mới đốt hết. Đến bây giờ Lý phu nhân còn không biết nữ nhi một nhà ngộ hại sự tình. Lý Tuấn Sơn tại Hoàng Phổ Vân cho hắn đưa vào linh lực về sau, cũng có thể rời giường. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể muốn đi gặp nữ nhi một nhà một lần cuối. Sư gia làm sao đều khuyên không được. Chỉ có cùng đi hắn cùng đi hướng Lâm phủ, chính là Lý Châu mục nữ nhi nhà chồng. Lý Tuấn Sơn trông thấy Lâm phủ cửa chính treo đại bạch hoa, chân lập tức vừa mềm sư gia nhanh lên đi đỡ lấy hắn. Châu mục đại nhân bảo trọng a. Kỳ thật sư gia càng muốn khuyên Lý Tuấn Sơn chớ đi vào, nhưng hắn làm sao cũng không mở được cái này miệng. Hắn biết đây là Lý Châu mục gặp nữ nhi của hắn một lần cuối. Chương 1492, mạnh miệng thích khách chương 1492, mạnh miệng thích khách kỳ quái là, Lý Tuấn Sơn trông thấy nữ nhi ra thi thể tại chính đường bảy thành một loạt. Hiện tại Lâm phủ duy nhất sống sót cũng chỉ có hắn nặng ngoại tôn San Sát, hắn là đêm đó đi đồng môn trong nhà chơi mới tránh thoát một kiếp này. Quá ông ngoại. San Sát không biết từ chỗ nào bỏ ra, vừa mới còn chịu đựng không khóc Lý Tuấn Sơn nước mắt hoa lập tức chảy ra. Lâm Nhi, mau tới đây. Lý Tuấn Sơn nguyên vốn đã hoa dâm tóc, trong vòng một đêm biến thành tuyết trắng. San Sát một đầu đâm vào mình quá ông ngoại trong ngực, quá ông ngoại, ta không có cha mẹ, không có nhà. San Sát tiếng khóc để Lý Tuấn Sơn càng thêm không chịu nổi. Hai tử, có ta. Ngươi còn có quá bà ngoại, yên tâm. Ta sẽ vì ngươi cha mẹ ra gian mãi mãi báo thủ. Lý Tuấn Sơn giờ phút này trong mắt toàn bộ đều là hận ý. Lúc này Hoàng Phổ Vân đi đến, trông thấy Lý Tuấn Sơn ôm một đứa bé, Hoàng Phổ Vân còn không biết San Sát. Đại ca. Hoàng Phổ Vân đi qua lôi kéo Lý Tuấn Sơn, hắn biết giờ phút này nói cái gì đều là dư thừa. Ta đã đang toàn lực truy tra thích khách lai lịch, thù này chúng ta nhất định phải báo. Hoàng Phổ Vân nói đến cắn răng nghiến lợi. Lý Tuấn Sơn là biết mình cái này nhị đệ là nhiều yêu thương mình nữ nhi, năm đó nữ nhi là muốn cái gì, chỉ cần Hoàng Phổ Vân có thể lấy được đều sẽ nghĩ biện pháp. Mau gọi hai quá ông ngoại. Lý Tuấn Sơn lôi kéo San Sát cho Hoàng Phổ Vân giới thiệu. Không nghĩ tới cháu của nàng đều lớn như vậy. Hoàng Phổ Vân tự trách mình một mực mù bận điệu, làm sao không nhiều trở lại thăm một chút chất nữ, về sau muốn nhìn cũng nhìn không thấy. Hoàng Phổ Vân nhìn chằm chằm kia mấy bộ thi thể, ngón tay bóp ken két văng lên. Hoàng Phổ Vân đi đến một cái góc hai mắt khép hở, quanh thân linh lực như vô hình như thủy triều khuyết tán ra đến, tinh mị linh tơ thẩm thấu tiến quân châu thành mỗi một tấc vân ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thành nội mỗi một chỗ nhỏ xíu linh lực ba động, tìm kiếm lấy thích khách lưu lại bất luận cái gì một tia dấu vết. Trong không khí, ngoại trừ chợ đùa ồn ào náo động, người đi đường khí tức còn lưu lại mấy sợi yêu đất thuộc về thích khách đâm lanh khí tức kia bên trong sen lẫn huyết tinh cùng nhàn nhạt có cây mục nát chi vị, nhưng lại dị thường mờ mịt, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Hắn lông mày cao lại, thích khách này ẩn nạp thuật có chút cao minh, nếu không phải hắn linh lực tu vi thâm hậu, chỉ sợ sớm đã mất đi truy tung manh mối. Cùng lúc đó, dưới trường hắn thân binh cùng các đệ tử cũng đã hành động. Từng đội thân mang trang phục thân binh, cầm trong tay lưới dao, thần sắc nghiêm nghị, như là tung lưới đem toàn bộ quân châu thành nghiêm mật khống chế lại, đối mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một chỗ khách sạn tiểu quán đều tiến hành cẩn thận kiểm tra. Mà những cái kia thân mang thống một an mặc các đệ tử, thì nương tựa theo viễn siêu thường nhân giác quan, tại trong phố xá xuyên thẳng qua, bọn hắn hoặc ngưng thần lắng nghe, hoặc cẩn thận ngửi nghe, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi thân ảnh hoặc dị thường mùi. Thành nội ngoài thành, quan đạo hoang dã, khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn hắn bận rộn thân ảnh, toàn bộ quân châu thành đều bao phủ tại một mảnh khẩn trương lùng bắt trong không khí. San Sát ở phía xa nhìn xem Hoàng Phổ Vân những này kỳ quái động tác, không biết hắn đang làm gì. Người này nói là mình hai quá ông ngoại, mình lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Hoàng lần này sử dụng linh lực có chút quá mạnh, cho nên cần nghỉ ngơi một chút. Một mực chờ đến ba canh cái mò âm thanh vừa qua khỏi, song cửa sổ bên trên tuyết động phản chiếu thư phòng hiện ra lênh quang. Hoàng Phổ Vân thu hồi mò về bầu trời đêm tay, đầu ngón tay quanh quẩn nhạt linh lực màu xanh như xương tan đi. Hắn quay người nhìn về phía trước cán nuốt dâu trầm tư Lý Tuấn Sơn, thanh âm ép tới cực thấp. Đại ca, ta lần nữa lấy linh lực dệt lưới, đem chọn tòa thành trì lồng ba canh giờ. Lý Tuấn Sơn cầm bút lông sói tay dừng lại, mực nhỏ tại trên tuyên chỉ choáng mở đầu nhỏ, nhưng có gì động? Thành nội góc tây bắc, cái kia đạo hôn tạm mùi máu tanh bóng đen từ đầu đến cuối không động. Hoàng Phổ Vân đi đến chậu than một bên, sấy khô còn đến đỏ lên đầu ngón tay, tựa như đâm vào trong thịt gai, rõ ràng có thể cảm giác được hàn mang, lại tìm không thấy xác thực vị trí. Thuộc hạ thử qua dẫn động linh lực thăm dò, khí tức kia có thể theo đường phố châu ngoặc tự hành bật mèo, giống là có người lấy trận pháp giấu kín. Lý Tuấn Sơn tiếp lời nói, ánh mắt đảo qua trên tường treo dư đồ, đốt ngón tay gõ góc tây bắc phường thị tiêu ký, kia phiến là lưu dân tụ tập bằng hộ khu, tam giáo cửu lưu hỗ tạm, dễ nhất tàng ô nạc cấu. Hoàng Phổ Vân gật đầu, chính là, ta cố ý vòng quanh thành bắc dễ đi hai vòng, có thể cảm giác được cố khí tức kia đang cùng chúng ta chơi trốn tìm. Bọn hắn không chỉ có không đi, ngược lại giống ẩn núp rắn, đem khí tức hủy đi thành mấy sợi, xen lẫn trong khói bếp cùng chợ búa âm thanh bên trong. Hắn đột nhiên con ngón đúng ra, nửa viên sắt dị đình từ tay áo bên trong bay ra, mới tại miếu thành hoàng tường sau nhặt được, đầu đình cuốn lấy sợi tóc phẩm chất huyền thiết tuyến, đây là ảnh vệ thủ đoạn, bọn hắn tại bố phòng. Tàn nguyệt hạ hẹp, ngõ hẻm bị vây đến như thùng sắt. Hoàng Phổ Vân thân binh cùng các đệ tử bội đao ra khỏi vỏ, đao quang chiếu đến thanh xương, đem ba năm cái người áo đen khốn tại trung ương. Bọn thích khách lưng tựa lưng kết thành viên trận, dao găm tại trong tay áo hiện ra lênh quang, chắn đầu thanh ngân bạo khởi, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng có thể mượn bóng đêm hôn ra khỏi cửa thành, lại không ngờ tới đối phương lại bày ra thiên la địa võng. Vung xuống binh khí, thân binh đội trưởng tiếng như hùng trung, bội đao trực chỉ cầm đầu độc nhãn thích khách. Người kia lại chỉ là cười lạnh, dao găm đột nhiên như độc xà đâm ra, thẳng đến gần nhất một tên đệ tử cổ họng. Lưỡi đao sát cái cổ lướt qua, mang theo một chuỗi huyết châu, vây xem mọi người nhất thời đao quang đủ nâng, hàn khí bức nhân. Cuối hẻm hàn nha kinh bay, các người áo đen biết đã không có đường lui. Người cầm đầu trong cổ lăn ra một tiếng gầm nhẹ, dao găm tung bay như bướm, lại làm cho hàng phía trước thân binh liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Hoàng Phổ Vân các đệ tử hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, trường đao vạch ra nửa vòng tròn, đao phong lôi cuốn lấy nội lực chấn động đến thích khách hổ khẩu run lên. Chỉ nghe nhất thanh, ngắn nhất lưỡi đao tổ tay, ngay sau đó chính là lưỡi đao vào thịt chầm đủ. Một tên sau cùng thích khách lưng chống đỡ tường gạch, nhìn xem đồng bạn thi thể tại bên chân xếp, đột nhiên từ trong ngực móc ra cây châm lửa. Các thân binh con ngươi đột nhiên co lại, kia là trên giang hồ thất truyền lân hỏa đạn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn dẫn đốt, một chi vũ tiễn đã xuyên thấu cổ tay của hắn, cây châm lửa rơi xuống đất, tại bàn đá xanh bên trên lăn ra thật xa. Hoàng Phổ Vân thân vệ chẳng biết lúc nào đã dương cung lắp tên, mũi tên tại trên dây vẫn rung động. Ánh trăng từ mây trong khe xót xuống, chiếu sáng thích khách tuyệt vọng mặt. Hắn đột nhiên thê lương cười lên, tiếng cười tại không ngõ hẻm trong quanh quẩn, cuối cùng bị càng ngày càng gần đao quang triệt để nuốt hết. Bóng đêm như mực, bó đuốc tại đường hành lang hai bên tuôn ra đôm đốt hỏa tình. Thích khách hoàn thủ đao chém nát cuối cùng một mảnh giáp lá lúc, thân binh đã kết thành tam trọng đao trận. Dẫn đầu bách hộ đem trường sóc đông nhiên địa, thiết hoàn dung ra long ngâm, để lại người sống. Cậu quan, thích khách đầu mục xì ra mang máu nước bọn, đột nhiên đem dao găm đâm về phía mình tim. Mơ tưởng, lời còn chưa dứt, một chi đoàn mâu phá không mà tới, tinh chuẩn đụng bay cổ tay của hắn. Thân binh bách hộ dẫm lên đầy đất đoạn nhận tiến lên, đế giày ép qua thích khách có rút ngón tay, tướng quân muốn ngươi còn sống nói chuyện, mệnh của ngươi hiện tại về chúng ta. Bó đuốc chiếu sáng sáng hắn huyền giáp bên trên đầu hổ văn, cũng chiếu sáng thích khách đông nhiên hôi bại con người. Địa lao chỗ sâu ở mức tấm lãnh, hình trên kệ thích khách đã bị dày vò đến không thành hình người. Da chóc thịt bong lưng thấm lấy đỏ sẫm huyết châu, xích sắt xiết tiến xương trong khe, mỗi dây rủa một chút đều mang theo một trận máu thịt bé bét. Ban ủi bỏng mặc áo tù nhân mùi khét lẹ hòa với dị sắt vị tràn ngập trong không khí, nhưng cặp mắt kia vẫn gắt gao trừng mắt phía trước, giống như là muốn đem quan thẩm vấn mặt khắc vào đầu khớp xương. Nói hay không? Âm lãnh thanh âm nện ở trên vách đá, hù dọa mấy điểm gì rào nấm ban. Roi mang theo tiếng xé gió rơi xuống. Thích khách kêu lên một tiếng đau đớn, bọt máu từ khỏe miệng tràn ra, lại chỉ đổi đến nhất thanh xì trên mặt đất cười lạnh, muốn giết cứ giết, mơ tưởng từ ra môn miệng bên trong ngoi ra nửa chữ. Quan thẩm vấn đông nhiên đạp hướng hình đỡ đều trụ, xích sắt soạt rung động. Hắn ngồi xổm người xuống nắm thích khách cái cằm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức trắng bệnh, các ngươi phía sau làm chủ đến cùng là ai? Thích khách trong cổ phát ra ôi ôi tiếng cười, giống cũ nát ống bê tại lôi kéo, có bản lĩnh. Liền đem 18 hình cụ đều dùng tới. Ra ra ta. Nháy một chút mắt liền không tính hảo hán. Bàn ủi lần nữa đốt đến thông hồng. Tư tư rung động đầu sắt ấn lên thích khách một lúc, người kia toàn thân kịch liệt run rẩy, mồ hôi lạnh hòa với huyết thủy thấm thấu tóc. Nhưng thẳng đến bất tỉnh đi, cũng không có thổ lộ nửa cái cùng làm chủ tương con chữ. Hát nước. Quan Thẩm Vấn không kiên nhẫn vắt tay. Băng lạnh nước bay đầu rọi xuống, thích khách ho khan lấy tỉnh lại, môi khô khốc mấp máy mấy lần, phun ra vẫn là bọt máu cùng ngoan cố chống lại, phi. Cầu vật. Bó đuốc tại trên vách đá bỏ ra vặn bẹo cái bóng, Quan Thẩm Vấn nhìn chằm chằm hình trên kệ túi thấp đầu bóng người, đột nhiên rút ra bên hông đoạn đao. Lưỡi đao vạch phá ra thịt nhẹ vang lên bên trong, hắn xích lại gần một cái khác vừa bị lôi vào thích khách bên hai, xem ra phía trước vị huynh đệ kia xương cốt cứng rắn, không biết ngươi có thể khiêng đến thứ mấy dạng. Mới bị áp đi lên thích khách xỉ rơi răng cửa, bọt máu phun trên mặt đất, muốn biết. Tiếp sau. Lời còn chưa dứt, nhất thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền bị gắt gao ngăn ở trong cổ họng, đoạn đao chính cắm ở hắn còn tính hoàn hảo vai chỗ, chôi đao còn đang chậm rãi chuyển động. Trong địa lao chỉ còn lại xích sắt lê đất giòn vàng, cùng bàn đuổi lần nữa nung đỏ ánh lửa. Quan Thẩm Vấn xoa xoa tung vé đến máu trên mặt điểm, âm thanh lạnh lùng nói, đội đình chỉ, ta ngược lại muốn xem, là xương cốt của bọn hắn cứng rắn, vẫn là chúng ta hình cụ cứng rắn. Thích khách lưng tựa lưng tạo thành tiểu biến trận, dao găm tại lòng bàn tay chuyển ra hàn mang. Bọn hắn hiển nhiên nghĩ phục khắc mới đột phá lệnh doanh chiến thuật, vai trái cùng lúc chìm xuống chuẩn bị va chạm. Nhưng các thân binh sớm đổi trận hình, hàng phía trước ba người bỏ trường đao, đội cầm quân lưới sắt và côn, xếp sau nọ thủ mũi tên chỉ xéo mặt đất, đầu mũi tên là cùng đầu. Ngoài cùng bên trái nhất thích khách chủy thủ đâm trúng thân binh eo, lại bị nhuyễn giáp bắn ra. Hắn còn không có rút về tay, đã bị lưới côn quấn lấy cổ tay, xoay ngược vặn một cái liền nghe chợt khớp giòn vang. Khác hai tên thích khách muốn từ cánh phá đây, lại bị hoành bên trong quét tới cán dài búa bước về, lưới búa sắt trong thai đinh nhập đất đá, hỏa tinh bắn lên bọn hắn kình mặt bọ cạp hình xăm. Địa lao chỗ sâu, ở bức vách đá thấm lấy giọt nước, tí tách âm thanh tại trống trải hình phòng ở bên trong chói tai. Mấy tên thích khách bị xích sắt khóa tại hình trên kệ, vết máu mơ hồ mặt mũi của bọn hắn, lại không thể che hết đáy mắt ngân lệ. Nói, đến cùng là ai phái các ngươi tới? Ngục tốt đem nung đỏ bàn đuổi xích lại gần thích khách gương mặt, suy suy khói xanh cùng với mùi khét lẹt tràn ngập ra. Thích khách cắn chặt hàm răng, trong cổ phát ra như dã thu gầm nhẹ, nhưng thủy chung không chịu thổ lộ nửa chữ. Tham trúc đinh nhập móng tay khẽ hở, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, nhưng như cũng không cạy ra miệng của bọn hắn. Lý Tuấn Sơn phái tới thân tín nắm chặt nắm đấm, thái dương nổi gân xanh, hắn biết những người này đều là tử sĩ, bình thường cực hình sợ là khó mà có hiệu quả. Cùng thời khắc đó, thành Tây Lâm phủ lại là một phen khác cảnh tượng. Làm cờ trong gió bay phất phới, bạch nến vầng sáng chiếu đến đầy viện đồ trắng. Linh đường trung ương đặt lấy mấy ngụm quan tài, nhỏ nhất chiếc kia bất quá dài ba thước, bên trong nằm Lý Tuấn Sơn năm gần 15 tuổi nhỏ ngoại tôn. Lão quản gia bưng lấy bài vị, tiêu thụy ngón tay không ngừng run rẩy, bài vị bên trên ái nữ Lâm Thị Uyển đường chữ viết bị nước mắt thấm đến mơ hồ. Lý Tuấn Sơn thân mang áo gai, đưa lưng về phía đến đây phúng biếng tân khách, nhìn qua linh tiền nhảy vọt ánh nến, đục ngầu lão lệ thuận khe danh tung hoành gương mặt trở xuống. Hắn gấp siết chặt nữ nhi khi còn sống yêu nhất Bích Ngọc Trâm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trong lòng từng lần một gào thét, đến tột cùng là phương nào thế lực, lại đối phụ nữ trẻ em hạ độc thủ như vậy. Hoàng hôn dần dần dày, địa lao cực hình còn đang tiếp tục, lâm phủ gào thét cũng đã khàn khàn. Hai nơi nhân gian luyện ngục, cách nửa tòa thành trì, lại đồng dạng bị tuyệt vọng bao phủ. Kia thao túng hết thể hắc thủ, giờ phút này chính nút trong bóng tối, mắt lạnh nhìn trận này tỉ mỉ đạo diễn bi kịch. Trong địa lao âm u và bức, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi nấm mốc cùng mùi máu tanh. Bó đuốc quang mang tại trên vách đá bỏ ra chập chờn bóng đen, đem Hoàng Phổ Vân thân ảnh kéo đến cao mà lạnh lẽo. Hắn từng bước một đến gần sát lao, màu đen trường bào kéo trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tiếng ma sát, lại giống trọng truy đập vào mỗi cái thích khách trong lòng. Trong lao bọn thích khách sớm đã không có ngày xưa hung hãn, bị dày vò đến hình dung tiêu tụy, nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, trong mắt trong nháy mắt bắn ra sợ hãi. Hoàng Phổ Vân ánh mắt đảo qua bọn hắn, ánh mắt kia so địa lao hàn băng càng thấu xương, bên trong quần quật lấy ngập trời hận ý cùng bi thống. Chất nữ một nhà chết thảm xuất hiện ở trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện, mỗi một chi tiết nhỏ đều hóa thành lưỡi dao, quét lấy hắn tâm. Các ngươi những này tạp thoái, Hoàng Phổ Vân thanh âm trầm thấp khàn khàn, không mang theo một tia nhiệt độ, coi là chết liền có thể giải thoát sao? Hắn chậm rãi giơ tay lên, quanh thân linh lực đống nhiên một phát, vô hình uy áp làm cho cả địa lao đều rung động. Bọn thích khách co quắp tại nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy, lại không phát ra thanh âm nào, cổ họng của bọn hắn đã sớm bị trước đó trà tấn làm hư. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay linh lực hội tụ, hóa thành mấy đạo nhỏ bé màu xanh tia sáng, như là sắc bén nhất châm, tinh chuẩn địa thứ nhập bọn thích khách quanh thân đại huyệt. Linh lực trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch của bọn hắn, bắt đầu điên cuồng xé rách, phá hư. A. Mặc dù không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm, nhưng thê lương nghẹn ngào vẫn là từ bọn thích khách trong cổ họng gạt ra, bọn hắn trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, thân thể kịch liệt run rẩy, dưới làn da phảng phất có vô số độc trùng tại gắn ướt. Kinh mạch của bọn hắn bị linh lực từng khúc xé rách, gân cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Hoàng Phổ Vân mặt không thay đổi nhìn xem, trong mắt không có chút nào thương hại. Hắn tăng lớn linh lực chuyển vận, tia sáng trở nên càng thêm cuồng bạo, bắt đầu phá hư bọn thích khách đan điền. Kia là tu sĩ lực lượng nguồn suối, đan điền bị hủy, so giết bọn hắn càng để bọn hắn thống khổ. Bọn thích khách thân thể lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, trong thất khiếu chảy ra máu tươi, ánh mắt tăng dã, tràn đầy cực hạn thống khổ cùng tuyệt vọng. Bọn hắn muốn cầu chết, lại ngay cả tự sát khí lực đều không có, chỉ có thể thừa nhận Hoàng Phổ Vân kia như là như giỏi trong xương linh lực tra tấn. Chương 1493, dấu diếm thật khổ cực. Chương 1493, dấu diếm thật khổ cực. Hoàng Phổ Vân nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống. Hắn nhìn xem những này hung thủ tại trong thống khổ dãy rủa, nhưng trong lòng không có chút nào khoái ý, chỉ có vô tận chỗ trống cùng cực kỳ bi ai. Chất nữ khuôn mặt tươi cười, cháu rể hàng hậu, còn có cái kia trong ngực Lý Tuấn Sơn mặt thút thít san sát. Bọn hắn vô tội sinh mệnh đều bị ở trong tay những người này. Linh lực tiếp tục không ngừng mà tràn vào thích khách thể nội, thẳng đến thân thể của bọn hắn không còn run rẩy, chỉ còn lại yếu ớt hô hấp, như làn nến tàn trong gió. nhưng Hoàng Phổ Vân không có dừng tay, hắn muốn để bọn hắn nếm khắp thế gian nhất cực hạn thống khổ, để bọn hắn vì mình sở tác sở vi, nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Trong địa lao, chỉ có đè nén nghẹn ngào cùng linh lực lưu động tê tê âm thanh, xen lẫn thành một khúc tuyệt vọng bi ca. Địa lao hình phòng bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, cùng linh lực tiêu đốt ra thịt mùi khét lẹt hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho người buồn nôn. Sát trên kệ bọn thích khách sớm đã không thành hình người, quần áo bị linh lực xoắn thành phá sợi thô, trần trụi trên da hiện đầy sâu đủ thấy xương vết máu, kia là linh lực xé rách kinh mạch vết tích. Thân thể của bọn hắn kịch liệt co rút, mỗi một lần linh lực ba động đánh tới, cũng giống như có vô số rễ nung đỏ châm tại đâm xuyên toàn thân. Ngoài cùng bên trái nhất hình trên kệ hán tử bỗng nhiên gục đầu xuống, chỗ cổ một đạo giữ tận miệng máu cốt cốt chảy xuống máu tươi, cặp kia từng đốt lửa giận con mắt giờ phút này trống rỗng nhìn qua mặt đất, triệt để không có khí tức. Bộ ngực của hắn không còn chập trùng, chỉ có xích sắt còn tại hơi rung nhẹ, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hoàng Phổ Vân đứng tại hình đỡ trước, màu đen trường bào không gió mà bay, quanh thân quanh quần tử linh lực màu đen quần quần như mực. Hắn liếc mắt cố kia mất đi sức sống thân thể, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt lại càng thêm băng lãnh. Không chịu nổi một kích, hắn thấp giọng tự nói, lập tức nâng tay phải lên, năm ngón tay hư nắm. Chỉ một thoáng, còn thừa mấy cái thích khách trên người linh lực quang mang đống nhiên nắm chặt, phát ra xoẹt xẹt tiếng vang. Nguyên vốn đã yếu ớt tiếng kêu rên lần nữa cất cao, thê lương đến như là lệ quỷ kêu khóc. Một người trong đó đống nhiên ho ra một ngụm máu lớn mạnh, thân thể giống mì sợi mềm xuống dưới, nếu không phải xích sắt trói buộc, sớm đã ngã xuống đất. Một cái khác độc nhãn hán tử gắt gao cắn răng, xương ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, trên trán nổi gân xanh, lại vẫn từ trong cổ họng gạt ra đứt quãng nguyên rủa. Hoàng Phổ Vân, người chết không yên lành. Hoàng Phổ Vân trong mắt sát ý càng đậm, lòng bàn tay linh lực đống nhiên tăng gọn. Hào quang màu tím đen cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thuận xích sắt cuốn lên lũ tù phạm thân thể. Chỉ nghe vài tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm, lũ tù phạm làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, phản phất tinh huyết trong cơ thể đều bị linh lực hấp vệ hầu như không còn. Hình phòng bên trong mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, ngay cả không khí đều trở nên sền sệt. Hoàng Phổ Vân đứng tại khắp nơi trên đất bừa bộn thi thể trước, màu đen trường bào và áo nhiễm lấy mấy điểm đỏ sẫm vết máu. Hắn cau mày, mới cực hình lúc ngang ngược khí tức còn chưa hoàn toàn tan đi, cặp kia thâm thúy đôi mắt giờ phút này như hàn đàm băng lãnh. Trên đất thích khách tử trạng thê thảm, gân cốt đứt đoạn, linh lực phản phệ vết thương dữ tợn đáng sợ, lại đến chết đều cắn chặt răng, chưa từng thổ lộ nửa chữ. Hoàng Phổ Vân chậm rãi ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua trong đó một cỗ thi thể cái cổ, nơi đó có một cái cực kỳ nhạt màu xanh ấn ký, tương tự thiêu đốt hỏa diễm, bị người dùng bí pháp che giấu qua, nếu không phải hắn linh lực dò xét nhập vi, căn bản là không có cách phát giác. Xương cốt ngược lại là cứng rắn. Hắn lạnh hừ một tiếng, đứng dậy lúc quanh thân linh lực đống nhiên tăng gọn, mật thất trên vách tường ánh nến kịch liệt chập chờn, phản chiếu hắn khuôn mặt lúc sáng lúc tối. Đáng tiếc, chủ tử của các ngươi chọn sai quân cờ. Hắn nhấc tay gạt đi tung tóe tại máu trên mặt trâu, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Những này thích khách công pháp con đường quỷ dị, tuyệt không tầm thường giang hồ thế lực tất cả, nhất là cái kia hỏa diễm ân ký, để hắn nhớ tới mai danh nhận tích lưu ảnh cát. Mấy năm trước tại Tầm Châu xuất hiện qua, về sau toàn bộ tung tích không rõ, không nghĩ tới lại vẫn dám ngóc đầu trở lại. Người tới. Hoàng Phổ Vân cất giọng nói, ngoài cửa lập tức truyền đến cung kính trả lời. Đem thi thể xử lý sạch sẽ, truyền lệnh ám vệ doanh, tra rõ gần 3 tháng qua Châu phủ thành chỗ có dị thường lưu động nhân khẩu, trọng điểm loại bỏ tây nam phương hướng tới thuật pháp sư, như phát hiện thân có hỏa diễm ân ký người, giết chết bất luận tội, đưa đầu tới gặp. Rõ. Tiếng bước chân đi xa, mật thất yên tĩnh như cũ. Hoàng Phổ Vân đi đến bên cửa sổ, đẩy ra một cái khe hở, gió đêm thổi tan một chút mùi máu tanh, lại thổi không tan trong lòng hắn vẻ lo lắng. Ú ảnh cắt, Ú ảnh cắt. Đầu ngón tay hắn có chút của mình, trong mắt sát ý bốc lên. Đã dám xuống tay với hắn, liền muốn có tiếp nhận lôi đỉnh chi nộ giác ngộ. Trận này trò chơi vừa mới bắt đầu. Địa lao âm lãnh khí ẩm chưa từ Hoàng Phổ Vân áo bào thượng tán tận, hắn đứng ở dưới hiên nhìn trời bên cạnh tàn nguyệt, trong tay áo tay đã siết thành quyền. Tô Thanh, giọng trầm thấp vạch phá đêm yên tĩnh, cột trụ hành lang sau lập tức lóe ra một đạo bóng xanh. Đệ tử tại. Tô Thanh con người lúc, bên hông ngọc bội xô ra nhỏ vụ tiếng vang, hắn trông thấy sư phụ Thái Dương mới thêm sức bạch, cảm thấy run lên. Điểm 100 tinh huệ, Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay tại lan can đá bên trên gõ ra dồn dập tiết tấu, để bọn hắn tản vào các châu. Vài trang hỏa kế, tiệm thuốc học đồ, tẩu phương lang trùng, trong phố xá có thể giấu người thân phận, đều cho ta đóng vai bên trên. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong đình viện đứng trang nghiêm các đệ tử, ưu ảnh các người am hiểu dịch dùng, các ngươi muốn tìm không phải gương mặt, là hắn nhóm ngọn lửa trên người ẩn ký. Tô Thanh lúc ngẩng đầu, chính gặp được sư phụ trong mắt quần quần sóng ngầm. Kia là tại địa lao chỗ sâu thấy qua, bị phẫn nộ gấp đến đỏ mắt con người, như gặp lên hỏa diễm ân ký. Không cần giao thủ. Hoàng Phổ Vân đánh gây hắn, thanh âm tôi băng, dùng bồ câu đưa tin, dùng khói lửa làm hiệu, coi như đổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem nơi ở của bọn hắn cho ta bể ra. Sương sớm tràn qua các cái cửa thành lúc, hơn trăm tên đệ tử đã thay đổi các loại áo vải. Tạp hoa gánh vác dây gai xiết đỏ lên thiếu niên bay, chống giao hàng tại cửa ngõ gõ ra đơn điệu tiếng vang, bán hoa cô nương bên tóc mai cắm nghiêng sơn trà dính lấy hạt sương, cái cuối cùng dược đồng bộ dáng đệ tử biến mất tại Châu phủ thành chỗ ngập lúc, Tô Thanh quay người hướng Hoàng Phổ Vân đi cái lưu loát ôm quyền lễ, thanh sang một góc không có vào sương sớm, chỉ để lại nhàn nhạt lá ngải cứu gương. Dưới hiên lan can đá bên trên, này chuỗi gõ đánh dấu tay đã ngưng tầng ngọc sương. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trống rỗng sân vườn, trong cổ nổi lên dị sát vị, trong địa lao buộc tội phạm xích sát. Mấy ngày liền mưa rầm, giống như trời đều đang khóc tố đồng dạng. Lý Tuấn Sơn thư phòng đàn hương lô đều đốt không hết khắp phòng ngủ rột. Hoàng Phổ Vân đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội, ánh mắt rơi vào kết nghĩa đại ca còn xuống trên bóng lưng. Lý Tuấn Sơn đưa lưng về phía cổng ngồi tại hoa lê chiếc ghế bên trên, lưng còn xuống giống trương kéo căng cùng, sứ men xanh chén rượu tại giữa ngón tay xoay chuyển nhanh chóng, rượu dịch lắc ra nhỏ vụn sóng, chiếu đến hắn thái dương mới thêm sương mạch. Đại ca, bếp sau ấm lấy người yêu nhất nữ nhi hồng. Hoàng Phổ Vân nhẹ giọng mở miệng, phá vỡ tĩnh mịch. Lý Tuấn Sơn đung nhiên nắm chặt cái chén, đốt ngón tay trắng bệnh, không cần. Nghe được nữ nhi hai chữ trong lòng ẩn ẩn làm đau a. Thanh âm hắn khàn khàn giống bị giấy ráp mài qua, nữ nhi thích ăn nhất nàng thẩm nương làm bánh quế, ngươi nói. Lời còn chưa dứt liền bị thô trọng thở dốc cắt đứt, ngoài cửa sổ mưa đột nhiên hạ phải gấp, đánh vào lá chuối tây bên trên đôm nốt rung động, giống như là ai từ một nơi bí mật gần đó đè nén khóc nức nở. Đang nói, ngoài cửa truyền đến đuốc gỗ nhẹ vang lên. Hoàng Phổ Vân trong nháy mắt đứng dậy ngăn tại Lý Tuấn Sơn trước người, thấy là đại tẩu bưng vừa hầm tốt canh hạ sen từ hành lang tới, mới chậm rãi nuối lòng bay. Đại tẩu, sao ngươi lại tới đây? Hắn chắp tay hành lễ lúc, dư quang thoáng nhìn Lý Tuấn Sơn chính cực nhanh dùng ống tay áo lau khỏe mắt. Nhị đệ, ngươi trở về lúc nào, cũng không nói cho ta nhất thanh. Đại tẩu đem chén sứ men xanh đặt lên bàn, oán trách nhìn trượng phu một chút, mấy ngày nay tổng tự giam mình ở cái này nam môn, nhà đều không trở về cũng không sợ buồn sinh ra bệnh. Nàng đưa tay nghĩ phủ bình Lý Tuấn Sơn nhíu chặt lông mày, lại bị hắn không để lại dấu vết tránh đi. Hoàng Phổ Vân bận bịu hòa giải, đại ca là đang giúp ta, nếu không phải ta lôi kéo giúp ta quản lý quân châu, hắn sớm liền có thể hưởng phúc. Hắn tiếp nhận canh bát đưa tới, đại tẩu tự tay hầm đại ca nhanh uống lúc còn nóng. Lý Tuấn Sơn tiếp nhận bát tay run nhẹ nhẹ, canh hạt sen điểm hương hòa với mùi đàn hương tiến vào xoang mũi, đâm vào hắn hốc mắt mọi nhừ. Nữ nhi cũng thích uống canh hạt sen, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ bị nước mưa đánh rất bạch ngọc lan, đột nhiên nhớ tới chất nữ xuất giá năm đó, cũng là trời mưa như vậy, tiểu nha đầu ôm chân của hắn khóc nhẹ, nói không nỡ thúc phụ. Khụ khụ. Hoàng Phổ Vân đột nhiên ho khan, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Lý Tuấn Sơn lấy lại tinh thần, gặp thê tử chính lo lắng mà nhìn mình, bận điệu múc một muỗng canh đưa vào miệng bên trong, ngọt ngào tư vị ngạnh tại cổ họng, giống nuốt khối nung đỏ bàn ủi. Đại tẩu không có phát giác dị dạng, nói liên miên lại nhải nói việc nhà, mới vừa đi Phật đường cho nữ nhi bọn hắn cầu phúc, chủ trì nói hết thể mạnh khỏe. Nàng cười cho Lý Tuấn Sơn chia thức ăn, ta chờ một chút liền đi nhìn nàng. Hoàng Phổ Vân nghe được tâm bỗng nhiên trầm xuống, chén trà trong tay túi tại góc bàn, nóng hổi nước trà tung tóe trên mu bàn tay, nàng lại không hề hay biết. Đại tẩu chính cầm lấy giỏ trúc muốn đi ra ngoài, miệng bên trong còn lẩm bẩm, hôm đưa cái đáp ứng khuê nữ muốn đưa chút mới phơi mang làm đi, nàng thích ăn nhất cái này. Đại tẩu. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên đứng người lên, thanh âm mang theo chính mình cũng chưa phát giác phát run, ngài khoan hãy đi, ta đánh buổi sáng đã cảm thấy đói, liền muốn ăn ngài trưng hoẹ hoa bánh, ngài cho ta làm hai cái lại đi được không? Nàng mấy bước nhảy tới, một thanh níu lại đại tẩu cánh tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Đại tẩu bị nàng lôi kéo một cái lảo đảo, giận trách, ngươi cái này nhị đệ, lớn bao nhiêu còn nhõng nhẽo, nhưng vẫn là buông xuống giỏ chút. Được thôi, nhìn ngươi thèm như thế, ta cái này đi nào bột mì, hoẹ hoa vẫn là lần trước ngươi đưa tới, chính thật tươi mới. Hoàng Phổ Vân nhìn xem đại tẩu quay người tiến vào nha môn phòng bếp, lo ở giữa rất nhanh chuyển đến mức mặt, đổ nước tiếng vang, nàng mới quay lưng lại, hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình. Mồ hôi lạnh thuận thái dương trượt vào cổ áo, lạnh cho nàng sợ run cả người, nàng sao có thể để đại tẩu giờ phút này quá khứ, đụng tiến lâm phủ cái kia tu la chàng bên trong. Nhiều đặc điểm đường a đại tẩu. Hoàng Phổ Vân hướng phía phòng bếp hô, thanh âm mang theo tận lực vui sướng, đáy mắt lại nổi lên một tầng ẩm ướt ý, nàng biết cái này giấu giếm không được bao lâu, nhưng chỉ cần có thể để đại tẩu trễ một khắc biết kia tin dữ, nàng liền nhiều chống đỡ một khắc. Lo ở giữa hơi nước tràn ra đến, mơ hồ song cửa sổ, cũng mơ hồ nàng cố giả bộ trấn định mặt. Lý Tuấn Sơn thì ở một bên kia là một câu đều có không dám giảng, sợ mình nhịn không được đem tình hình thực tế nói cho thê tử Lý Thị, nếu như trong đó nghe được nữ nhi cả nhà bị đâm mà chết, chỉ còn một chút san sát. Kia nàng không thỏa đáng trận đi bồi nữ nhi một nhà a. Hoàng Phổ Vân sắc mặt run lên, nắm chặt san sát cánh tay hướng ngoài biệt đẩy, nhanh đi hậu viện tìm quá bà ngoại, liền nói muốn ăn đầu phố đường tranh, quấn nàng mang ngươi ra đường, nhớ kỹ, vô luận như thế nào không thể để cho nàng hướng nhà ngươi bên này đi. San sát trọng trọng gật đầu, cô cẳng liền hướng hậu viện chạy. Quá bà ngoại Lý Thị chính phòng bếp cùng mặt, vải xanh khăn trùm đầu dính lấy mấy điểm đồ ăn mảnh. San sát bổ nhào qua ôm lấy quá bà ngoại cánh tay, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hẳn du, quá bà ngoại, ta muốn ăn đường tranh. Đầu phố Trương nhớ cửa hàng mới làm hạt vừng xốp giòn cũng phải mua, còn có mai làm, chua chua nhất khai vị. Lý Thị bị hắn sáng rõ cười không ngừng, khô gầy tay mỏ sờ đầu của hắn, chú mèo ham ăn, hôm qua không phải mới mua quà mức hoa quả. Kia không giống mà. San sát đem đầu hướng quá bà ngoại trong ngực chui, thanh âm lại ngọt vừa mềm, Trương nhớ hôm nay có chuyển đường bàn, ta muốn chuyển điều long. Quá bà ngoại tốt nhất rồi, theo giúp ta đi mà đi nha. Hắn một bên nói một bên len lén liếc lấy tiền biện phương hướng, gặp Hoàng Phổ Vân đang núp ở phía sau cửa hướng hắn mấy mắt, trong lòng càng gấp hơn, dứt khoát dán tại quá bà ngoại trên cánh tay nũng nịu, ngài nếu là không đi, ta liền không đi học an vị chỗ này đợi ngài. Lý Thị bị hắn huyên náo không có phát tử, run rẩy lấy ra cái vải xanh bao, thôi thôi, lao bà tử cùng ngươi đi một chuyến. Nàng bịn một cái giá đứng dậy, vừa muốn hướng phòng chính phương hướng mặt, san sát đột nhiên nhất thanh che bụng, không được quá bà ngoại, ta phải đi trước lội nhà xí. Ngài tại chỗ này đợi ta, tuyệt đối đừng động a. Lý Tuấn Sơn hầu kết đông nhiên lăn lăn, một nửa nói ngăn ở ngực, bỏng đến hắn đầu lưỡi phát khổ. Ngoài cửa sổ mưa chẳng biết lúc nào lớn, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện ở ngói xanh bên trên, đôn đốt âm thanh bọc lấy mùi máu tươi từ ký ức chỗ sâu lần xuống tới. Ba ngày trước tại Lâm phủ nhặt được con kia theo lên Tịnh Đế Liên Hầu bao, giờ phút này chính đặt ở hắn thiếp thân trong bào áo, góc cạnh cấn đến xương sườn đau nhức. Đúng vậy a, hắn nghe gặp thanh âm của mình giống bị nước ngâm qua, tay nàng xảo. Lý Tuấn Sơn bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, móng tay bóp tiến lòng bàn tay. Hắn trông thấy nữ nhi ngã vào trong vũng máu dáng vẻ, trông thấy con rể gắt gao bảo vệ nữ nhi bóng lưng, trông thấy cái kia thanh ngâm độc chủy thủ là như thế nào xuyên thấu quần áo của bọn hắn. Hắn muốn nói bọn hắn không về được, muốn nói đứa bé kia ngay cả mở mắt cơ hội đều không có, nhưng lời đến quẹ miệng, lại chỉ hóa thành nhất thanh trầm muộn ho khan. Mưa càng lớn, phản phất muốn đem toàn bộ phòng đều tới đấu. Lý Thị rốt cục ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem hắn trắng bệ mặt, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Lý Tuấn Sơn quay mặt chỗ khác, nhìn qua ngoài cửa sổ hôi mông mông trời. Xa xa núi ẩn tại màn mưa bên trong, giống một đầu trầm mặc cự thú. Hắn nhớ tới khi đó Ngô Tác hồi bảo nói, Lý đại nhân, mấy vị đều là một đau mất mạng. Không có việc gì, hắn nghe thấy mình nói, thanh âm khô khốc giống giấy giáp ma sát, có lẽ là lấy lạnh. Lý Thị oán trách mít hắn một cái, đứng dậy đi nhà bếp tìm trà. Lý Tuấn Sơn nhìn xem nàng tập tên bóng lưng, đột nhiên cảm giác được tấm lưng kia đơn bạc giống một mảnh lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi đi lá cây. Hắn chậm rãi móc ra ngực hầu bao, băng lánh mặt vải dán nóng hổi làn da, phản phất còn lưu lại nửa nhi cuối cùng một tia nhiệt độ cơ thể. Mưa còn tại dưới, gõ lấy xong cửa sổ, cũng gõ vào hắn sớm đã thủng trăm ngàn lỗ trong lòng. Hắn biết, bí mật này hắn nhất định phải thủ xuống dưới, dù là nó sẽ đem mình đốt thành tro bụi. Bởi vì hắn không thể mất đi Lý Thị, không thể để cho cái nhà này triệt để sụp đổ mất. Chỉ là, cái này hoang luôn quá mức nặng nề, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Hắn không biết mình còn có thể chống bao lâu, cũng không biết coi là thật tướng cuối cùng để lộ ngày đó, Lý Thị sẽ không theo cùng một chỗ sụp đổ mất. Ngoài cửa sổ mưa, vẫn không có ngừng ý tứ. Chương 1494, hai đầu chặn đường. Chương 1494, hai đầu chặn đường. Lý Tuấn Sơn nói nữ nhi một nhà đi du ngoạn để nàng đừng ngủ quan tâm. Lý Thị ngoài miệng ứng với, trong lòng lại giống đè ép khối thành đầu. Lao ra, ngươi nói nữ nhi có phải hay không là ra cái gì vậy rồi? Lý Thị thanh âm có chút phát run. Lý Tuấn Sơn ngay tại biên dọa chúc, không ngẩng đầu, có thể ra cái gì vậy? Nàng lớn như vậy người, nàng đều cháu. Nhưng trong tay hắn nhánh trúc lại đoạn mất một cây. Lý Thị thở dài, chậm rãi chuyển trở về phòng bên trong, ngồi tại bên cạnh bàn mà người. Trên tường còn mang theo nữ nhi năm ngoái mua cho nàng một bức họa, phía trên vẽ lấy một đầu giang hà, nữ nhi nói là một cái mọi người vẽ. Nàng đưa tay, nhẹ nhàng vất qua họa chụp, hốc mắt có chút phát nhiệt. Trời sắp tối thời điểm, Lý Tuấn Sơn từ bên ngoài trở về, trong tay mang theo cái bao vải. Phu nhân, đừng buồn, ta mua khối thịt, ngày mai làm sủi cảo chờ nữ nhi bọn hắn tới cho các nàng ăn. Lý Thị không nói chuyện, chỉ là yên lặng đi nhào bột mì. Mặt cùng đến có chút cứng rắn, nàng trong lòng suy nghĩ, nữ nhi thích ăn nhất nàng bao thịt heo nhân bánh sủi cảo, mỗi lần đều có thể ăn một mâm lớn. Trong đêm, Lý Thị lật qua lật lại ngủ không được, luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Nàng lặng lẽ đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đêm đen như mực không. Nơi xa truyền đến vài tiếng chó sủa, càng lộ ra viện tử yên tĩnh. Nàng ở trong lòng lẩm bẩm, ngươi đến cùng ở đâu a? Sáng sớm hôm sau, Lý Thị liền chặt sủi cảo nhân bánh, chặt đến vang, giống như là muốn đem trong lòng bất an đều chặt ra ngoài. Lý Tuấn Sơn nhìn xem nàng sưng đỏ con mắt, muốn nói điểm cái gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Sủi cảo gói kỹ, bày tràn đầy đắp một cái màn. Lý Thị đem nồi ngồi lên, thêm nước, lại ngồi tại lò trước cửa ngẩn người ra. Nàng nhớ tới nữ nhi khi còn bé, cũng là như thế này, trước kia bà tại lò trước nhóm lửa, nữ nhi liền ngồi ở bên cạnh, một bên giúp bà chấm tuổi, một bên kỳ kỳ cha cha nói sự tình các loại. Nước sôi rồi, từ ngực bốc lên bọn. Lý Thị lại không động, chỉ là nhìn qua cổng, giống như một giây sau, nữ nhi liền sẽ giống thường ngày, cười đi tới, hô một tiếng, mẫu thân, ta trở về. Lý Tuấn Sơn tóc là trắng bệnh không có một tia là màu xanh. Nữ nhi bọn hắn đã đưa tang hắn muốn đem san sát mang về nhà, nhưng lại sợ san sát sơ ý một chút nói lộ ra miệng, kia thật muốn Lý Thị mệnh. Hiện tại hắn mỗi ngày đều là ba khu chạy, dàn xếp san sát biệt tử, nha môn, sau đó về nhà bồi Lý Thị. Lúc đầu nha môn hiện tại công việc bề bộn, hiện tại hắn là càng thêm ăn không tiêu. Trước kia nhớ lại nhà bảo dưỡng của họ, hiện tại Hoàng Phổ Vân gọi hắn về nhà, hắn ngược lại không muốn, hắn tình nguyện đợi tại nha môn vội vàng xử lý các loại chính vụ, cũng không muốn về đến nhà suy nghĩ lung tung. Còn có sợ sau khi về đến nhà thê tử không ngừng truy vấn nữ nhi một nhà lúc nào trở về. Mấy lần Lý Thị muốn đi Lâm phủ nhìn xem, đều bị Lý Tuấn Sơn tìm lý do lấp liếm cho qua. Ánh chiều tà le lói lúc, Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện bị gió thu quyển rơi láng lô đồng. Trên bàn bày ra 12 châu dư đồ, đồ bên trên dùng chu sa tiêu xuất hơn 30 chỗ điểm đỏ, là hắn phái ra đệ tử truy tra địa điểm. Giờ phút này lại giống nữu tại trên tuyên chỉ vết máu khô khốc, hào không sức sống. Ba ngày trước, hơn 300 tên đệ tử phân phó 12 châu, điều tra cẩn thận khách sạn, bến tàu, chợ đen, thậm chí đào sâu ba thước điều tra vứt bỏ dinh thự. Hắn nguyên lai tưởng rằng bằng thực lực của mình, luôn có thể từ trong dấu vết bắt được ú ảnh các cái đuôi, nhưng hôm nay mang về chỉ có gió thu cuốn lên lá khô. Sư phụ, Bát Châu truyền đến tin tức, ngoại ô bãi tha mà phát hiện ba bộ vô danh thi, thủ pháp cùng châu phụ thành đêm đó không có sai biệt. Môn ngoại đệ tử thanh âm mang theo rung động ý Hoàng Phổ Vân mánh xoay người, trên bàn chén trà bị tay áo quét xuống. Sứ men xanh vỡ thành mạng nhện. Hắn nắm lên dư đồ bên trên Bát Châu tiêu ký, lòng bàn tay cơ hồ muốn chọc thủng mặt giấy, chỗ kia cách Khánh Châu không hơn trăm bên trong, ưu ảnh các lại vẫn dám ở hắn ngay dưới mắt độc thủ. Nhưng khi hắn trong đêm phái ra tinh nhuệ tiến đến lúc, chỉ nhặt được nửa viên nhuốm máu huyền thiết lệnh bài bên trên chiếm cứ bóng đen vân trang trí ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, cực kỳ giống độc xà thổ tín. Cái này là đối phương cố ý lưu lại khiêu khích, vẫn là lại một cái mồi nhử. Hoàng Phổ Vân siết chặt lệnh bài, đốt ngón tay trắng bệnh. 300 đệ tử như tung lưới bắt cá, mắt lưới lại to đến có thể lộ qua dao long. Những hắc ý nhân kia phản phất cùng bóng ma hòa làm một thể, giết người xong liền hóa thành khói xanh, ngay cả dấu vó ngựa đều bị xương sớm tắm đến sạch sẽ. Bây giờ máu này mấn, lại thành ưu ảnh các duy nhất dấu vết lưu lại. Hoàng Phổ Vân chậm rãi nhắm mắt lại, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn hàn đảm lãnh tịch. Hắn biết, trận này truy tra xa chưa kết thúc, chỉ cần kia trên miếng lệnh bài bóng đen một ngày không tiêu tan, hắn liền muốn để 12 châu mỗi một tấc bóng ma đều trở thành săn bắt ú ảnh cả bẫy. Đang lúc Hoàng Phổ Vân toàn thân tâm đầu nhập tìm ú ảnh các thời điểm, quân mép nước thành tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết xé toang hoàng hôn. Trên tường thành quân coi giữ liên tục bại lui, cao mấy trượng tường thành tại thần bí quân đội cự một va chạm cùng thuật pháp công kích đến ầm vang đổ sụp, hắc giáp dòng lũ giống như thủy triều tuôn ra vào trong thành. Đây là 3 tháng qua đợt thứ 3 công thành, nhưng lần này quân địch công thành truy bên trên tôi lấy quỷ dị lang quang, có thể tùy tiện vỡ vụn thủ thành binh sĩ tinh cương tâm chắn. Báo, thành tây phá. Thân vệ gào thét vừa dứt, 800 dặm khẩn cấp quân báo đã đưa đến Hoàng Phổ Vân trước án. Hắn đột nhiên vô bàn đứng dậy, tinh hồng khoát phong tảo rơi xuống trên bàn chén trà, huyền mặt nạ sắt hạ hai mắt giấy lên lửa giận. Truyền ta tướng lệnh. Hắn rút kiếm trực chỉ dư đồ bên trên quân thủy thành, thân quân chia làm hai bộ, cánh trái theo ta xuôi theo quan đạo phi nhanh, cánh phải chép trong núi mật đạo cuốn về sau, từ nay trở đi giờ dần ba khắc tại dưới thành hội sư. Lời còn chưa dứt, 3000 thân quân đã mặc giáp lên ngựa. Họ sẽ đạp vỡ tàn nguyệt hạ sương lạnh, Hoàng Phổ Vân một ngựa đi đầu, huyền thiết trường thương bạch phá gió đêm. Trên quan đạo bó đuốc hợp thành hỏa long, mà trong mật đạo, một cái khác đội bóng đen chính viện trơ nước vách đá ghé qua, bộ đao chạm vào nhau phát ra trầm muộn tiếng leng keng. Đương quân thủy thành bên trong quân coi giữ sắp toàn quân bị diệt lúc, hai đạo phi nhanh thiết lưu chính từ phương hướng khác nhau tới gần, hàm nhận ở dưới ánh trăng hiện ra quyết tuyệt lênh quang. Tiên phong đã có thể trông thấy quân thủy thành đầu phiêu diêu màu đen sói cờ, Hoàng Phổ Vân trong mắt hàn mang lạnh thấu xương, mũi thương trực chỉ kia mặt nhuốm máu cờ xí. Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh thân quân gấp rút tiếp viện quân mép nước thành trên nửa đường, đột nhiên tiếng sấm vang rền, hắn biết đây cũng không phải là chân chính xét đánh trời mưa, đây chính là mùa đông, xét đánh khả năng cực thấp. Hoàng Phổ Vân lập tức mệnh thân vệ kết quy giáp trận, người bắn nỏ áp chế hai cánh, huyền giáp doanh theo ta xung trận, trực đảo lôi nguyên. Lời còn chưa dứt, hai bên vách núi đã dội xuống hắc giáp binh, giống như thủy triều vào tới. Đỉnh núi chợt hiện mười mấy tên áo tím thuật pháp sư, hai tay kết ấn dẫn động tiên lôi, từ điện như rắn mãng rơi hướng quân trận. Hoàng Phổ Vân muốn rách cả mí mắt, thân quân đến cùng là bách chiến tinh nhuệ, thanh đồng tuấn đan sen bắn ra chói mắt kỳ quang, ngạnh sinh sinh đem lôi đỉnh bổ vào ngoài trận, chỉ chấn động đến trận liệt ông ông tác hưởng. Hắn một ngựa đi đầu, trưởng hai trường sóc đánh bay ba tên thuật sư học đồ, tiếng sấm bên trong sen lẫn sắt thép va chạm, thân quân như phần đệm cắt vào trận địa địch. Đột nhiên mặt đất vỡ toang, số đạo địa mạch lôi dây leo chui từ dưới đất lên cuốn ngựa, lam lửa đom đóm rung động. Hoàng Phổ Vân mạnh mẽ đạp bàn đạp lăng không bật lên, trường sóc quét ngang, sợi đằng gặp giáo nhọn hàn mang liền hóa thành thang gốc. Lúc rơi xuống đất thoáng nhìn tây sườn núi ngay miệng, lao giả áo đen cầm sét đánh một trượng, đầu trượng khảm nạm lôi tinh chính phun ra nuốt vào địa quang, trước kia hoàn toàn chưa từng gặp qua. Hắn giống giận vung giáo bổ tới, tiếng sấm đúng vào lúc này nổ vang, từ điện cùng giáo ảnh tại màn mưa bên trong ầm vang chạm vào nhau. Lão giả nghe vậy cũng không quay đầu, khô gầy ngón tay vẫn tại hư không kết ấn, chỉ là kia xoay tròn màu đen luồng khí xoáy bỗng nhiên kịch liệt rung động. Hoàng Phổ Vân thanh phong kiếm bạch phá không khí, kiếm phong lôi cuốn lấy lăng lệ sát ý đâm thẳng lão giả hậu tâm, đã thấy lão giả thân hình như quỷ mị bên cạnh rời nửa thước, màu đen áo bào bị kiếm khí cắt đứt một đường vết rách, lộ ra trắng bệnh như tờ giấy cái cổ. Ồ nào. Lão giả rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn giống là hai khối thạch đầu tại ma sát. Hắn tay trái xích sắt quét ngang, tinh chuẩn cúi tại Hoàng Phổ Vân kiếm tích tam tốn chỗ, chấn động đến cái sau hổ khẩu run lên. Thanh phong kiếm trệ hướng quy tích, sắt lão giả cổ họng lướt qua, mang theo mấy sợi hôi bại sợi tóc. Hoàng Phổ Vân dựa thế xoay người, kiếm chiêu liên miên bất tuyệt như mưa rào, mỗi một kiếm đều trực chỉ lão giả quanh thân đại huyệt. Lão giả áo đen lại không chút hoang mang, xích sắt trong tay hắn phảng phất có sự sống, khi thì hóa thành kiên tuấn đón đỡ, khi thì biến thành độc xà thổ tín, luôn có thể tại trong gang tấc hóa giải thế công. Hai người tay áo tung bay, tại trận nhãn chỗ kịch đấu thành một đoàn mơ hồ tàn ảnh, màu đen luồng khí xoáy bởi vì không người chủ trì mà dần dần thưa dần, lộ ra ngoài trận các binh sĩ không sợ chết công kích thân ảnh. Ưu ảnh các làm việc từ trước đến nay lén lút, sao dám ban ngày bảy trận vây giết bản tướng quân? Hoàng Phổ Vân một kiếm bức lui lão giả, mũi kiếm trực chỉ đối phương mi tâm. Hôm nay nếu không để lại mạng chó của ngươi, ta Hoàng Phổ Vân thể không làm người. Lão giả cười lạnh một tiếng, xích sắt đột nhiên rời tay bay ra, trên không trung hóa thành ba đạo tàn ảnh phân biệt đánh út về phía Hoàng Phổ Vân thượng trung hạ ba đường. Thừa dịp đối phương đón đỡ thời khắc, tay phải hắn cũng chỉ thành chảo, chụp vào luồng khí xoáy trung tâm kia mặt như ẩn như hiện màu đen cơ phướn. Các binh sĩ kết thành đao trận, huyền giáp trong bóng chiều hiện ra lênh quang, lại ngăn không được bốn phương tám hướng vọt tới màu mực sương mù. Những cái kia sương mù bên trong cất dấu ưu ảnh các sát thủ, cái bóng như vật sống quấn lên giáp trụ, đầu ngón tay bắn ra lân hỏa rơi trên mặt đất, liền dâng lên lục ưu bị hỏa, thiêu đến binh khí từ từ rung động. Kết viên trận. Hoàng Phổ Vân thanh âm chìm như hàn thiết, sương hoa kiếm bạch phá đồng bộ, đem một từ trong sương mù đập ra người áo đen chém thành hai khúc. Nhưng thi thể kia rơi xuống đất lại hóa thành một bãi hắc thủy, đảo mắt rót vào khe đá. Phía sau hắn hơn 30 tên thân quân đều là bách chiến tinh nhuệ, giờ phút này lại người người mang thương, trên lưới đao ngưng sền sệt hắc vụ, mỗi vung một đao đều hình như có nặng ngàn cân. Tướng quân, phía đông sương mù càng đậm. Phó tướng gào thét, cánh tay trái đã bị quỷ dị dây leo cuốn lấy, kia dây leo bên trên mở ra trắng bệ hoa, chính thuận giáp khe hở chui vào trong. Hoàng Phổ Vân mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại, kiếm khí chặt đứt dây leo, đã thấy chỗ đứt tuôn ra càng nhiều sương mù, phản phất vĩnh viễn giết không bao giờ hết. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Lúc đến chỉ dẫn theo thân quân, vốn cho rằng bằng võ đủ sức để chấn nhiếp đạo trích, không ngờ tới ưu ảnh các lại xuất động nhiều như vậy thuật sư. Những người này thân pháp quỷ dị, thuật pháp động, bình thường đao kiếm căn bản không gây thương tổn được bản thể. Thân quân mặc dù dũng, lại như xa vào đầm lầy, mỗi tiến lên trước một bước đều phải bỏ ra ba người đại giới. Rút lui hướng phía tây khe núi. Hoàng Phổ Vân quyết định thật nhanh, xương hoa múa kiếm thành ngân vòng, bước lui thân ba hạng đầu trong xương mù sát thủ. Hắn thoáng nhìn thân quân đã hao tổn gần nửa, huyền giáp bên trên vết máu cùng hắc vụ hỗn cùng một chỗ, nhìn thấy mà giật mình. Những này đi theo hắn bảo sinh ra tự huynh đệ, hôm nay lại muốn chết nơi này. Xương mù bên trong đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng còi, chỗ có bóng dáng đột nhiên gia tốc, quỷ hỏa đối thành một mảnh biển lửa, hướng phía đao trong trận bầy kín. Hoàng Phổ Vân trong cổ nổi lên ngang ái, cưỡng đề nội lực đem xương hoa kiếm cắm vào mặt đất, trên thân kiếm bắn ra bạch quang tạm thời bức lui xương mù. Mau bỏ đi! Hắn gào thét, mũi kiếm bạch ra nửa vòng tròn, tiềm hộ cuối cùng hơn 10 tên thân quân lui hướng khe núi. Sau lưng quỷ khóc càng ngày càng gần, Hoàng Phổ Vân nhìn qua thân quân nhóm lảo đảo bóng lưng, lần thứ nhất cảm thấy hơi lạnh thấu xương. U ảnh các thuật pháp quỷ dị, liều mạng hẳn phải chết không nghi ngờ, chỉ có thối lui đến khe núi chật hẹp chỗ, có lẽ còn có thể bằng địa thế trông đến viện quân chạy đến. Chỉ là cái này ngắn ngủi trăm trượng đường núi, không biết còn muốn ngã xuống nhiều ít người. Mưa to như chú, điện tiệm xé rách màn trời, chiếu sáng Hoàng Phổ Vân đẫm máu thân ảnh. Hắn hoành đao lập mã đứng ở núi lại, huyền thiết đao tại sấm chớp mưa bão bên trong hiện ra lênh quang, hổ khẩu đánh rách tạ tơi máu tươi hòa với nước mưa chảy qua chuôi đao, tại dưới chân dốc thành ốn lượn đỏ lưu. Sau lưng không đến 20 tên đệ tử kết thành hộ pháp trận, thanh sam nhuốm máu như tàn hạ, vẫn gắt gao ngăn chặn đủ ảnh các truy sát con đường. Các chủ có lệnh, bắt sống Hoàng Phổ Vân. Như quỷ mị bóng đen từ màn mưa bên trong đập ra, dưới hắc bảo ngâm độc dao găm chết xạ ra tử vong hàn quang. Hoàng Phổ Vân giận quát một tiếng, lưỡi đao cuốn lên sóng lớn khí lãng, đem ba tên người áo đen chặn ngang chặt đứt, lại bị bên trái tập kích địch nhân bạch phá bay, vết thương sâu tới xương lập tức tuôn ra nhiệt huyết. Sư phụ, các đệ tử gào thét rất kiếm tương hộ, kiếm quang dệt thành kín không kẽ hở bình chướng. Nhưng u ảnh các sát thủ giống như thủy triều vào tới, áo bào đen tung bay ở giữa, các đệ tử từng cái ngã xuống, tuổi trẻ sinh mệnh tại rông tố bên trong cấp tốc làm lạnh. Hoàng Phổ Vân thoáng nhìn thân quân đã rút lui đến khe núi, trong lòng an tâm một chút, lưỡi đao lại càng thêm nặng nề. Hắn bỗng nhiên đạp nát đá xanh, đao thế đột nhiên tăng vọt, đem vây quanh mười mấy tên người áo đen bức lui hơn một trượng. Lúc này lại một đạo thiểm điện đánh ớt, chiếu sáng phía sau hắn còn sót lại 5 tên đệ tử, từng cái mang thương, lại không một người lui lại. Kết thất tinh trận. Hoàng Phổ Vân cổ họng phun lên nhanh ái, cưỡng ép nuốt xuống máu tươi. Năm thanh trường kiếm ứng thanh của mình, tại mưa to bên trong chống lên nửa trượng màn sáng. U ảnh các thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, áo bào đen không gió mà bay, chó cùng rứt dậu. Mấy chục mai độc châm phá không mà đến, màn sáng ứng thanh vỡ vụn, các đệ tử kêu thảm ngã xuống. Hoàng Phổ Vân hai mắt xích hồng, huyền thiết đao quét ngang như trăng tròn, đem cuối cùng 2 tên đệ tử hộ tại sau lưng. Độc châm xuyên thấu hắn xương thì bà, kịch liệt đau nhức để thân hình hắn một lảo đảo, lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm tới gần u ảnh các đám người. Tiếng sấm vang rền bên trong, hắn nghe thấy thân quân đi xa tiếng vó ngựa, khoe miệng rốt cục câu lên một vòng thoải mái cười. Hoàng Phổ Vân cũng không e ngại thần bí gì quân đội hoặc là ưu ảnh các, mà là lo lắng bọn hắn cấu kết cùng một chỗ. Liên giống bây giờ quân mép nước thành bị thần bí quân đội công phá, ngay tại hướng châu bên trong đánh tới, mình gấp rút tiếp viện thì bị ưu ảnh các kiềm chế, đây mới là đáng sợ nhất. Hoàng Phổ Vân bên người đệ tử rất nhiều đã thụ thương, quân đội đã thối lui đến một cái ải trong miệng. Mặc dù cảm giác mình đánh thắng được đối phương dẫn đầu lão giả, Hoàng Phổ Vân đã sớm đánh giá ra đối phương thuật pháp tạo nghệ cũng không phải là rất cao, nhưng chiêu thức của bọn hắn quỷ dị, cái này mới là điểm chết người nhất. Hoàng Phổ Vân hiện đang nỗ lực nghĩ đến biện pháp đối phó bọn này ưu ảnh các người, nếu không mình quân đội có thể sẽ bị vây chết tại ải trong miệng. Chương 1495, Giao Long thức tỉnh. Chương 1495, Giao Long thức tỉnh. Hoàng Phổ Vân cảm giác mình bị quân châu sự tỉnh kéo lại. Nguyên bản hắn chỉ tính toán ở đây tuần sát nửa tháng đến một tháng, lại không nghĩ rằng một trận đột nhiên xuất hiện chiến sự làm rối loạn tất cả kế hoạch. Chi tiêu thần bí quân đội giống như quỷ mị đánh bất ngờ biên thủy trọng trấn, thành phá đi ngày ánh lửa ngút trời, bách tính kêu khóc thanh âm trắng đêm không thôi. Bọn hắn cờ hiệu không rõ, lai lịch thành mê, trô đến cướp bóc giết, việc ác bất tận. Hoàng Phổ Vân đứng tại dựng quân trướng trước, nhìn qua nơi xa hôi mông mông bầu trời, cau mày. Trong tay cầm bút lông sói bút tại quân báo bên trên treo hồi lâu, chậm chạp chưa thể rơi xuống. Hắn biết, trận chiến này sợ là không có kết thúc dễ dàng như vậy. Vốn chỉ là nghĩ đến quân châu tuần sát một phen hắn, bây giờ lại bị vây ở cái này khói lửa ngập trời chiến trường, cái này một khốn, chính là xa xa khó bời. Nến tàn tại xám xanh gạch trên mặt đất bỏ ra chập chờn ánh sáng, Hoàng Phổ Vân khô tọa trước án, bên hai tựa hồ tổng quanh quần lấy đại tẩu tiếng cười. Phụ nhân kia xưa nay thiện tâm, nếu là biết được nữ nhi một nhà chết thảm tin dữ, sợ là muốn làm trận khóc đoạt khí. Hắn nhớ tới chất nữ khi còn bé tổng yêu đuổi theo mình hô, phấn điêu ngọc trác bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ cũng đã âm dương tương cách. Đốt ngón tay thật sâu bóp tiến lòng bàn tay, chảy ra vết máu cũng không phát giác. Đám kia trời đánh xuất sinh, mà ngay cả trẻ con cũng không chịu buông tha. Hắn đột nhiên một quyền nện ở bàn bên trên, chén trà chấn động đến loảng xoảng rung động. Không được, tuyệt không thể để đại tẩu biết nói ra chân tướng, chí ít hiện tại không thể. Nhưng cái này huyết hải thâm cửu, lại há có thể như vậy coi như thôi. Ngoài cửa sổ gió xoáy lên lá khô, phát ra như nước nợ tiếng vang. Hoàng Phổ Vân nhìn qua trên tường treo bảo kiếm, hàn quang lạnh thấu xương như xương. Hắn không thể đổ dưới, hắn như sụp đổ, ai đến che chở đại tẩu, ai đến vì chết thảm chất nữ một nhà đòi lại công đạo. Con đường này chú định che kín bụi gai, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, sợ là khó mà dung chuyển những cái kia hát thủ. Nhưng cho dù con đường phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định phải vượt qua. Thở dài một tiếng tại yên tĩnh trong thư phòng quanh quẩn, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua trên tường treo bảo kiếm, trong mắt quần quật lấy dọa người đỏ. Đông nhiên rút kiếm ra đến, hàn quang chiếu đến hắn mặt mũi tái nhợt, cũng chiếu đến một viên tại cừu hận cùng lo lắng bên trong dậy vò lại càng thêm lòng kiên định. Đêm lạnh như nước, Hoàng Phổ Vân một mình đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay gấp siết chặt một viên quốc áo, đại ca nói với mình kia là chất nữ khi còn sống thích nhất quần áo phía trên. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu, cứu hận trong lòng như là cỏ dại sinh trưởng tốt. U Ảnh Các, cái tên này như là ma chú, ngày đêm tại trong đầu hắn xoay quanh. Hắn biết, U Ảnh Các là trong giang hồ thần bí nhất tổ chức sát thủ, không có người biết bọn hắn tổng đàn ở nơi nào, cũng không ai thấy qua bọn hắn các chủ. Hành tung của bọn hắn lơ lửng không cố định, giống như quỷ mị, tới vô ảnh đi vô tung. Bao nhiêu năm rồi, vô số người muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc, lại đều không công mà lui, thậm chí rơi vào cái đầu một nơi thân một mèo hạ trạng. Nhưng Hoàng Phổ Vân sẽ không lùi bước. Chất nữ một nhà chết thảm như là dao nhọn, thời thời khắc khắc đâm vào hắn tâm. Hắn thể, nhất định phải làm cho U Ảnh Các trả giá đắt. Hắn tiếp tục phái đệ tử bốn phía tìm hiểu tin tức, tìm kiếm hỏi thăm những cái kia đã từng cùng U Ảnh Các từng có tiếp xúc người. Hắn biết, này lại là một đầu con đường gian nan, nhưng hắn đã không có đường lui. Hắn nghe nói, U Ảnh Các sát thủ mỗi lần hành động về sau, cũng sẽ ở hiện trường lưu lại một cái đặc thù ấn ký. Hoàng Phổ Vân quyết định từ ấn ký này tới tay, hắn tin tưởng, chỉ cần thuận manh mối này tra được, một ngày nào đó có thể tìm tới U Ảnh Các tung tích. Lạc Thần Cốc các đệ tử bắt đầu đi khắp đại giang nam bắc, truy tra mỗi một cái khả năng cùng U Ảnh Các có liên quan dấu vết để lại. Bi Tình Thẩm Thấu Quân vừa mới mục nha thự thư phòng. Hoàng Phổ Vân khô tọa trước án, hiện tại hắn muốn thay đại ca Lý Tuấn Sơn gánh chịu càng nhiều sự vụ, hắn nuốt ngón tay bởi vì dùng sức nắm chặt kia phương làm lụa má trắng bệnh, bây giờ màu mực còn tươi, trong đầu người cũng đã hóa thành đất vàng. Hắn nhắm mắt lại, mùi máu tanh phảng phất còn quanh quẩn tại chóp mũi, tưởng tượng chất nữ đối mặt thích khách lúc bất lực, giống châm đồng dạng đâm ở trong lòng, đau đến hắn cơ hồ thở không nổi. Đại tướng quân, nên dùng bữa tối. Ngoài cửa truyền đến thân vệ thận trọng thanh âm. Hoàng Phổ Vân bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt quần quần cực kỳ bi ai dần dần bị một tầng hàn băng bao trùm. Hắn đem làm lụa cẩn thận xếp lại, đặt ở bên dưới nghiên mực, nơi đó còn đặt vào hôm qua nhận được mật báo, quân thủy thành ngoại ố Sơn Lâm lại phát hiện không rõ thân phận binh sĩ tung tích, làm việc quỷ bí, giống như đang dò xét quân thủy thành bố phòng. Biết. Hắn trầm giọng đáp, thanh âm khàn khàn đến kịch liệt. Đầu ngón tay xẹt qua trên bàn mở ra quân nước dư đồ, dãy núi, dòng sông, quan hải, mỗi một chỗ đều liên quan đến mấy vạn bách tính an nguy. Lý trí giống một thanh băng lại kiếm, xé ra đậm đặc đau thương, hắn là Hoàng Phổ Vân, là quân châu trụ cột, không phải cái kia chỉ muốn bảo vệ chất nữ nhi tiểu thúc. Chất nữ một nhà huyết hải thâm cửu muốn báo, nhưng trước đó, hắn trước hết bảo vệ cái này toàn thành đèn đuốc. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh đến trong mắt hắn nhảy vọt thành một đám quyết tuyệt ánh sáng. Trên bàn bút lông sói bút bị hắn một bả nhấc lên, trên giấy đi nhanh như bay, truyền ta lệnh, lập tức tăng cường đông cửa thành phía tây thủ vệ, tăng phái trạm gác ngầm. Vết mực đầm địa ở giữa, phản phất có thể nhìn thấy hắn đè xuống nước mắt ý bên mặt, cùng kia phần tại trong bi thống rèn luyện ra như thiết thạch cứng rắn quyết tâm. Ngoài cửa sổ, cái mõ âm thanh xa xa truyền đến, đồng hồ nước tí tách, nhắc nhở lấy hắn, trận này thủ hộ quân châu chiến dịch đã không dung một lát chần chờ. Thanh Mãng Sơn mạch chỗ sâu, ngàn năm không có dị tượng đống nhiên giáng lâm. Chỗ kia bị mây mù phong tỏa 300 năm đoạn vân phong ngọn nguồn, ngủ say vạn cổ u minh hàn đảm đột nhiên sôi trào, không phải vàng không phải đá réo rắt long ngâm xuyên tấu 72 phong hộ sơn đại trận, chấn động đến tất cả đỉnh núi linh thực dị giáo hoa dụng. Ngay tại luyện hóa xương sớm thương Ngô Phong trưởng lão đột nhiên mở mắt, đan bình rơi xuống đất giòn vang bên trong, chỉ gặp trùng thiên kim quang xé rách màn mưa, một đầu vẩy và móng nửa lộ màu xanh dao long hư ảnh tại vân liên xoay quanh, bãi vĩ liền váy mười dặm biển mây. Tất cả đỉnh núi đưa tin ngọc phù đồng thời nổ đùng, ngay tại luận đạo chấp sự trưởng lão nhóm cùng nhau bay ra, nhìn qua cái kia đạo váy thiên địa linh khí quái vật khổng lồ, từng cái sắc mặt trắng bệ. Sống hơn 100 tuổi vớt râu dài tay run nhẹ nhẹ, đốt ngón tay trắng bệ, dãy núi địa mạch phía dưới, lại tàng lấy cái này trở thượng cổ dị chủng. Lời còn chưa dứt, giao long giống như cảm ứng được nhìn trộn, ngẩng đầu phát ra tiếng thứ hai long ngâm, chấn động đến tất cả đỉnh núi hộ phong đại trận nổi lên bọn sóng, ngủ say cổ lao cấm chế lại có thức tỉnh hiện ra. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường thanh mãng sơn mạch, sâu trong lòng đất đúng là thượng cổ giao long chiếm cứ chi địa. Giờ phút này, tất cả trưởng lao trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thanh mãng 72 phong bình tĩnh tuyến nguyện, có lẽ chấp nhận này kết thúc. Giao long đột nhiên bay lên tại bầu trời, trong nháy mắt sinh ra dị tượng. Sau cơn mưa cầu vồng chỉ là một đạo, lúc này cầu vồng là một đạo tiếp lấy một đạo, giao long xuyên thẳng qua trong lúc đó, thấy tất cả mọi người hoa mắt thần mê. Những cái kia cầu vồng cũng không phải là đứng im bất động, mà là như cùng sống vật trên không trung thứ tự phun nước, đỏ cam vàng lục lam tràm tím đan sen xanh nhạt, tường đỏ, vàng rực lưu chuyển ở giữa phảng phất có vô số lưu ly cổng vòm trên không trung đứng sừng sững. Màu xanh đen vẩy và móng tại hồng quang bên trong như ẩn như hiện, giao long khi thì bốc lên khi thì hố lượng, ngẩng đầu đang vẫy đuôi quay ạ nìm trời giải lụa màu, vẫy đuôi đảo qua một đạo đỏ tươi cầu vồng nghe, lại tóe lên đầy trời lưu hình giống như vụ ánh sáng. Tầng mây bị xé nước chỗ lộ ra trong suốt như tẩy bầu trời xanh, nổi bật lên những cái kia cầu vồng càng thêm tươi nghiêng đát, trầm thấp long ngâm lôi cuốn lấy hơi nước cùng lôi mình, chấn người màng nhị ông tác hưởng, nhưng lại kỳ dị làm lòng người sinh kính sợ. Có gan lớn người đưa tay đón bay xuống vụn ánh sáng, đầu ngón tay chạm đến chỗ chỉ còn lại một tia thanh lương, ngẩng đầu lại nhìn lúc, giao long đã ngẩng đầu chui vào một đạo màu tràn hương quang, quanh thân lân phiến lại cũng nhiễm lên thất thải quang choáng, phảng phất cùng mảnh này kỳ cảnh hòa thành một thể. Thanh mãng sơn mạch bên ngoài phía dưới đồng ruộng bên trong mới cắm mạ tại hồng quang hạ hiện ra xanh biếc, đầu đại hạt mưa tòng long sừng nhỏ xuống, hóa thành cam lâm thấm vào thổ địa, dẫn tới nông dân nhao nhao quỳ rạp xuống đất, khẩn cầu cái này tưởng thụy có thể bảo hộ hàng tháng được mùa. Mà kia giao long dường như cảm ứng được cái gì, xoay quanh ở giữa bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn sương trắng, sương mù gặp cầu vồng hóa thành bay đầy trời hoa, phấn bạch cánh hoa hòa với vụn ánh sáng dị rào rơi xuống, đem toàn bộ thôn xóm đều bao phủ tại mảnh này mộng ảo kỳ cảnh bên trong. Thẳng đến cuối cùng một đạo cầu vồng dần dần nhạt đi, giao long mới bay vị chui vào tầng mây, chỉ để lại chân trời một vòng nhàn nhạt thất thải hào quang, chứng minh mới kia rung động lòng người cảnh tượng cũng không phải là ảo giác. Ngày đang lúc buổi trưa, phơi bờ ruộng bên trên miếng đất thẳng bút khói trắng. Cửa thôn lão hoè thụ hạ hóng mát mấy cái lao han chính đong đưa quả hương bổ tán gâu, đột nhiên có người tay chỉ phía đông bắc bầu trời, trong cổ họng phát ra tiếng vang kỳ quái. Đám người thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp thanh mãng sơn mạch khe núi chỗ, một đám mây đen chính quần quật lấy đi lên trên. Đây không phải là mây. Có mắt nhọn hậu sinh đột nhiên nhảy dựng lên, ngay cả giày cỏ chạy rất một cái đều không có phát giác, vật kia mọc ra cỡ thùng nước thân thể, bao trùm lấy lớn chừng bàn tay thanh vảy màu đen, lưng bên trên một đạo ngân tuyến trực liên đỉnh đầu sừng thú, bốn cái lợi chảo trên không trung khẽ cơ một cái, lại quấy đến khí lưu phát ra long ngâm với mình. Giao long, là giao long như thế. Không biết là ai trước hô lên cái này âm thanh, cả kinh bờ ruộng bên trên người nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Có ôm hải tử phụ nhân đem mặt vùi vào tã lót, nghe đỉnh đầu phong thanh càng ngày càng gần, kia lân giáp ma sát không khí tê tê âm thanh giống cưa bằng kim loại tại trong xương kéo qua. Giao long thân thể cao lớn che khuất bầu trời, bỏ ra bóng ma để nửa cái thôn đều tối xuống. Nó tựa hồ cũng không lưu ý trên mặt đất sâu kiến, trực tiếp hướng phía đông nam bay đi, vây đuôi đảo qua đám mây lúc, mang theo hạt mưa lớn chừng hạt đậu đện ở sân phơi gạo bên trên. Có gan lớn bụng trộm dương mắt, chỉ gặp kia giao long chỗ cổ treo xuyên ám kim sắc linh đang, mỗi phiến lân giáp đều dưới ánh mặt trời hiện ra u lam lanh quang, sừng như liệu, đầu như cổng, mắt như thỏ, chính là các lao nhân trong chuyện xưa trưởng quản giang hà thần thú bộ dáng. Thẳng đến giao long thân ảnh hóa thành chân trời một cái chấm đen nhỏ, vì trên mặt đất thôn dân mới dám chậm rãi ngẩng đầu. Phía đông bắc thanh mãng sơn mạch giờ phút này ẩn tại đùng vân bên trong, đỉnh núi quấn xương mù lượn quanh lại thành hình đồng. Cửa thôn giếng cổ đột nhiên ngực nổi lên, nước giếng trướng đến sắp tràn ra giếng này, mấy cái lao nhân cuống quýt mang tới hương nến, đối dãy núi phương hướng liên tục lễ bái. Sơn thần hiển linh, giao long xuất thủy, năm nay sợ là phải có đại sự. Bờ ruộng bên trên quốc còn nghiêng cắm ở trong đất, mũ rơm bị gió thổi đến câu ngọn nguồn, không ai có thể lo lắng những thứ này. Giao long quá cảnh lúc mang theo cùng phong vòng quanh tiền giấy xám thổi qua sân phơi gạo, hòa với bùn đất mùi tành trong không khí, không biết là ai nhà gà đột nhiên vươn cổ gáy dài, cả kinh đẩy thôn tiếng chó sủa vang lên liên miên. Sương sớm còn chưa tan đi tận, đại trưởng lão đã đứng ở tử hà điện trước bậc, màu đen đạo bảo bị gió núi nhấc lên một góc. Thanh mãng đạo trường hiện giao long tung tích, nhanh hướng quân châu bẩm mình tông chủ. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hai tên đệ tử lĩnh mệnh, mũi chân một điểm liền hóa thành hai đạo lưu quang, dọc theo bốn lượn đường núi chạy gấp mà đi, tay áo bảy cơn gió nổi lên kinh tản vách đá nghỉ ngơi linh hạt. Điện bên cạnh cổ bách dưới, một trưởng lão vê râu ngón tay có chút dừng lại. Nền đá gạch bên trên, đêm qua nước mưa đọng lại thành trong vũng nước, phản chiếu lấy hắn khóa chặt lông mày. Thanh mãng sơn tầm 10 năm qua linh khí bình thản, giao long từ xưa chính là thủy mạch linh vận chỗ trung, sao lại đột nhiên phá ngủ say tỉnh? Hắn nhớ tới 3 tháng trước Khâm Thiên giám quan chắc được tinh tượng dị động, tử vi tinh bên cạnh chợt hiện khách tinh, lúc ấy chỉ coi là bình thường tiên biến, bây giờ nghĩ đến. Đông, đông, chúng sớm bị đục vang, cả kinh tầng mây quần quận. Hoàng Phổ Vân nhìn qua phía đông nam quân châu phương hướng, nơi đó mây mù lợn lờ, ẩn ẩn có long khí bốc lên. Gió núi lôi cuốn lấy ở ngớt hơi nước đập vào mặt, mang theo một chút không bình thường ngai ngái. Hắn manh năm chặt phất trần, trúc chuôi bên trên vết dạn tại nắng sớm hạ càng thêm rõ ràng, cái này tuyệt không phải điểm lành, giao long thức tỉnh chi địa, thường thường nương theo lấy thiên địa khí vận biến. Tầm châu thành nước sông vẫn như cũ chảy về hướng đông, trên bến tàu tiểu thương lại vô tâm gào to, người viết tiểu thuyết đem kinh đường một đập đến vang động trời, nước bọt vẩy ra ở giữa, đêm qua lòng sông cái kia đạo thanh kim sắc cổ sáng đã bị thêm mắm thêm muối thành giao long độ kiếp kỳ cảnh. Trong quán trà mặc vải thô đoạn đả hán tử siết chặt bát trà, nghe nói kia vẩy và móng tại dưới ánh trăng hiện ra lênh quang, bãi vi lúc nhấc lên đầu sóng kém chút đổ nhào ba chiếc thuyền hàng, cái này không phải trong truyền thuyết thần thú, rõ ràng là có thể làm cho cả tầm châu địa giới run ba run sống tổ tông. Tin tức giống ôn dịch truyền khắp 9 đường phố 12 phường lúc, các sơn môn lệnh bài trong bóng chiều lần lượt sáng lên. Thanh vân quan lão đạo trong đêm chặt đứt lò luyện đan lửa, bách thảo đường dược đồng con gùi thuốc hướng thâm sơn chạy, ngay cả nhất là tị thế ngự linh tông đều thả ra bổ câu đưa tin. Người nào không biết giao long trong bụng cất giấu linh mạch? Đây chính là có thể để cho cây gỗ khô hồi xuân, tử sĩ hoàn dương vô tận linh lực, tu sĩ tầm thường khổ tu trăm năm cũng chưa chắc có thể sờ được cánh cửa. Bây giờ lại chính mình va vào tầm châu cái này đầm trong nước đủ. Bến tàu bên cạnh đỗ lấy ô đồng thuyền lặng lẽ đổi cờ hiệu, quán trà nơi hẻo lánh mang duy mũ nữ tử đầu ngón tay ngưng phù quang, ngay cả tuần nhai quan sai bên hông đều nhiều trôi khắc lấy chấn hồn văn bội đao. Ai cũng muốn cướp tại trước, nhưng lại ai cũng không dám động thủ trước. Dù sao giao long chưa tỉnh lúc là cơ duyên, tỉnh chính là hạo kiếp. Chỉ có lòng sông kia phiến bị rào loạn thủy vực còn hiện ra quỷ dị thanh quang, giống con mở ra dựng thẳng đồng, lạnh lùng nhìn xem trên bờ bọn này vì linh lực điên cuồng sâu kiến. Những môn phái kia không biết là lạc thần cốc phái đệ tử thế nhưng là toàn bộ hành trình đi theo giao long đằng sau. Bọn hắn thế nhưng là nhận định giao long thế nhưng là từ thanh mãng sơn mạch ra kia giao long chính là lạc thần cốc phái linh vật, môn phái khác mơ tưởng nhúng chạm. Hoàng Phổ Vân rất nhanh liền nhận được tin tức, hắn lúc này không có khả năng lập tức trở về Tầm Châu. Để truyền tin đệ tử trở về nói cho đại trưởng lão, nhất định phải bảo vệ giao long. Hoàng Phổ Vân biết thanh mãng sơn mạch một khi đã mất đi giao long, kia thanh mãng sơn mạch linh khí liền sắp khô kiệt.